Chương 27, điều kiện không thể chối từ hai pho tượng này được điêu khắc sống động như thật, đến cả đường vân chi tiết của vật dưới háng cũng rõ một. Chất liệu đá dùng để tạc tượng vô cùng kỳ dị, vừa giống đá hoa cương, lại phảng phất đá bạ dạn, hoàn toàn khác biệt với những công trình kiến trúc xung quanh, thậm chí còn mang một cảm giác như da thịt khó tả. Riêng con chiến ngưu thì được làm từ vật liệu trắng non và mịn màng hơn. Đáng chú ý là cả đôi mắt của tượng voi khổng lồ lẫn mắt của chiến ngưu đều được hãm bằng những viên đá quý đa diện cực lớn. Ánh sáng mà Phương Sâm Nham và đồng đội nhìn thấy sau tấm màn che lúc trước hẳn là phát ra từ hai pho tượng này. Giờ đây, được ánh đuốc bên cạnh chiếu rọi, chúng càng trở nên sống động yêu dị, chân thực đến mức người. Tiết Tiết bỗng giơ tay vỗ nhẹ, lập tức có bốn tên nô bộc khệ nệ khiêng một cái sọt lớn đi tới. Dưới ánh lửa, bên trong sọt chứa đầy những đồng vàng óng ánh, tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Mỗi đồng vàng nặng khoảng 10 đến 12 gram, 80.000 đồng vàng cũng nặng tới 800 kg, sức của bốn tên nô bộc này quả không nhỏ. Phương Sâm Nham bước tới, xem xét qua loa rồi dứt khoát cất 80.000 đồng vàng vào kho đội. Đám người xì gẳng thấy số vàng đột ngột biến mất thì lập tức kinh ngạc, vốn đã đề phòng anh, giờ lại càng thêm căng thẳng. Nhưng Vương Sâm Nham cũng không có ý định quy nợ, anh lấy ra một quả trứng biển cả đưa cho Tiết Tiết. Tiết Tiết nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó lại đặt quả trứng biển cả lên pho tượng người voi phía sau. Không biết có phải Phương Sâm Nham hoa mắt hay không, mà anh lại thấy quả trứng đó như tan chảy, thấm thẳng vào trong bức tượng. Đồng tử của Phương Sâm Nham co rụt lại, nhưng anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nói: "Tôi rất vui vì chúng ta đã hoàn thành một giao dịch thành công, điều này cho thấy đôi bên đều có thành ý và nền tảng để hợp tác. Vì vậy, tôi quyết định sẽ bán thêm một ít loại quả mà các vị cần." Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, sắc mặt của Tiết Tiết bên phía người xì gẳng lập tức trở nên thận trọng. "Ngươi đã lấy ra hai quả trứng biển cả, lẽ nào ngươi vẫn còn?" Phương Sâm Nham mỉm cười. "Tổng cộng Hắc Phàm đã tặng anh 6 quả tạo đuôi ngựa khổng lồ, lúc này đã bán đi một quả, bóp nát một quả, vẫn còn lại 4 quả." Anh đặt cả 4 quả vào lòng bàn tay, chúng tỏa ra một thứ ánh sáng đầy quyến rũ. Vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt Tiết Tiết, cô ta đột nhiên hỏi: "Lẽ nào những quả trứng biển cả này là do các ngươi tự mình thu hái?" Phương Sâm Nham tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn: "Đương nhiên, nếu không phải đám dây leo chết tiệt đó cản đường, ta còn chẳng thèm để ý đến chúng." Tiết Tiết nghi hoặc, ngươi lại có thể thoát khỏi sự truy sát của chủ bạ cạp dạ. Phương Sâm Nham ngạo nghễ đáp, ta là thuyền phó tam trên tàu người Hà Lan bay, so với thuyền trưởng đau của chúng ta, con sâu bọ đó chẳng đáng nhắc tới. Lần này, Tiết Tiết lộ vẻ bừng tỉnh, cười khổ nói, hóa ra là vậy. Dũng sĩ của chúng ta có thể săn giết những manh thú mạnh nhất trên cạn, nhưng sự bí ẩn và hùng mạnh của biển cả vẫn là thứ họ không thể chinh phục. Đưa ra điều kiện của ngươi đi, người ngoài, bốn quả này ta đều muốn, nhưng đừng xem sự hào phóng của chúng ta là yếu đuối dễ bắt nạt. Phương Sâm Nham cầm lên một quả, ta cần thêm 80.000 đồng vàng. Tiết Tiết lập tức ra lệnh cho người khiêng thêm 80.000 đồng vàng tới. Xem ra những người xí gàng này thật sự đã vớ được một khối tài sản khổng lồ. Phương Sâm Nham cầm lên quả thứ hai, đây sẽ là thù lao cho việc các vị bói toán giúp ta đương nhiên, với điều kiện là các vị đồng ý. Tiết Tiết im lặng một lúc rồi nói, có lẽ tất cả mọi người trên thế giới đều cho rằng chúng ta giỏi bói toán và không gì là không thể, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, điều đó là sai lầm. Ngươi phải nói cho ta biết nội dung cần bói trước, sau đó ta mới có thể xác định có bói cho ngươi hay không, và tuyệt đối không thể đảm bảo chắc chắn sẽ có kết quả. Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói rành rọt từng chữ, ta muốn tọa độ chính xác của đảo dấu vàng. Đảo dấu vàng? Đảo dấu vàng nào? Tiết Tiết hỏi lại với vẻ không chắc chắn. Chính là đảo dấu vàng đó. Cô biết mà, là hòn đảo mà tàu ngọc trai đen cất dấu kho báu. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Tiết, cô có thể bói được không? Nghe câu này, Tiết Tiết đông xỉ một tiếng từ lỗ mũi. Cô ta khinh miệt giơ tay vẫy vẫy, một người phụ nữ quấn khăn đỏ, che mạng đỏ bên cạnh liền bước ra. Không biết từ lúc nào, trên đầu cô ta đã xuất hiện một bộ bài tạ ruột đang lơ lửng giữa không trung. Khi mở ra thì tỏa ánh vàng rực rỡ, dường như mỗi lá bài đều được làm bằng dòng. Tiếp đó, người phụ nữ quấn khăn đỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trước tiên trải ra 22 lá ẩn chính, sau đó bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó với tốc độ cực nhanh và mơ hồ. Sau đó, cô ta để Phương Sâm Nham rút một lá từ bộ ẩn chính, rồi lại lấy ra 56 lá ẩn phụ, bảo anh rút 3 lá. Cuối cùng, quả cầu pha lê xuất hiện, Phương Sâm Nham đặt tay lên trên, người phụ nữ che mạng đỏ bắt đầu run rẩy toàn thân. Bên trong quả cầu pha lê dần dần hiện ra hình ảnh của đảo dấu vàng, và trong vòng chưa đầy một phút, cô ta đã đọc ra tọa độ của nơi đó. Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, ghi nhớ tọa độ rồi ném quả tạo đuôi ngựa khổng lồ trong tay về phía Tiết Tiết, hy vọng tọa độ này là chính xác. Tiết Tiết ngạo nghễ nói, bài tạ ruột có thể tiết lộ bí mật của vạn vật trong vũ trụ, tuyệt đối không thể có sai sót. Nhưng ngươi, kẻ đắm chìm trong kho báu, phải cẩn thận đấy, chỉ biết tọa độ thôi là vô dụng. Bọn ngươi của Bạt Bổ Xạ bây giờ không phải người sống, cũng chẳng phải người chết, hắn không sợ đạo Vision. Chỉ cần các ngươi bước vào kho báu và lấy đi tài sản của hắn, hắn sẽ cảm nhận được ngay. Quan trọng hơn, trên khắp vùng biển Cạ Di bệ này, không có con tàu nào nhanh hơn tàu Ngọc Trai Đen. Ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy sát của hắn. Đó là chuyện của ta phải lo. Phương Sâm Nham lịch sự cúi chào, nhưng vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của bà. Tiết Tiết cười khàn khàn, bởi vì ta hy vọng năm sau có thể giao dịch được nhiều trứng biển cả hơn từ ngươi, mà một người chết thì không thể làm được điều đó. Phương Sâm Nham lại cầm lên một quả trứng biển cả, tiếp tục đưa ra yêu cầu của mình. Ta biết người xí gẳng giỏi bói toán và kiến thức vô cùng nguyên bác, vậy ta có một cuốn nhật ký được viết bằng mật ngữ, có thể giúp ta phân tích nội dung bên trong không? Tiết Tiết gật đầu, vậy đưa thứ ngươi cần phân tích cho ta xem. Phương Sâm Nham liền lấy ra cuốn nhật ký của Mật Găng Phọc mà từ trước đến nay vẫn chưa thể giải mã. Nhưng ngay khi vật này vừa xuất hiện, Tiết Tiết lập tức đứng bật dậy khỏi ngai vàng, vẻ mặt kinh hãi. Hai pho tượng hung dữ bảo vệ sau lưng cô ta dường như cũng sống lại, trở nên dữ tợn hơn, như thể sắp phá vỡ giới hạn của thời gian và không gian để tái sinh. Hoán niệm trên cuốn nhật ký này thật khủng khiếp, lại còn có lời nguyền hung ác đến vậy. Kẻ phong ấn nó không đúng, kẻ phong ấn nó căn bản không phải là người, sức mạnh to lớn thế này tuyệt đối không phải thứ mà con người có thể sở hữu. Tiết Tiết lắc đầu một cách nghiêm túc với Phương Sâm Nham, rất tiếc, ta không thể phân tích nội dung bên trong cho ngươi. Dù chúng ta rất cần chứng biện cả, nhưng vì một quả trứng mà đắc tội với một sự tồn tại hùng mạnh như vậy, điều đó là không thể. Phương Sâm Nham cười nói, nếu ta không nghe nhầm, từ bà vừa dùng là không thể phân tích cho ta, chứ không phải là không có khả năng phân tích. Rõ ràng, không thể phân tích và không có khả năng phân tích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vế trước cho thấy có thể làm được nhưng không muốn làm, còn vế sau là vấn đề về năng lực. Tiết Tiết nói, đúng vậy. Bởi vì sự tồn tại đã thi triển lời nguyện phong ấn này tuy mạnh mẽ, nhưng nó không trực tiếp tiếp xúc với cuốn nhật ký, mà dùng một lượng lớn sức mạnh nguyền rủa linh hồn vượt qua giới hạn không gian, nguyền rủa và phong ấn từ xa thông qua huyết mạch, cho nên cũng không phải là không có cách phá giải. Phương Sâm Nham không nói gì, đặt cả hai quả trứng biển cả ra trước mặt. Tiết Tiết vẫn lạnh lùng và kiên quyết lắc đầu. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia gian xảo, người của các vị không có cách nào đi thu hái trứng biển cả, hẳn là do sự cản trở của loài quái vật chủ bạ cặp dạ đúng không? Cái dạ dày tham lam của chúng cũng có sở thích vô cùng thèm khát đối với loại quả thần kỳ này. Mà thực tế, loài sinh vật hung dữ này cũng rất khó bị chế ngự trong nước biển. Nếu nhất định phải tìm một cách có thể giải quyết chúng, vậy thì chỉ có quái vật biển bao tiếc là các vị tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không có khả năng đó để lay động đạo Bisons. Tiết Tiết nói, không sai, người muốn nói gì? Phương Sâm Nham lập tức lấy chiếc đuôi của chuột bạ cặp dạ từ không gian chứa vật ra, ném thẳng xuống đất một cách máu me. Đây là đuôi của một con chuột bạ cặp dạ. Nếu các vị có được thứ này, thì có thể thành công điều chế ra dầu mùi hương chuột bạ cặp dạ ở chỗ nhà luyện kim, sau đó bôi lên người của các vị. Mà thị lực của chuột bạ cặp dạ rất kém, thường dùng mùi để phân biệt kẻ địch. Như vậy, các vị có thể tha hồ thu hái trứng biển cả. Đương nhiên cũng không phải không có rủi ro, nhưng tuyệt đối sẽ không bị động như trước. Đúng như câu nói, cho cá không bằng dạy câu cá, trực tiếp mua trứng biển cả trùng quy vẫn là hạ sách, cách tốt nhất vẫn là tự mình có thể thu hái được thứ thần kỳ này. Lời của Phương Sâm Nham lập tức khiến hơi thở của tất cả phụ nữ xì gẳng trong lều lớn đều trở nên nặng nề. Sự cám dỗ này đã là điều kiện mà họ không thể chối từ. Một nữ pháp sư xì gẳng quấn khăn trắng đột nhiên lên tiếng, ta phải xem thử thật giả. Chương 28, Triệu Hoán đối mặt với sự nghi ngờ của nữ thầy bói, Phèn Sèn Mì An mỉm cười nói, đương nhiên là không có vấn đề gì. Nữ thầy bói xì gẳng này có vẻ là người trong nghề, liền lại gần xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng cũng gật đầu, là thật. Cái đuôi này được cắt từ một con chuột bạ cặp dạ còn sống, hơn nữa không biết tại sao lại rất tươi, dường như vừa mới bị cắt xuống. Nếu có thứ này, quả thật có thể thông qua nhà giả kim để chiết xuất, thậm chí là làm giả loại dầu mỡ mùi hương. Di Hệ Di bắt đầu đi đi lại lại không ngừng trong lều lớn, rõ ràng trong lòng đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Cô đột nhiên nói, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội với sự tồn tại hùng mạnh đã thi triển phong ấn, nếu không hậu họa vô cùng, cho nên không thể trực tiếp giải phong ấn cho cậu được. Nhưng chúng tôi có thể giúp cậu làm suy yếu sức mạnh của phong ấn này đến mức yếu nhất. Khi đó cậu chỉ cần tùy tiện tìm một cha xứ hoặc dùng nước thánh của nhà thờ tưới lên là có thể giải trừ phong ấn. Tôi cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Phèn Sen Nhi ảm thản như nói, nhưng làm sao tôi biết được các người đã làm suy yếu sức mạnh phong ấn đến mức yếu nhất rồi? Di Hệ Di hừ lạnh một tiếng, người xì gẳng không bao giờ nói dối. Phèn Sen Nhi ảm suy nghĩ một lát rồi nói, được. Nhưng tôi muốn quan sát toàn bộ quá trình nghi lễ của các người. Mấy thầy bói nhìn nhau rồi nói, chuyện này thì không có vấn đề gì, nhưng cậu phải nhớ, không được đi lại lung tung, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, và chỉ có mình cậu được xem. Đá ngầm vô cùng tiếc nuối núi bay, xoay người bước ra ngoài, Phèn Sèn Mì An cười ha hả, thỏa thuận xong. Sau một hồi chuẩn bị vội vã, đèn đuốc trong lều lớn đều bị dập tắt, những người khác đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại 12 thầy bói xì gẳng tạo thành một vòng tròn, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm, bao vây lấy hai pho tượng phía sau ngai vàng. Đột nhiên, hai pho tượng kia lại cho người ta cảm giác như sống lại, từ bốn con ngươi làm bằng đá quý của chúng bất ngờ bắn ra bốn luồng sáng rực rỡ như ánh tà dương đang cháy, bắt đầu khắc lên mặt đất những đường vân rõ nét. Nếu nhìn lâu thêm vài giây, dường như mắt cũng cảm thấy đau nhức căng trướng khó tả. Sau khi chờ đợi một lúc, trận pháp trên mặt đất dần dần hiện ra hình dạng ban đầu, trông như đang vẽ một trận pháp lục mang tinh tà ác. Tiếp đó, một nữ thầy bói đeo mạng che mặt màu đỏ phát ra một tiếng kêu quái dị khó tả, vừa khàn đặc vừa sắc lẹm. Bên ngoài liền có một vài võ sĩ mặc áo giáp với vẻ mặt vô cảm bước vào, áp giải một vài người đàn ông bị trùm đầu bằng túi đen. Lúc này vẻ mặt Phèn Sen Nhi An mới trở nên nghiêm trọng, hắn phát hiện ra mình dường như đã đánh giá thấp độ khó của việc nhóm thầy bói xì găng này làm suy yếu phong ấn, nhìn bộ dạng lúc này, chẳng lẽ là định tiến hành hiến tế người sống. Trong lúc Phèn Sen Nhi An đang suy nghĩ, những võ sĩ mặc áo giáp kia đã đâm một nhát dao vào sau lưng những người đàn ông đó, rồi đẩy họ vào trong trận pháp. Sức của những võ sĩ này không lớn, nhưng Phèn Sen Nhi An nhìn cách họ ra tay, lại là một nhát dao đâm từ sau lưng xuyên thẳng vào tim, gọn gàng dứt khoát, một đòn chết ngay, hơn nữa máu tươi chảy ra từ vết thương cũng không hề khô lại, rõ ràng họ cực kỳ thông thạo kỹ năng giết người. Sau khi đẩy liên tiếp 13 thi thể vào trong trận pháp, bên trong đã máu chảy đầm địa, trông vô cùng thê thảm đáng sợ, còn có bọt máu thịt trào ra. Máu tươi như có sinh mệnh, chảy ngang dọc trong trận pháp, trông vô cùng kinh khủng, dường như cả trận pháp lục mang tinh là mặt cắt ngang của một người khổng lồ bị chém ngang lưng, vẫn đang tuần hoàn trong cơn hấp hối. Dần dần, xương đen bao phủ trong trận pháp, dưới lòng đất còn truyền đến tiếng gầm rú cực lớn, dường như có vật gì đó khổng lồ đang giãy giụa, quằn quại bên trong. Không biết tại sao, trong cả lều lớn lại có tiếng gió gào thét, mang theo cảm giác bức giá, dần dần ngọn gió đó quất vào mặt người ta cũng đau rát như bị dao cắt. Trong kẽ hở của xương đen, có thể mơ hồ nhìn thấy mặt đất ở trung tâm trận pháp bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ rệt, dường như có thứ gì đó đang từ dưới trồi lên dữ dội. Rất nhanh sau đó, trong trận pháp xuất hiện một quả trứng khổng lồ, được tạo thành từ máu thịt hòa tan của 13 thi thể kia. Bề mặt quả trứng máu thịt bầy nhầy, trên đó còn có hàng chục khuôn mặt với biểu cảm đau đớn, khóc lóc đang lượn lờ, tiếng kêu thê lương sắc nhọn. Lúc này, Dị Hễ Dị ném cuốn nhật ký của một găng phó kệ lấy từ tay Phèn Xèn Nhỉ Ản vào trong trận pháp. Đỉnh của quả trứng khổng lồ lập tức nứt ra một cái miệng máu loang lổ, phun ra một luồng xương máu màu đen đỏ, giữ cho cuốn nhật ký của một găng phó kệ lơ lửng giữa không trung. Lúc này Phèn Xèn Nhỉ Ản có thể nhìn thấy rõ ràng, xung quanh cuốn nhật ký của một găng phó kệ xuất hiện từng lớp ánh sáng hình vuông. Những đường sáng đó vô cùng thẳng tắp, đan xen chồng chất, trông như muốn giam cầm cả thời gian và không gian, khiến người ta bất giác liên tưởng đến bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp không ngừng lóe lên. Dị Hễ Dị đột nhiên bắt đầu niệm những câu chú dài dòng. Phèn Xèn Nhỉ Ản hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, nhưng Dị Hễ Dị lại niệm vô cùng trôi chảy. Nghe giọng nói của cô, người ta lập tức có ảo giác rằng âm thanh đó như muốn bóp méo thời không, làm nhiễu loạn tầm nhìn. Vào lúc này, Phèn Xèn Nhỉ Ản lại nghĩ vẩn vơ đến giọng giặc của các ca sĩ da đen, cho rằng nếu Dị Hễ Dị này đến thế giới hiện thực có lẽ cũng có thể nổi danh nhờ tài năng này. Theo nhịp điệu trầm bổng trong giọng nói của Dị Hễ Dị, quả trứng kia dần dần trở nên to lớn và đỏ rực, biểu cảm của hàng chục khuôn mặt trên đó cũng trở nên méo mó, máu thịt dần dần tan chảy, nhỏ xuống đất phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Khói bốc lên có màu xanh lam nhưng lại tụ lại không tan. Dưới sự hun đốt liên tục của làn khói đó, những lớp ánh sáng hình vuông xung quanh cuốn nhật ký của một găng phật kệ bắt đầu từ từ mở đi, giống như thủy tinh bị đập vỡ, từng mảnh bị bóc ra rơi xuống, biến mất trong không khí, trông có một vẻ quỷ dị không lời. Tuy nhiên, thể tích của quả trứng khổng lồ cũng bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng. Dị Hễ Dị đã sớm có chuẩn bị, tiếp tục không ngừng gọi người áp giải những kẻ trùm đầu đen vào giết chết. Vì vậy cũng không xảy ra vấn đề gì về việc không đủ năng lượng và dưỡng chất bổ sung. Lúc này Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng hiểu tại sao những người đàn ông xỉ gẳng bên ngoài lại sống một cuộc sống ú uất như vậy. Quả thật, sống một cuộc sống này không biết mai thế này, dù là người đàn ông có tài hoa và hy vọng đến đâu cũng chỉ có thể ra đi trong sự tê liệt và mối đe dọa vô vọng, sống lay lắt qua ngày. Thấy phong ấn bị bóc ra nhanh chóng, rất nhanh đã đến lớp cuối cùng. Dị Hễ Dị cũng thở phào một hơi, nói nhỏ với Phèn Xèn Nhỉ Ản, sau khi lớp phong ấn này bị bóc ra, lớp phong ấn cuối cùng còn sót lại chính là linh hồn của một găng phó kệ đang lượn lờ vương vấn trên đó. Hóa niệm của nó có tác dụng chống đỡ mạnh mẽ cho mấy lớp phong ấn đã bị phá hủy trước đó, nhưng bản thân nó lại khá yếu. Phèn Xèn Nhỉ Ản ô một tiếng, nói tiếp, tôi hiểu ý cô, một dũng sĩ mạnh mẽ nhờ trái tim cường tráng, nhưng trái tim đó lại có thể dễ dàng bị dao đâm thủng. Dị Hễ Dị gật đầu nói, cậu chỉ cần tùy tiện tìm một nhà thờ, tìm một cha xứ hoặc trực tiếp dùng nước thánh rắc lên là có thể siêu độ cho oan hồn của chủ nhân cũ. Nhưng, tôi phải nói cho cậu biết, quá trình này vẫn vô cùng nguy hiểm. Phèn Xèn Nhỉ Ản khẽ túi người nói, lời nhắc nhở của cô giúp tôi rất nhiều. Nhưng ngay khi lớp phong ấn thứ hai từ dưới lên sắp hoàn toàn vỡ nát, trong trận pháp lục mang tinh đột nhiên xuất hiện một lớp xương mờ ảo, ngay sau đó tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương khó tả. Lúc này nhìn lại, sẽ phát hiện bề mặt trận pháp đã bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Lớp băng đó nhanh chóng ngưng tụ, thậm chí còn phát ra tiếng rắc rắc của sự đông cứng, bề mặt còn tỏa ra từng luồng khí lạnh lấp lánh trong suốt, sau đó nhanh chóng lan lên quả trứng khổng lồ ở giữa. Ngay lúc này, nữ thầy bói bị đá ngầm đấm bay lúc trước hét lên một tiếng thê lương, cùng với một thầy bói khác đồng thời dựa vào hai pho tượng sau lưng Dị Hễ Dị. Sau khi hai người họ tiếp xúc với pho tượng, có thể thấy bốn luồng sáng đỏ bắn ra từ mắt tượng trở nên rực rỡ hơn, lớp băng trong trận pháp lục mang tinh cũng bắt đầu tan chảy từng chút một. Tuy nhiên, Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng chú ý thấy, ngay cả làn da trần mịn màng của hai nữ thầy bói này cũng nhanh chóng biến đổi giống như khuôn mặt của họ, nhanh chóng chảy xệ, ra đi, đầy những đốm nổi mồi, dường như họ đang dùng chính sinh mệnh và sức sống của mình để chống đỡ cho hai pho tượng thần bí này thi triển pháp thuật. Thấy làn khói xanh từ quả trứng máu thịt cuối cùng cũng không ngừng bay lên, cho đến khi hòa tan phong ấn trên cuốn nhật ký của một găng phạm kẻ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng hí dài vô cùng thê lương. Đồng tử của Phèn Xèn Nhỉ Ản đột ngột co rút lại, tiếng hí dài đó hắn đã từng nghe qua, đó chính là tiếng hí của con ngựa khổng lồ yêu dị mò mò. Theo lý mà nói, cảng tọ tiểu gạ lúc này đã điêu tàn đổ nát, trở thành một làng trài nhỏ. Bến cảng vốn sầm uất này kể từ sau trận chiến giữa tiểu vân tức phật kệ và tàu ngọc trai đen có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nếu nói một cách nghiêm túc, sau trận chiến đó, tiểu vân tức phật kệ và con ngựa yêu mò mò này có sống sót được hay không vẫn còn là một câu hỏi, vì vậy trước đó Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng không mấy để tâm đến một ngựa này. Thật lòng mà nói, trong lòng Phèn Xèn Nhỉ Ản, sự đề phòng đối với ả mạng thậm chí còn cao hơn cả tiểu phạm kẻ. Điều này cũng không thể nói là Phèn Xèn Nhỉ Ản sơ suất, thực sự là hắn vốn chỉ đứng trên đường phố cảng tỏ tiểu gạ xa xa nhìn bị vân tức này hai lần, hoàn toàn không biết sự lợi hại của tiểu phạm kẻ. Mãi đến lúc này Phèn Xèn Nhỉ Ản mới nhận ra một điều, đó là e rằng mình đã đánh giá quá thấp năng lực của vị vân tức phá ra chi tử này. Trên thực tế, người có thể hiên ngang cầm đao đứng trên tàu ngọc trai đen, rốt cuộc có được mấy người chứ? Chương 29, cái chết đen tiếng hí dài của mọ mộ vẫn còn vang vọng bên tai. Thì một áp lực vô tận đột ngột truyền đến từ bóng tối bốn phía. Một giọng nói không giống người sống lạnh lẽo vang vọng khắp không gian, là kẻ nào dám hủy hoại phong ấn của ta? Là kẻ nào dám dò ngó bí mật của gia tộc Fokker? Ta ngâm sướng cái chết, hưởng thụ cái chết và thống trị cái chết. Các ngươi có thể dùng thứ gì đó để che đậy cảm nhận của ta, nhưng không thể chống lại sự xâm thực của tử vong. Giọng nói vừa vang lên, trong không gian lều lớn của người xì gẳng, những âm thanh và tiếng động kỳ dị bỗng vang lên, tựa như có một lá cờ khổng lồ đang vung lên vun vút bên trong. Hiển nhiên, chiếc lều hoàng tộc khổng lồ này của người Xỉ Gẳng quả thật phi phàm, chỉ riêng việc mở rộng không gian bên trong đã có thể ứng dụng một vài ma pháp không gian cao cấp. Lúc này xem ra, nó còn có khả năng cách ly mọi khí tức ma pháp dò dỉ ra ngoài. Vì vậy, dù ý niệm của Tiểu Vân tức Phọc Cờ hùng mạnh đã vượt ngàn dặm tới đây, lại còn dựa vào năng lực của bản thân để định vị cuốn nhật ký, nhưng lại không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài để cảm nhận xem nó rốt cuộc đang ở đâu. Lúc này, Phèn Xèn Nhi An Đông cảm nhận được một cơn nguy hiểm cực lớn, lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Hầu như chỉ dựa vào bản năng, anh né sang một bên. Ngay lập tức, anh cảm nhận được một thứ nguy hiểm không tên lướt qua vai trong bóng tối. Đúng lúc này, Dị Hệ Dị cũng niệm một âm tiết kỳ lạ khó tả. Bốn lá bài bổ kẻ khổng lồ xuất hiện giữa không trung, chính là ba bích, ba chuẩn, ba rô và ba cơ. Chúng xếp xen kẽ trên không, rồi ầm ầm chắn trước mặt cô như một ngọn núi. Dù bốn lá bài vỡ tan ngay tức khắc, nhưng giọng nói khổng lồ mà ma quái kia lại vang lên lần nữa, có điều đã xa dần, ngươi đừng tưởng ta không tìm được ngươi. Chỉ cần ngươi dám mở bước phong ấn cuối cùng, oan hồn của gia tộc Phọc Cờ sẽ ám lấy ngươi. Dù là chân trời góc bể, ta vẫn có thể ngửi thấy hơi thở sinh mệnh của ngươi, vung lưới hái tử thần đến đoạt lấy linh hồn ngươi. Ngay khoảnh khắc chữ cuối cùng được thốt ra, hơi lạnh bắt đầu tan biến nhanh chóng, lớp băng cũng tan chảy, nhưng quả trứng thịt khổng lồ cũng khô héo tàn lụi. Sương mù đen bốc lên từ phía, tạo thành một ảo ảnh ba chiều, bao trùm tất cả mọi người vào một nơi trông như hang động. Trước mặt họ là một cổng vòm trông vô cùng hùng vĩ. Hai bên cổng vòm, trái phải mỗi bên là hai công trình kiến trúc tựa lăng mộ. Chúng cao gần 5 mét, diện tích khoảng 40 mét vuông, được xây bằng đá đen, vô cùng ngay ngắn. Giữa chúng là một cánh cổng sâu hun hút, bên trong tối om không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang chen chúc, thai nghén trong bóng tối, nóng lòng muốn xung ra. Trên đỉnh cổng vòm chi chít những chấm đỏ. Lại gần, nương theo ánh lửa leo lét từ những ngọn đuốc trên vách đá, mới nhận ra đó là một bầy sinh vật kỳ dị như thạch sùng bám đầy trên nóc động. Chưa kể đến những cơn gió lạnh thổi tới từ bốn phía, chỉ cần tưởng tượng bị vô số đôi mắt đỏ nhỏ bé, lạnh lẽo và bí ẩn kia nhìn chằm chằm, cũng đủ khiến người ta không kìm được mà lạnh sống lưng. Rồi từ trong bóng tối, một bàn tay cứng đờ, trắng bệch và mạnh mẽ vươn ra. Ngón tay chỉ thẳng vào từng người có mặt. Trong khoảnh khắc đó, tim của tất cả mọi người dường như co thắt lại. Mãi đến khi cảnh tượng này kéo dài khoảng 10 giây, xương đen mới tan biến, trả lại không gian hoa lệ mang đậm phong cách dị quốc. Những người có mặt lặng lẽ đứng rất lâu, không ai muốn nói, hay đúng hơn là không dám nói lời nào. Một lúc lâu sau, Dị Hệ Dị mới ngồi lại lên vượng của mình, lạnh lùng nói với Phèn Xèn Mị Ản, người ngoài, anh có thể đi được rồi. Tiện thể nhớ mang theo cuốn nhật ký chết tiệt này. Giờ tôi bắt đầu thấy giao dịch với anh là một sai lầm cực lớn. Phèn Xèn Mị Ản nhặt cuốn nhật ký của Mọt Găng Phọc Cờ lên, nhún vai nói, tôi rất tiếc vì những phiền phức đã gây ra cho các vị. Dị Hệ Dị nhắm mắt, mệt mỏi rã rời thở dài một tiếng. Cô vừa định nói thì có hai tiếng cột cột kỳ lạ vang lên. Vì dư chấn từ sự giáng lâm của thực thể hùng mạnh kia vẫn còn, nên dù là những nữ tiên tri của tộc Xỉ Gẳng, sau khi nghe thấy âm thanh này cũng lập tức hoảng loạn. Phụ nữ dù sao vẫn là phụ nữ, một khi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài bị xé toạc, bản tính yếu đuối sẽ lộ ra. Gấp cái gì? Loạn cái gì? Dị Hệ Dị gào lên ai oán, hoàn toàn mất đi phong thái uy nghiêm của một nữ hoàng. Cô vung tay, trong lều lớn lập tức đèn đuốc sáng trưng. Mọi người liền thấy, có hai nữ tư tế đội khăn trùm đầu màu đỏ đã ngã thẳng xuống thảm, toàn thân co giật không ngừng, khóe miệng không ngừng trào ra đờm máu đỏ tươi, thấm ướt cả tấm thảm. Hai nữ tiên tri bên cạnh họ lập tức đến đỡ. Phèn Xèn Nhi Ản vô tình nhìn thấy cánh tay lộ ra của một người bất tỉnh, lập tức kinh hãi, bởi vì dù gương mặt của nhóm nữ tư tế Xỉ Gẳng này trông rất già nua, nhưng làn da lại trắng non mịn màng, thân hình yêu kiều, nói là thiếu phụ 20-30 tuổi cũng có người tin. Vậy mà lúc này, cánh tay lộ ra bên ngoài lại nhăn nheo và chuyển sang màu tím đen, những mụn nước và nhọt to bằng hạt đậu tẩm xuất hiện trên da, trông vô cùng đáng sợ. Tấm mạng che mặt của Dị Hệ Dị không gió mà bay, cô đột nhiên phóng ra một lá bài bảy cơ, bắn vào cơ thể một người bất tỉnh. Người này lập tức co giật tỉnh lại, hét lên một tiếng thảm thiết, thở gấp gáp nói, là chết nói đến đây. Cô ta phun ra một ngụm máu đen kịt, hai mắt trợn trừng rồi chết. Kinh khủng hơn nữa, hai mắt cô ta lồi ra khỏi hốc mắt, rồi bụt một tiếng, nổ tung. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc vụ nổ, Phèn Xèn Nhi An lại cảm thấy bị uy hiếp, anh lùi lại vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với thi thể. Các nữ tiên tri còn tưởng Phèn Xèn Nhi An sợ cả người chết, ánh mắt nhìn anh lập tức có thêm vài phần kinh bỉ. Nhưng ngay sau đó, nữ tiên tri đang đỡ người chết cũng loạng choạng, đột nhiên bị miệng ho sặc sụa. Ban đầu cô chỉ ho nhẹ vài tiếng như ngứa cổ, nhưng ngay sau đó thì không thể kiểm soát được, đến cuối cùng thì ho như xé phổi, như muốn ho cả lá phổi ra ngoài, máu tươi thậm chí còn rỉ ra qua kẽ tay đang bịt miệng. Cơn ho dữ dội chưa dứt, cô ta lại bắt đầu nôn mửa, mạch máu trong mắt dường như cũng vỡ ra, chuyển thành màu đỏ, mu bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện mụn nước và những nốt nhỏ sưng đỏ. Ngay sau đó, nữ tiên tri đang đỡ người bất tỉnh còn lại cũng bắt đầu ho. Những người khác còn đang ngơ ngác định đưa một ly nước qua, nhưng Dị Hệ Dị đã đứng cách đó rất xa, thét lên một cách thảm thiết, tránh xa họ ra. Tuyệt đối không được tiếp xúc cơ thể, họ mắc cái chết đen rồi. Giọng Dị Hệ Dị chói tai vô cùng, như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe. Ba chữ cái chết đen vừa thốt ra, tất cả mọi người đồng loạt lùi xa khỏi những người phát bệnh. Nhưng trong lúc bỏ chạy, lại có thêm hai nữ tiên tri không lưng ho dữ dội. Họ chính là hai người đứng gần nhất lúc nhãn cầu của thi thể vỡ nát. Có thể thấy cảm giác của Phèn Xèn Nhi Ản đã phát huy tác dụng lớn đến mức nào vào lúc này. Ở châu Âu thời bấy giờ, sức tàn phá của cái chết đen thậm chí còn được gọi là ngọn roi của chúa. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 15, toàn thế giới có 75 triệu người chết vì căn bệnh này, riêng châu Âu đã có từ 25 đến 50 triệu người thiệt mạng. nên biết, tổng dân số châu Âu lúc đó cũng chỉ có 100 triệu người mà thôi. Thử nghĩ xem đó là khái niệm gì, trung bình cứ 2 đến 3 người thì có một người chết vì bệnh này. Tỷ lệ tử vong kinh hoàng như vậy dù qua mấy trăm năm vẫn sẽ được lưu truyền như một thảm họa kinh hoàng. Nỗi sợ hãi của những nữ tiên tri này là hoàn toàn có thể hiểu được. Người duy nhất có thể giữ bình tĩnh tại hiện trường vẫn là Phèn Sèn Nhi An. Đến từ tương lai, anh biết cái chết đen chỉ là bệnh dịch hạch, lây chuyển qua tiếp xúc và giọt bắn. Nhưng theo anh biết, dù là cái chết đen cũng cần 2 đến 3 ngày để đoạt mạng một người, chứ tuyệt đối không giết người trong vòng vài phút như thế này. Vậy giải thích duy nhất chính là, cái chết đen kỳ dị và đáng sợ này do một tay Tiểu Hân Tức Phọc Cờ vừa giáng lâm gây ra. Tiểu Hân Tức Phọc Cờ rốt cuộc là ai mà có thể mạnh đến mức này? Lúc này, Phèn Sèn Nhi An thử tiến lại gần mấy nữ tiên tri đã ngã gục dưới đất. Cảm giác của anh không cảnh báo nguy hiểm, vì vậy anh thử xé một mảnh rèm, cuốn quanh tay rồi kiểm tra cho họ, xác nhận phán đoán của dị hệ gì về nguyên nhân cái chết của họ là chính xác. Các nữ tiên tri khác thấy Phèn Sèn Nhi An không sao, cũng bắt đầu ở lũ lại gần. Một nữ tiên tri đội khăn trùm đỏ bỗng nâng quả cầu pha lên, dùng một giọng nói sâu lắng, miên man, tôi cảm nhận được, cùng với sự biến mất của sinh mệnh họ, sức mạnh của lời nguyền ôn dịch đáng sợ kia cũng đang dần được trung hòa và tan biến. Nữ tiên tri đội khăn trùm đỏ này suy nghĩ một lát, rồi bước lớn về phía trước, vạt áo sau lưng một người chết lên. Làn da trên đó đã lở loét, thậm chí tan chảy thành chất lỏng màu vàng, thấm ướt cả tấm thảm bên dưới. Nhìn từ xa, đó chính là một hàng chữ cái tiếng Anh. Khi nữ tiên tri lần lượt lật các thi thể, cô phát hiện sau lưng những người bị cái chết đen cướp đi sinh mạng đều có những chữ cái tương tự. Nối những chữ cái này lại với nhau sẽ đọc thành hai từ, tội ác và trừng phạt chương 30, người soạn thảo Hải Tặc Pháp Điện chứng kiến cảnh tượng thảm khốc và kỳ dị như vậy, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy áp lực nặng nề, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn hít một hơi thật sâu. Lúc này, Tiết Tiết cũng lấy ra quả cầu pha lê dự phòng xem xét, sau khi xác nhận không còn nguy hiểm mới gật đầu, rồi quay sang nói với Phương Sâm Nham bằng vẻ mặt vô cảm, "Này người ngoài, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đã trả một cái giá rất đắt, giờ thì ngươi đi đi. Vì yêu cầu của ngươi, người đi gặng đã phải chịu tổn thất nặng nề nhất trong trăm năm qua. Sau này, người đi gặng sẽ không bao giờ giao dịch với ngươi nữa." Lời của người phụ nữ vừa dứt, Phương Sâm Nham liền nhận được thông báo, quan hệ của bạn với người đi gặng giảm xuống mức lạnh nhạt. Bạn bị người đi gặng bài xích, không thể tiến hành giao dịch được nữa. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham chỉ có thể nhún vai. Nhưng với chỉ số sức hút thấp, hắn đã sớm quen với đãi ngộ kiểu này, coi như là chuyện thường. Phương Sâm Nham thậm chí còn cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ và sát ý của họ. Có lẽ vì e ngại hắn có thể tùy thời phá giải phong ấn mong manh trên cuốn nhật ký, thuận thế kéo tất cả cùng chết chung, nên đám bà lao thần bí và quỷ dị này mới không dám ra tay. Nếu không, hắn thật sự phải liều mạng mở một đường máu. Gã đó thật sự rất mạnh. Phương Sâm Nham bất giác lẩm bẩm. Tiểu Hân Tức Phục Kẻ chỉ dựa vào ý chí giáng lâm đã mạnh mẽ đến thế, vậy một khi phong ấn của cuốn nhật ký được giải trừ hoàn toàn, bản thể của gã sẽ còn cường đại đến mức nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Sâm Nham lại không kìm được mà trào dâng sự tò mò và lòng tham mãnh liệt. Đúng vậy, chính là lòng tham. Nguyên tắc trong thế giới ác mộng rất đơn giản và trực tiếp, lợi ích luôn tỷ lệ thuận với độ khó. Chỉ riêng việc giải trừ phong ấn cuốn nhật ký của một gang Phục Kẻ đã phải đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, thì một khi giải phong thành công, lợi ích thu được dĩ nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Dạ Đá cũng đang đợi Phương Sâm Nham ở cửa lều lớn, thấy hắn ra ngoài liền hỏi thăm tình hình giao dịch. Phương Sâm Nham cười khổ, có thể nói là mục tiêu đặt ra trước đó đều đã đạt được, nhưng cũng có thể nói là tôi đã làm hỏng bét mọi chuyện. Sau đó, hắn kể lại toàn bộ sự việc, Dạ Đá nghe xong cũng phải tấm tắc kinh ngạc. Cái lều vàng của người đi gẳng quả thực là một vật vô cùng thần kỳ, có lẽ là bảo vật trấn áp khí vận của cả bộ tộc. Động tĩnh bên trong lớn như vậy mà Dạ Đá đứng ngoài lại không nghe thấy một tiếng động nào. Hai người rời khỏi khu trại của người đi gẳng rồi hội họp với gã da đen và Cabi. Cabi tu ngực một túi rượu run, về cơ bản đã hồi phục, chỉ là gã vẫn không ngừng xoa bóp thái dương, lắc đầu lia lịa, rõ ràng vết thương trước đó không hề nhẹ. Mọi chuyện đã giải quyết xong, Phương Sâm Nham cũng định cho đám hải tặc dưới trướng ra ngoài hít thở không khí. Hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn để khống chế bọn họ, tuy không thể loại trừ khả năng có người bỏ trốn, nhưng dưa ép không ngọt, giữ lại cũng vô dụng. Ít nhất, Phương Sâm Nham vẫn tự tin rằng đại đa số sẽ ở lại. Nhưng khi bốn người đi đến bến tàu, họ đột nhiên phát hiện một đám đông đang tụ tập ở đó. Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham, và khi tiến lại gần hơn, hắn thấy chính con tàu Sam của mình đã trở thành đối tượng bị vây xem. Thành phần của đám người vây xem rất phức tạp, có cư dân bản địa của tòa tiểu gà, có thủy thủ từ các con tàu khác, tất cả đều đang chỉ trỏ, thỉnh thoảng lại phá lên cười hô hô như đang xem kịch. Nhiều thuyền viên của tàu Sam đã tràn lên bong, đối đầu với một đám người trông rất kiêu ngạo và điên cuồng. Tuy nhiên, trong tình thế này, Philip và những thủy thủ Anh vừa mới tạo phản rõ ràng không thích hợp để lộ diện, dù sao thân phận trước đây của họ là lính hải quân Anh, chỉ có thể dựa vào lao chó biển và hát phạm đứng ra chống đỡ. Mà thân phận trước đây của hai người họ cũng chỉ là hải tặc lang thang, khí thế dù thế nào cũng không thể sánh được với đối phương. Phương Sâm Nham lúc này cũng không đội ra mặt, đứng bên cạnh quan sát tình hình. Hắn thấy một người khoác áo choàng đen đang khoanh tay đứng phía sau để trấn áp, xung quanh có mấy tên hải tặc vây quanh. Nhìn vẻ mặt của kẻ này, dường như việc nói thêm nửa lời với người khác cũng là một sự bạc ơn. Kẻ đang lên giọng bình báo là một gã đàn ông to lớn. Thời tiết lúc này đã khá lạnh, nhưng gã vẫn phanh cổ áo để lộ bộ ngực rậm lông đen, miệng thì không ngừng chửi tới, thằng tàn phế như mày cũng dám nói chuyện trước mặt tao hả? Lao chó biển, cái tên chết tiệt của mày đúng là sỉ nhục loài chó. Năm xưa lúc tao tung hoành ngang dọc bảy biển, mày còn đang liếm nước tiểu sau quán rượu. Cút ngay khỏi mắt tao. Lao chó biển cứng rắn đứng chắn ở phía trước, không hề tỏ ra sợ hãi, chửi ầm lên, lãng thẳng, mày ra đời sớm thì sao chứ? ra đời sớm thì chết sớm. Đồ chó đẻ, mau cút khỏi tàu của sếp tao, nếu không tao sẽ cho mày nếm mùi đạn chỉ. Gã Lãng thẳng ngửa mặt lên trời cười ha hả, thằng ngu đần hạ tiện này, trước kia mày chuyên đi đổ bô cho tam phó trên tàu phải không? Mày thử động vào tao ở tọ tiểu ga xem, tao cho tất cả chúng mày xuống biển cho cá mập ăn. Tao cũng lười nói nhảm với mày, đây là 10 đồng vàng, cầm lấy rồi cút nhanh cho tao. Được ngài có kéo để mắt tới con tàu của chúng mày nên mừng đến phát rộ mà quỳ xuống hôn lên bong tàu mới phải. Tất cả thuộc hạ của Phương Sâm Nham nghe lời Lãng thẳng nói, mắt như muốn tóe lửa, nhưng dường như họ có điều gì đó rất e ngại nên chần chừ không dám ra tay. Lúc này, gã da đen lặng lẽ hỏi một tên hải tặc bên cạnh, "Này anh bạn, gã Lãng thẳng này có vẻ lợi hại nhỉ?" Tên hải tặc hừ một tiếng từ lỗ mũi, "Chỉ bằng hắn á? Cái thằng hèn nhát bỏ rơi thuyền trưởng và anh em, ngồi xuồng cứu sinh chạy thoát thân về đây, nếu không được coi trọng thì giờ này chắc đang tranh ăn với lợn trong chuồng rồi." Gã da đen ồ một tiếng, lại hỏi, "Vậy có kẹo là ai?" Tên hải tặc nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ, "Anh mới đến à? Có kẹo chính là chúa tể của tọ tiểu gã. Tuy ông ta không còn là hải tặc nữa, nhưng hải tặc pháp điển do ngài bạ tổ lờ mẹ soạn thảo năm xưa đến giờ chúng ta vẫn phải tuân theo." "Đúng vậy, bạn của tôi thấy được sự nghi hoặc trong mắt anh, nên tôi có thể nói rõ cho anh biết, tên đầy đủ của cọt kẹo là cọt kẹo hở tờ đầu bạ tổ lờ mẹ. Anh cũng có thể gọi ông ta là ngài quý tộc hải tặc. À mà này, anh không thấy nên mua cho tôi một ly rượu rum để cảm ơn lời giải thích sâu sắc này sao?" Gã da đen cười ha ha, ném ra một đồng vàng, "Không vấn đề, anh có thể đi mua một ly rượu rum vàng hảo hạng nhất rồi đấy." Lãng thẳng thấy lao chó biển không nói gì, vẫn ngoan cố chắn trước mặt, hắn liền nổi giận, vung tay rút con dao thủy thủ bên hông chém thẳng tới. Lao chó biển vốn đã mất một tay, không còn khả năng chiến đấu, đối mặt với nhát dao này chỉ có thể chật vật lăn ra né tránh. Cú lùi này lập tức làm mất đi khí thế cứng rắn, Lãng thẳng thuận thế đá ngã lao chó biển, rồi giẫm chân lên mặt lão, dùng đế giày nghiền qua nghiền lại. Hắn đang đắc ý định nói gì đó thì thấy hắc phà mặt đã tái mét, gầm lên một tiếng rồi lao tới, vung dao chém thẳng xuống. Lãng thẳng vung dao đỡ, một tiếng ken giòn tan vang lên, giữa những tia lửa tỏa ra, hắn bị chém lùi lại hai bước. Hắn vừa định nói, không ngờ hắc phàm lại vung tay, một vệt chất lỏng màu đen bất ngờ tạt thẳng vào mặt, giống như mực của con mực phun ra trong nước. Thân thủ của Lãng thẳng lại khá linh hoạt, vậy mà vẫn kịp dùng một bước chéo, nhảy ngang ra xa 2-3 mét. Không ngờ thứ chất lỏng mà hắc phàm vẩy ra lại như có sinh mệnh, lượn một vòng trên không trung rồi đuổi theo. Lãng thẳng bị tạt trúng người, trông vô cùng thảm hại, trên người bốc lên khói trắng, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Hắn đau đớn hét lớn, hắc phàm liền vung dao chém tới. Nhưng đúng lúc này, gã mặc áo choàng đen đứng phía sau đột nhiên động thủ. Khi di chuyển, hắn bước những bước nhỏ, bộ pháp vô cùng bị dị mơ hồ. Rõ ràng còn cách xa hơn chục mét, nhưng giây tiếp theo đã rút thanh trường kiếm mảnh bên hông ra đỡ lấy dao của Hắc Phàm. Chất liệu của thanh kiếm mảnh vô cùng dẻo dai, sau khi đỡ lấy con dao, nó không hề phát ra tiếng động mà cuốn ngược lại như một con rắn, ken 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 nhắm thẳng vào tay phải đang cầm dao của Hắc Phàm. Hắc Phàm kinh hãi, gã áo choàng đen đột nhiên dùng sức giật mạnh, đoạt lấy con dao của hắn, ngay sau đó là một động tác đâm tới tiêu chuẩn của kiếm thuật, nhanh như chớp, đâm sâu vào bụng Hắc Phàm. Lúc này, gã da đen đang ẩn mình trong đám đông định ra tay ngăn cản, nhưng bị Phương Sâm Nham giữ lại, "Đừng nội, đám ngu ngốc này dù có muốn giết người cũng sẽ không giết một cách sảng khoái như vậy. Mục đích của chúng là lập uy, dù có giết cũng sẽ hành hạ một phen. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, lúc nguy nan mới tỏ lòng trung. Hôm nay ta muốn xem thử có bao nhiêu kẻ một lòng trung thành với ta." Hắc Phàm bị một kiếm đâm xuyên bụng, hai mắt lập tức trợn trừng, trông vô cùng đau đớn, nhưng vẫn cố gắng tung một cú đâm tới. Gã áo choàng đen cười một cách âm hiểm, "Chỉ bằng cái thuật giả kim lửa mùa của ngươi mà cũng dám mang ra làm trò cười, chống đối chúng ta sao? Hay nhớ kỹ, ngươi chết trong tay báo biển Alenda lệ ta." Bốn chữ báo biển Alenda lệ vừa thốt ra, đám người xung quanh lập tức xôn xao như lá cây bị gió thổi qua. Cái tên này có tiếng tăm rất lớn trong giới hải tặc, nhưng rất ít người có thể liên hệ nó với gã áo choàng đen gầy gò, thậm chí có phần còng lưng và lạnh lẽo trước mặt. Nghe nói Á Lẽn Đạ Lệ là một trong số ít cao thủ kiếm Tây Dương trong giới hải tặc, từng một mình chấn giữ cầu nhảy do người Tây Ban Nha bắc qua kỳ hạm phe mình. Đối mặt với kẻ địch ồ ạt xông lên, hắn đã liên tiếp giết chết 15 người, kiên cường cầm cự cho đến khi viện binh tới. Chương 31, thị uy. Nếu nói ấn tượng mà Á Lẽn Đạ Lệ để lại lúc này không mấy trực quan, thì ở thế giới trước, đại phó Henry vết sẹo của ạ mạn hẳn vẫn còn nhớ như in về gã, mà vết sẹo trên mặt Henry vết sẹo cũng là do trận chiến với gã này mà ra. Ạ mạn cũng là một cao thủ dùng kiếm liễu, vì thế có lần ạ lẹn đạ lệ đã lộng nôn trong quán rượu, nói rằng dưới kiếm của gã, ạ mạn chẳng trụ nổi 10 giây, rồi tùy ý bôi nhọ. Trùng hợp là đại phó Henry lúc đó cũng ở đây. Muốn trung thành với ạ mạn, Henry dĩ nhiên không chịu bỏ qua, hai người bèn giao đấu. Kết cục cuối cùng là ạ lẹn đạ lệ bị đấm một cú vào ngực, cú đấm này không hề tầm thường, là do Henry vết sẹo đã vận dụng năng lực mạnh mẽ bùng nổ cơ bắp, đánh thẳng vào chính diện. Từ đó, cơ thể gã sa sút không thành, trở nên quẳng lưng và yếu ớt. Còn Henry thì phải mang theo vết sẹo sâu hắm đó mà sống hết quãng đời còn lại. Dù xem ra kết cục trận chiến này Alenda lệ chịu thiệt hơn, nhưng thực lực của gã cũng có thể thấy được phần nào. Giữa tiếng xôn xao của mọi người, Alenda lệ chậm rãi rút kiếm. Gã cánh buồm đen mặt mày co giật, rồi đổ dầm xuống đất. Máu nhanh chóng loang ra từ dưới thân gã, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ một mảng lớn trên bong tàu. Alenda lệ che miệng ho khẽ một tiếng, rồi nói với thuộc hạ bằng giọng lạnh lẽo, "Treo ngược nó lên cột buồm cho ta. Khi nào gió biển thổi khô nó thì ta sẽ cho nó xuống." Mười mấy tên hải tặc sau lưng gã lập tức xông lên, nhưng từ trong khoang thuyền đột nhiên lại có 7-8 thuộc hạ của Phương Sâm Nham mùa ra, tất cả đều giương súng mổ rẹ nhắm thẳng vào chúng. Người dẫn đầu chính là Philip, cựu sĩ quan hải quân với tấm lưng thẳng tắp, lúc này đã bất chấp tất cả mà lao ra, gầm lên giận dữ, thằng nào dám đụng vào người của bọn tao, lập tức biến thành tổ ong vỏ vẽ. A Lện Đạ Lệ cười khẩy, đột nhiên túm lấy gã cánh buồm đen trên mặt đất làm lá chắn trước người, khiến Philip lập tức chù tay. Cùng lúc đó, A Lện Đạ Lệ đột ngột đẩy mạnh gã cánh buồm đen về phía họng súng, còn bản thân thì co người lại phía sau. Chỉ thấy ánh kiếm liêu của gã lóe lên, bất ngờ đâm thẳng từ bên má của gã cánh buồm đen về phía yết hầu của Philip. Philip cũng là một cao thủ kiếm thuật, lập tức theo bản năng giơ nòng súng mổ rẹ lên nữa. Nhưng A Lện Đạ Lệ lại đột ngột thu kiếm, lưỡi kiếm mềm mại siết trên nòng súng tóe ra tia lửa và để lại một vết sức thật sâu, rồi đâm tiếp về phía bụng dưới của Philip. Philip chật vật ngã ngửa ra sau, cuối cùng cũng đỡ được đòn này. Thế nhưng, kiếm thuật của A Lện Đạ Lệ càng đâm càng nhanh, một kiếm vừa tung ra, dường như không cần thời gian thu về thì kiếm tiếp theo đã tới, mắt thấy nhát kiếm thứ hai sắp đâm trúng giữa hai hàng lông mày của Philip. Từ bên hông đã có một viên đạn nóng rực bay tới, tiếng ken một tiếng đánh văng thanh kiếm liêu của A Lện Đạ Lệ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí vang lên đầy tiếng đạn bay bèo bèo. A Lện Đạ Lệ biết có lẽ đã gặp phải cường địch, gã rất muốn giết chết hai kẻ địch trước mặt, nhưng những viên đạn kia lại không hề nhượng bộ, bám giết lấy A Lện Đạ Lệ như ròi trong xương. Trong chốc lát, gã nhận ra nếu không muốn trúng đạn thì chỉ có thể lùi, và chỉ có thể lùi mà thôi. Cuối cùng, tiếng súng bên tai cũng ngừng lại. Khi A Lện Đạ Lệ ngẩng đầu lên lần nữa, gã thấy một người đàn ông da đen với hàm răng trắng bóng đang ung dung thổi làn khói xanh trên họng súng. Gã quay đầu nhìn về phía gã cánh buồm đen và Philip, thì phát hiện có một người đang đứng chắn trước mặt họ. Người này khoanh hai tay trước ngực, trông khá bà bỡ, đôi mắt cực kỳ sáng, ánh mắt nhìn gã thậm chí còn mang theo vẻ khinh thường. Không hiểu vì sao, A Lện Đạ Lệ có cảm giác như có một ngọn núi khổng lồ đang gào thét lao tới từ trên trời, muốn đè mình. Cảm giác này khiến gã vô cùng khó chịu, lập tức trở tay rút kiếm, ánh mắt hung tợn nói, mày là ai? Phương Sâm Nham hoàn toàn không để ý đến gã, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lãm Thẳng đang thấy tình hình không ổn định lùi lại. Hắn bước lên một bước, vươn tay chộp lấy vai Lãm Thẳng. Lãm Thẳng hét lên một tiếng quái dị, thuận tay rút dao thủy thủ chém thẳng xuống đầu, nhưng Phương Sâm Nham không đỡ không né, chỉ hơi nghiêng đầu, để con dao chém trúng vai mình. Máu từ vai Phương Sâm Nham chảy xuống, thế nhưng khi Lãm Thẳng muốn rút dao ra, lại kinh hãi phát hiện con dao như thể đã cắm chặt vào vai đối phương, không tài nào rút ra được. Phương Sâm Nham thuận tay tóm lấy vai Lãm Thẳng, rồi kéo giật gã lại, đấm một cú thật mạnh vào mặt. Cú đấm này đánh bay thân hình cao lớn của Lãm Thẳng lên cao 2-3 mét, giữa không trung còn băng ra mấy chiếc răng ố vàng lẫn với bọt máu, rồi rơi mạnh xuống bong tàu. Lúc này, thân hình A Lện Đạ Lệ khẽ động, lao lên đâm thẳng vào lưng Phương Sâm Nham. Nhưng sự nhanh nhẹn của Phương Sâm Nham cũng không kém, hắn dùng một tay tóm chặt lấy thanh kiếm liễu của gã, không quay đầu lại mà nói, "Đường nội, sắp đến lượt ngươi rồi." Hắn vừa nói, vừa trở tay rút đao, chém liên tục vào Lãm Thẳng trước mặt. Uy lực của thanh trường đao bảy của Phương Sâm Nham lớn đến mức nào, chỉ thấy ánh đao lóe lên, đã chém cho Lãm Thẳng kêu la thảm thiết. A Lện Đạ Lệ tức giận dùng sức rút kiếm, gã vốn tưởng rằng năm ngón tay đang nắm lấy lưỡi kiếm của kẻ trước mặt chắc chắn sẽ đứt lìa, nhưng hiện thực tàn khốc là trên thanh kiếm chỉ có thêm một vết máu. A Lện Đạ Lệ điên cuồng múa kiếm, nhưng Phương Sâm Nham hoàn toàn không thèm để ý, chỉ dùng tay trái đỡ đòn. Những đường kiếm quỷ mị kia dù đã rạch ra từng vết máu trên cánh tay hắn, nhưng lại không thể gây ra tổn thương quá lớn. Những tên hải tặc đứng xem xung quanh càng nhìn càng kinh hãi, ngược lại, đám thuộc hạ của Phương Sâm Nham thì không ngừng la hét điên cuồng, vô cùng phấn khích. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lãm Thẳng đã chỉ còn hơi tàn để la hét, không chút sức lực phản kháng. Phương Sâm Nham đã nhắm thẳng vào tay chân của gã mà đạp mạnh xuống. Trong tiếng rắc rắc chói tai, tứ chi của Lãm Thẳng đã bị đạp gãy một cách tàn nhẫn. Lúc này Phương Sâm Nham mới quay người lại, nghiêng đầu gọi một tiếng, "Lão Hải Cẩu." Lão Hải Cẩu lập tức chạy lên với bộ dạng lấm lem, trên mặt còn có vết bầm tím do bị giẫm đạp, túi người cung kính nói, "Đại ca có gì sai bảo ạ?" Phương Sâm Nham nhìn Lãm Thẳng đang nằm như một con chó chết trên bong tàu, thản nhiên nói, "Vừa rồi không phải ngươi nói muốn cho nó nếm thử mùi vị của đạn chỉ sao? Thuộc hạ của ta, nói là phải giữ lời. Không có chữ tín thì làm sao lăn lộn trên biển được?" Trên khuôn mặt dày dạn xương gió của lão hải cẩu lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, "Vâng, đại ca dạy phải." Lão hải tặc này lập tức đi lấy một khẩu súng hỏa mai nòng ngắn, nhét nó một cách thô bạo vào miệng Lãm Thẳng, rồi nở một nụ cười tàn độc, "Thằng ngu, lúc nãy bảo mày cút là cho mày một con đường sống, cứ cố sống, cố chết ở lại đây, bây giờ biết sợ rồi chứ gì?" Lãm Thẳng trợn tròn hai mắt, miệng ú ớ không ngừng, âm thanh vô cùng mơ hồ, nhưng rõ ràng là đang cầu xin tha mạng, đến cuối cùng còn chảy cả nước mắt. Lão hải cẩu cười ha hả, đặc biệt là lúc này đang có rất nhiều hải tặc vây xem, lão cảm giác như một kẻ tiểu nhân đắc chí, thỏa mãn tột độ, đã leo lên đỉnh cao của cuộc đời, rồi bùng một tiếng bóc cỏ. Khói xanh bốc lên, hai mắt Lãm Thẳng trợn trừng, rồi thân thể co giật kịch liệt mấy cái rồi bất động. Phía sau đầu gã, một vũng máu lớn nhuộm đỏ cả bong tàu. A Lện Đạ Lệ ở bên cạnh đã hét lên chói tai, "Mày dám giết người của bọn tao, chúng mày cứ chờ đấy, tất cả người trên con tàu này của chúng mày đều phải chết." Nói xong, gã lập tức nhảy lên bờ định tìm đường bỏ trốn, nhưng đúng lúc này, tiếng đoàng 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 giòn giã vang lên, ba viên đạn gào thét bay tới. Viên đạn đầu tiên bắn trúng mỏm đá nơi A Lện Đạ Lệ định đặt chân, nhanh chóng đóng thành một lớp băng màu xanh đậm. A Lện Đạ Lệ vừa đặt chân lên liền mất thăng bằng, nhưng gã lập tức dùng thanh kiếm mỏng trong tay chống vào đê chắn sóng bên cạnh. Nhưng lúc này, viên đạn thứ hai lại bay tới, bắn trúng vào thân thanh kiếm mà gã dùng để giữ trọng tâm. Cuối cùng, gã ngã ngửa ra sau, còn viên đạn thứ ba thì bay sượt qua đỉnh đầu A Lện Đạ Lệ, vừa vặn bắn trúng sợi dây thường đang buộc đống thùng rượu rỗng chất cao như núi bên cạnh. Lập tức, những thùng rượu rỗng đổ sập xuống, ầm ầm lăn về phía A Lện Đạ Lệ. A Lện Đạ Lệ vừa lấy lại được thăng bằng đã phải đối mặt với cú va chạm này, chỉ có thể theo bản năng nhảy lùi lại, vừa vặn rơi xuống đúng vị trí mà gã đã bỏ chạy lúc trước. Và lúc này, Phương Sâm Nham đã đứng trước mặt gã với vẻ mặt vô cùng bình thản. "Ồ, tất cả chúng ta đều phải chết." Lời này là ngươi nói phải không? Cơ bắp trên mặt A Lệnh Đa Lệ không ngừng co giật, trông có vẻ cũng đã tức giận đến cực điểm, gã nghiến răng nói, "Phải, là tao nói, mày muốn thế nào?" Phương Sâm nham thản nhiên nói, "Ngươi yên tâm, hôm nay tâm trạng ta tốt nên chưa muốn giết ngươi, nhưng vừa rồi ngươi nói muốn treo thuộc hạ của ta lên cột buồm, để gió thổi khô rồi mới cho xuống. Ta làm việc trước nay luôn công bằng, người khác đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử lại với ngươi như thế." Trong đôi mắt A Lệnh Đa Lệ lóe lên ngọn lửa âm hiểm, gã đột ngột rút kiếm đâm thẳng vào mắt Phương Sâm nham. Đòn này là toàn lực xuất thủ, chỉ có thể dùng bốn chữ nhanh như điện xẹt để hình dung. Phương Sâm Nham giơ tay lên gạt một cái, nhát kiếm đó cũng chỉ để lại một vết rách trên lòng bàn tay hắn mà thôi. Lúc này, kinh nghiệm chiến đấu của Phương Sâm Nham phong phú đến mức nào, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra lực tấn công chính là điểm yếu của A Lệnh Đa Lệ. A Lệnh Đa Lệ biết hôm nay mình đã sơ suất rồi, gã chỉ nghe nói có một nhóm người lạ mặt mới đến, vừa hay lại đang túng thiếu, nên mới nảy ra ý định đến tống tiền, không ngờ đến nơi mới phát hiện đây là một chiếc chiến hạm tiêu chuẩn của người Anh, hơn nữa trên tàu còn có mấy bộ phận quý giá. Quan trọng nhất là nếu đám hải tặc trên tàu này hoàn toàn không quen biết thì còn đỡ. Đằng này, phần lớn thuộc hạ của gã đều quả quyết rằng những người trên tàu này gần như đều là những hải tặc cấp thấp cùng đường mặt lộ trước đây. Chuyện này chẳng khác nào một đứa trẻ con túi vàng đi trong đêm, vô cùng phô trương. Vì vậy, cũng không thể trách gã Lệnh Đa Lệ muốn ra tay cướp đoạt. Thế nhưng, gã nào đâu biết được những thành viên cốt cán trên con tàu này lại mạnh mẽ đến thế. Chương 32, vậy ông đập lưng ông, nhưng lúc này A Lệnh Đa Lệ đã không thể nghĩ ngợi nhiều, vì hắn biết một khi đã suy tính quá nhiều thì thường sẽ đánh mất dũng khí chiến đấu. Vì vậy, hắn hít một hơi thật sâu, tâm không vướng bận, bước chân càng lúc càng quỷ mị, đòn tấn công càng thêm kỳ dị. Có thể thấy rõ, kiếm quang của hắn dẻo dai như những sợi chỉ đồng, từ từ rạch từng vết thương trên người Phèn Xèn Nhị Án. Trông như đang chiếm thế thượng phong toàn diện, A Dẹn Mèo cũng dần cảm thấy mình có cơ thắng. Một người có thể chạy bao nhiêu máu, chịu được bao nhiêu vết thương chứ? Chỉ cần kiên trì bào mòn như thế này, kẻ chiến thắng chắc chắn sẽ là mình. Nhưng ngay lúc A Dẹn tự cho là mình đã đắc kế, sự tự tin vừa mới khôi phục thì trên người Phèn Xèn Nhị Án lại vang lên một tiếng kêu quái dị khó tả. Chính là năng lực bị động của bộ giáp đã được kích hoạt, Phèn Xèn Nhị Án nhẫn nhịn đến tận bây giờ chính là để chờ đợi thời khắc này. Hắn đột nhiên rút đao, chém thẳng vào mặt. Tốc độ của nhát đao này cũng rất bình thường, bước chân của A Dẹn Mèo vô cùng bị quyệt, chỉ một bước giao thoa đã lướt ra ngoài. Nhưng tốc độ tấn công của nhát đao thứ hai lại nhanh đến mức A Dẹn Mèo không tài nào tưởng tượng nổi. Thanh hung khí đó mang theo quỹ đạo tàn ảnh màu xanh sẫm chém ngang tới, A Dẹn Mèo lập tức phán đoán mình không thể né tránh, chỉ đành đưa ngang thanh kiếm mỏng chắn trước ngực. Ken một tiếng, kiếm mỏng và trường đao va vào nhau, bắn ra những tia lửa li ti. A Dẹn Mèo đỡ cứng một đao chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng tức tối, dường như hơi thở tiếp theo cũng không thể nào hít vào nổi. Trước mắt hắn cũng tối sầm lại, hoa mắt đong đóm. Hắn cũng là kẻ từng trải trăm trận, kinh nghiệm phong phú, vừa va chạm đã lập tức nhảy lùi về sau. Một là để kéo dài khoảng cách với kẻ địch, hai là để nhân cơ hội hóa giải lực lượng khổng lồ mang tính bùng nổ truyền đến từ thanh trường đao. Nhưng A Dẹn Mèo vừa nhảy ra, trước mặt đã thấy một dải sáng màu xanh lam lộng lẫy vô song, mang theo khí thế hung ác ngạo nghệ chém thẳng tới. Cảm giác đó như muốn chấn áp linh hồn người ta xuống đáy biển sâu. Sao có thể có nhát đao nhanh như vậy? Ánh mắt A Dẹn Mèo lập tức chuyển từ tự tin sang kinh hoàng, rồi từ kinh hoàng thành tuyệt vọng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết đến tột cùng, A Dẹn Mèo đã ôm lấy đùi phải, máu tươi từ đó tuôn ra như suối, khiến cả người hắn đi cả nhắc, sự linh hoạt giảm đi đáng kể. Sau khi gắng gượng chống đỡ thêm 7-8 chiêu, gã liền bị sống đao bốc một tiếng quất vào má, rồi Phèn Xèn Nhị Án đấm thẳng vào mặt hắn, đánh cho hắn tối tăm mặt mũi, sống mũi đau bớt, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đến khi A Dẹn Mèo tỉnh lại, hắn cảm nhận được mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi bùn đất trên mặt mình, toàn thân dường như mỗi khúc xương đều đã vỡ nát, đau đớn vô cùng. Hắn liếc mắt nhìn, suýt nữa thì tức đến ngất đi. Hóa ra mà hắn đang bị một tên hải tặc hèn mọn mà hắn coi thường dẫm dưới chân, lại còn hung hăng trả qua trả lại như muốn leo đế dạy. A Dẹn hét lên đầy tủi nhục, nhưng tay chân hắn đều bị trói chặt, hành động như vậy chỉ càng làm hắn thêm đau đớn mà thôi. Lúc này Hắc Phàm cũng đã được cứu tỉnh. Hắn được các thủy thủ bên cạnh đổ cho mấy ngụm rượu run thì tỉnh lại, sau đó tự mình uống một ít dược phẩm giả kim đã điều chế, băng bó đơn giản rồi cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy. Gã nhìn bộ dạng thảm hại của A Dẹn Mèo, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn và tàn nhẫn, giống như một con sói bị thương, đói khát và khỏe mạnh. Phèn Xèn Nhị Án khoanh tay trước ngực, nhìn A Dẹn Mèo nói, ngươi chọc vào ta thật sự là một chuyện rất không may. Ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi, cho nên người khác định đối xử với ta hoặc thuộc hạ của ta thế nào, thì ta nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Hắc Phàm. Hắc Phàm mặt mày tái nhợt lập tức lau vết máu trên khóe miệng, hét lớn một tiếng, lão đại, có mặt. Phèn Xèn Nhị Án nói với vẻ không có ý tốt, lột sạch quần áo của thằng này cho ta, treo ngược nó lên cột buồm, không một mảnh vải che thân. Nửa cái quần lót cũng không được trở lại. Vừa nghe lệnh của Phèn Xèn Nhị Án, ngay cả những tên hải tặc đang vây xem ở gần đó cũng sôi sục. Bị treo ngược trên cột buồm cũng không phải chuyện gì lạ, đó là cách mà thuyền trưởng thường dùng để trừng phạt những kẻ không nghe lời, nhưng còn phải lột sạch quần áo. Tình huống sỉ nhục trần trụi như vậy gần như chưa từng xuất hiện, huống chi người bị lột sạch treo ngược lại là một nhân vật nổi danh lừng lẫy ở tỏ tiểu gà, không, thậm chí là trong cả giới hải tặc cả dị bình, A Dẹn Mèo. A Dẹn Mèo nghe được mệnh lệnh này của Phèn Xèn Nhị Án liền điên cuồng hét lên, thằng ngu kia, mày có dám giết tao không? Đồ đần. Đối với một kẻ như hắn, kết cục bị lột chuồng treo ngược thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tuy nhiên, A Dẹn Mèo cũng không phải loại người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bảo hắn lúc này cắn lưỡi tự sát thì thật sự không làm được. Hắc Phàm lại vô cùng hưng phấn thực hiện mệnh lệnh của Phèn Xèn Nhị Án, Giang Ba Chiêu đã lột tạ rẽn được sạch như một con heo cạo lông, để lộ ra đám xương sườn khẳng khiu, làn da trắng bệnh của gã. Sau đó, hắn thật sự treo ngược gã lên, không một mảnh vải che thân, để tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng bộ dạng nguyên thủy của vị cao thủ kiếm thuật vốn luôn xuất hiện với hình tượng lạnh lùng, bí ẩn, mạnh mẽ. Nhìn cái mông trần đầy mụn nọ, con chim nhăn nhúm, bao quy đầu quá dài, thân thể cáo bẩn của ạ rẽn đèo, tất cả mọi người đều cảm thấy một hình tượng cố hữu trong lòng mình đã bị lật đổ. Nếu như trước đó chỉ có vài trăm hải tặc vây xem phèn xèn nghi án và họ giao đấu, thì bây giờ đã có ít nhất cả ngàn người. Những người này gần như đã vây kín lại, tập trung ở đê chắn sóng và bến cảng, trước tiên dùng ánh mắt kính sợ nhìn nhóm khách không mời mà đến của phèn xèn nghi án, sau đó lại nhìn ạ rẽn mèo đang bị treo ngược, điên cuồng chửi rủa, gầm thét, thậm chí là la hét. Phèn xèn nghi án cố ý không bị miệng hắn, vì vậy trong mắt những người khác, họ thấy ạ rẽn mèo dường như có thể làm mọi chuyện, mắng mọi lời, điều duy nhất không thể thay đổi chính là sự thật tàn khốc rằng hắn đang trần như nhộng bị treo ngược trên cột buồm. Sự tương phản mãnh liệt như vậy đương nhiên sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn cho mọi người. Về sau, ạ rẽn mèo đã cảm thấy mình hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển cả của sự sỉ nhục, người vây xem càng đông, giống như càng có nhiều nhát dao đâm vào lòng tự trọng của hắn. Ạ rẽn không phải không nghĩ đến cái chết, nhưng chính vì hắn đã trải qua bao nhiêu trận huyết chiến, một đường phấn đấu đi lên, nên càng không muốn từ bỏ sinh mạng khó khăn lắm mới có được này. Lúc này, ạ rẽn mèo lừng lấy danh tiếng đã chìm sâu vào mâu thuẫn như vậy. Hắn thậm chí nhạy cảm đến mức một tiếng ho của người khác, một tiếng kêu của chim biển cũng là sự sỉ nhục tột cùng đối với hắn, thậm chí hắn còn phải ép mình tự thôi miên rằng đây chỉ là một cơn ác mộng sắp kết thúc. Còn mười mấy tên hải tặc mà ạ rẽn mèo mang đến đã sớm muốn bỏ chạy, nhưng dưới sự giám sát của tiểu thạch và đám hắc ca, làm sao chúng chạy thoát được? Chỉ đành ngoan ngoãn làm tù binh. Chúng hoảng sợ nhìn quanh, ngoan ngoãn như những cô gái phục vụ mới vào quán bar, chỉ sợ đám người độc ác này cũng sẽ lột chuồng treo ngược chúng lên. Lúc này, những tên hải tặc này đã không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Bọn chúng vốn luôn ngang ngược ở tọa tiểu gà, giờ phút này lại cảm thấy nhục nhã vô biên. Trước đây chúng ngông cuồng bao nhiêu, thì bây giờ chúng nhục bấy nhiêu. Hải tặc vây xem ngày càng đông, không ít người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Người này là ạ rẽn mèo à? Không thể nào. Là thật đó. Lần này danh tiếng của hắn trong giới hải tặc chắc chắn sẽ tăng vọt, nhưng là theo kiểu trò cười. Mấy gã pha chế sẽ truyền tin này đi nhanh hơn cả gió bấc, có thể đoán được là trong mấy tháng tới, các quán rượu sẽ bàn tán không ngớt về chuyện này. Lần này cho dù ạ rẽn có sống sót, e rằng cũng chỉ có thể lên mở, cả đời danh tiếng dính vết nhơ, khó mà rửa sạch. Trò cười vĩnh biên rồi. Chiếc tàu Sam này trông giống chiến hạm của bọn Anh Quốc nhỉ, thế mà lại treo cờ hải tặc. Thuyền trưởng là người thế nào mà hoàn toàn không kiêng dè tòa án cấp biển? Phèn Sen Ni An lúc này cũng lười để ý đến hắn. Sau khi lão hải cầu bị giết, một chiếc chìa khóa màu xanh nhạt rơi ra, cũng không có gì tốt, chỉ khoảng hơn 2000 điểm thông dụng. Nhưng vì đã có tiền lệ, Phèn Sen Ni An lại cẩn thận tìm kiếm trên thi thể một lúc, quả nhiên phát hiện một tia sáng màu xanh lam nhạt, phát ra từ một chiếc nhẫn trên ngón giữa của lão hải cầu. Phèn Sen Ni An lập tức nhận được thông báo, bạn phát hiện một thi thể có khả năng mang sức mạnh vũ thuật. Bạn có muốn sử dụng đặc quyền của thuyền trưởng hải tặc để tiến hành cướp bóc riêng không? Bạn phát hiện vật phẩm ma pháp từ thạch giới. Từ thạch giới, 1/2, nguồn gốc, thổ nhị kỳ thuộc tính, trang bị cốt truyện đặc biệt độ hiếm, xanh nhạt chất liệu, đá nam châm thiết bị có thể gắn thêm, đế bạch kim hiệu quả, giúp thị lực của người đeo tốt hơn, khi cận chiến, hiệu chỉnh độ chính xác 3 cm, khi bắn tháo, hiệu chỉnh độ chính xác tăng thêm 1 m. Nói cách khác, nếu bắn trúng trong phạm vi 3 cm 1 m so với điểm ngắm, sẽ tự động hiệu chỉnh thành bắn trúng chính xác, vị trí đeo, ngón tay ghi chú. Nếu bạn có thể tìm thấy chiếc từ thạch giới còn lại và đeo thành một đôi, thì cặp nhẫn khớp vào nhau sẽ phát huy ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ghi chú, mặc dù hiệu quả của nó có phần không như ý, nhưng đối với một pháo thủ đã rất thành thạo, đây cũng là một vật không thể thiếu. Lão hải cầu năm đó đã dùng 5 bảng Anh để mua nó từ một tên hải tặc lang thang khốn khổ. Sau đó, khi chiếc nhẫn đã vào tay, gã lại vô cùng vô sỉ cướp lại 5 bảng Anh đó. Chương 33, luận công hành thưởng Phương Sâm Nham nắm nghĩa chiếc nhẫn vừa nhận được trong tay. Ừm, thứ này có vẻ cũng không tệ. Anh bước đến trước mặt ạ rẽn mèo, đang cân nhắc xem có nên xử lý gã này để vơ vét một phen hay không thì lại thấy một luồng sáng đen mờ ảo lóe lên từ đống quần áo bên cạnh. Chuyện gì thế này? Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, lập tức bước tới. Đống quần áo đó chính là quần áo và quần bị cánh buồm đen lột ra từ người ạ rẽn mèo, chất thành một đống lộn xộn. Phương Sâm Nham nhìn kỹ, liền phát hiện luồng sáng đen đó phát ra từ một đôi giày. Khi ngón tay anh chạm vào đôi giày, không gian lại truyền đến thông báo, ngươi đã phát hiện một vật phẩm ma pháp ẩn chứa sức mạnh vu thuật to lớn. Đang truy vấn, ngươi đã có quyền khống chế tuyệt đối đối với chủ nhân của vật phẩm này. Ngươi đã thỏa mãn điều kiện tư lực. Ngươi có muốn sử dụng đặc quyền của thuyền trưởng hải tặc để tiến hành tư lực không? Ngươi đã phát hiện vật phẩm ma pháp, thứ cấp thần hành hoa. Thứ cấp thần hành hoa, một đôi, nơi sản xuất, hệ gì là thuộc tính trang bị cốt truyện đặc biệt độ hiếm, đen chất liệu, lông dị phảnh, da u nị còn. Phụ kiện đính kèm, đế giày thép hiệu quả, tăng mạnh tốc độ di chuyển tối đa của người mặc. Nhưng tỷ lệ chính xác sẽ giảm đi phần nào, vì vậy không khuyến khích hạ trở hoặc xạ thủ trang bị vật này. Vị trí mặc, chân giới thiệu, không ai biết đôi giày này từ đâu ra. Chỉ biết đế giày trái có khắc chữ EZ, đế giày phải có khắc chữ lại ạ. Sau trận chiến với Henry vết sẹo, vết thương của ạ rẽn mèo mãi không lành, một hôm gã buồn bực ra bờ biển câu cá, thu hoạch đầy quang, lại tìm thấy đôi giày này trong bụng một con cá kỳ lạ. Vừa mang vào, gã liền phát hiện ra sự thần kỳ của nó. Lạn Sen đã chết thì không cần phải nói nhiều, hắn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng ạ rẽn mèo bị treo ngược lên, sau khi chứng kiến cảnh tượng tuyệt vọng này, mắt gã tối sầm lại. Vốn dĩ ý chí cầu sinh còn mãnh liệt, giờ đây lại lập tức muốn tìm đến cái chết. Gã biết lúc này mình bị treo lên cột buồm trong tình trạng mông trần, thể diện gì cũng mất sạch. Sau này cũng đừng hòng ngẩng mặt lên trong giới hải tặc, nhưng đó mới chỉ là mất mặt. Nếu Vương Sâm Nham lấy đi đôi giày này, vậy thì không chỉ là lột sạch mặt mũi của A Dẹn Mèo, mà còn cướp đi hơn nửa thực lực của gã, khiến gã sống không bằng chết. Một A Dẹn không còn tốc độ thì ngay cả Lạn Sẻn cũng không phải là đối thủ. Khi đó, nếu Vương Sâm Nham để gã sống, ngược lại còn đau khổ hơn giết gã gấp 10 lần. Tàu Sam lúc đó vì bởi thời gian nên chủ yếu theo đuổi tốc độ, chỉ chở khoảng 60 người. Hơn 100 người còn lại vẫn đang từ từ đến trên con tàu phía sau. Phương Sâm Nham cũng không để ý đến gã đàn ông bị treo ngược trên cột buồm, anh quay về phòng thuyền trưởng một chuyến, lúc trở ra liền ra lệnh gọi tất cả mọi người tập trung trên bong tàu. Sau đó, anh tìm một cái thùng rồi ngồi chêm chệ xuống, ra lệnh cho lão Hải Cẩu, "Ngươi vào phòng thuyền trưởng khiêng cái dương màu đỏ ra đây cho ta." Lão Hải Cẩu tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm túc tuân lệnh. Không lâu sau, bốn tên hải tặc hì hục khiêng một cái dương lớn lên, đặt xuống trước mặt Phương Sâm Nham. Bốn gã này đã mệt đến thở không ra hơi, cứ thế nằm vật ra bong tàu thở hổn hển một cách mất hình tượng. Phương Sâm Nham phất tay cho họ lui xuống, rồi giật nắp dương, đá một cước lật đổ cái dương. Trong ánh sáng loảng xoảng chói lòa, tất cả hải tặc, kể cả những người trên bờ, đều đồng thành kinh hô một tiếng ồ. Hóa ra bên trong chiếc dương khổng lồ toàn là Louis vàng đầy ắp. Những thứ đáng yêu và xinh đẹp này tuôn ra như thác đổ. Phương Sâm Nham gốc một nắm tiền vàng óng ánh, rồi để chúng rơi len ken trở lại vào dương, sau đó lớn tiếng hô, "Lời hứa ta đã cho các người, nói rằng sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt hơn. Vậy thì bây giờ, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lão Hải Cẩu, phát cho mỗi tên khốn không bị thương 50 bảng vàng." Lời của Phương Sâm Nham vừa dứt, đám hải tặc đang vây xem trên bến tàu liền nháo nhào cả lên như bỡ tổ. Còn thuộc hạ của Phương Sâm Nham thì ai nấy đều cầm túi tiền nặng trĩu, cười không khép được miệng. Phải biết rằng, vào thời đại hải tặc cạ dị bỉn, sức mua của đồng bảng vàng vẫn vô cùng kinh người. Trong tiểu thuyết, dê lấy giờ làm gia sư tại trang viên sổn phiểu, thu nhập một năm là 20 bảng, bao ăn ở. Khi Chát Lơ đại ý bỉn chuyển về nông thôn sống, ông đã mua một ngôi nhà rất lớn với giá hơn 2.000 bảng. Sân vận động Emberley có giá 70.000 bảng Anh. Từ đó có thể thấy, 100 bảng đã là một tài sản đáng kể. Thực tế, trừ những hải tặc trên ba chiến hạm huyền thoại, thu nhập một năm của đại đa số hải tặc còn lại cũng không đạt được con số này. Những tên hải tặc nhận được tiền thì vui mừng hớn hở, những kẻ chưa nhận được thì càng thêm mong đợi. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại tuyên bố, kẻ bị thương nhẹ sẽ nhận được 100 bảng, bị thương nặng nằm trên giường, không thể di chuyển, sẽ nhận được 150 bảng, tàn tật hoặc không thể lên tàu được nữa sẽ nhận được 500 bảng. Chính sách này vừa được công bố, thuộc hạ của Phương Sâm Nham thì không cần phải nói, ngay cả những tên hải tặc vây xem bên cạnh cũng đều háo hức độc lòng. Trong đầu họ tính toán động thái trong mấy ngày tới, hoặc là chủ động nhảy sang tàu Sam, hoặc là tìm đầu lĩnh của mình đòi tăng lương. Tóm lại, con đường nào phù hợp với mình thì chọn con đường đó, dù sao thì tiền hoa hồng cũng nên thay đổi rồi, vì ngay cả hoa hồng của đám lính mới cũng cao hơn mình. Nhưng đây vẫn chưa phải là phần kinh ngạc nhất. Khi tất cả mọi người đã nhận tiền xong, Phương Sâm Nham đột nhiên nhìn quanh một vòng, hướng về phía cánh buồm đen. Hắn đang ôm vết thương, mặt tái nhợt, thấy ánh mắt của Phương Sâm Nham liền đội vàng túi đầu cung kính. Phương Sâm Nham bước đến trước mặt hắn, đặt thanh trường đao sắc bén tựa như không gì cản nổi lên vai hắn, cánh buồm đen lập tức hiểu ý quỳ một gối xuống, "Hôm nay ta đã thấy được lòng trung thành của ngươi, đức tính tốt đẹp này đáng được khen ngợi và tưởng thưởng. Vì vậy, ta, thủy thủ Nham đến từ phương Đông, sẽ tước đoạt sức mạnh của kẻ tội đồ đã làm hại ngươi, rồi ban nó lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dùng sức mạnh này để phục vụ ta tốt hơn. Nhưng sức mạnh này cũng có rủi ro rất lớn, một khi vượt quá giới hạn cơ thể của ngươi, nó sẽ ngược lại gây tổn thương cho ngươi. Ngươi có chắc chắn muốn nhận không?" Toàn thân cánh buồm đen run lên bần bật, vì quá vui mừng mà không kìm được tiếng thở dốc. Sau khi tận mắt chứng kiến kỳ tích của Kabi, không một thuộc hạ nào của Phương Sâm Nham còn nghi ngờ về việc này nữa. Dù sao đây cũng là một thế giới tồn tại song song cả vũ thuật, nguyên rủa và khoa học thuốc súng, bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào cũng có thể tìm được lời giải thích thuyết phục. Cánh buồm đen quỳ cả hai gối xuống đất, chán chạm vào bông tàu, cố nén sự kích động trong lòng, run giọng nói, "Đại nhân, tôi nhất định sẽ mãi mãi trung thành với ngài." Cho đến lúc này, đám hải tặc vây xem ở xa vẫn cho rằng hành động cuối cùng này là một màn kịch bộ bể, họ đánh giá rằng diễn viên đã thể hiện quá kích động. Nhưng sự thật hiện ra trước mắt họ ở giây tiếp theo đã khiến họ không khỏi kinh ngạc đến sững sờ. Cánh buồm đen sau khi vô cùng kích động mang đôi giày vào, bất chấp thương tích trên người, không nhịn được muốn trải nghiệm sức mạnh hoàn toàn mới này, liền bắt đầu chạy loạn trên bong tàu. Tốc độ và thân pháp mà hắn thể hiện ra lúc này, dù là người mù cũng có thể nhận ra cực kỳ giống với A Dẹn Mèo. Hắn ta vậy mà lại thật sự tước đoạt được sức mạnh của A Dẹn Mèo. Nhìn kia, tên học trò luyện kim nửa mùa đó vậy mà lại thi triển được ảnh tử bộ chứ danh của A Dẹn Mèo. Thuyền trưởng này tên là Thủy Thủ Nham. Hắn lại có năng lực kỳ lạ như vậy. Khoan đã, hình như ta đã nghe qua tên hắn, biến loạn ở cảng Tỏ Tiểu Gạ trước đây dường như có liên quan đến hắn. Đúng rồi, A Mạn hình như cũng đang tìm hắn, người này còn có mối liên hệ rất mật thiết với tàu người Hà Lan bay. Thảo nào gã này ngang ngược như vậy, tam phó của Đạ Vị Dôn đúng là không mấy ai dám chọc vào. Gã này xem ra là muốn gây dựng cơ đồ riêng đây mà, năng lực này của hắn đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi, vậy chẳng phải có nghĩa là đi theo hắn sẽ nhận được sức mạnh lớn hơn sao? Phương Sâm Nham nghe những lời bàn tán trên bến tàu, tuy trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng biết mục đích dự kiến đã đạt được. Tiếp theo, anh nhìn về phía Philip, thản nhiên nói, "Philip, lại đây." Philip bật ra, thậm chí có phần kinh ngạc, nhưng vẫn bước tới. Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một, "Muốn nhận được sức mạnh to lớn từ ta, vậy thì không chỉ cần lòng trung thành, mà còn phải có đủ lòng kính sợ." Philip do dự một lúc, cuối cùng vẫn quỳ hai gối xuống, khiêm tốn áp đầu xuống sàn. vậy thì để thưởng cho lòng trung thành của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi sự chuẩn xác và khả năng phối hợp xuất sắc, giúp ngươi có thể giết địch chính xác hơn trong cận chiến, cũng như dễ dàng phá hủy tàu địch trong pháo chiến. Philip hít một hơi thật sâu, nhận lấy chiếc nhẫn mà Phương Sâm Nham đưa qua, rồi đeo nó lên tay một cách vô cùng thiêng liêng và trang trọng, sau đó nhắm mắt lại. Philip vốn luôn ra vẻ quân tử, nhưng trong khoảnh khắc này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt như đang phê thuốc, đến mức toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ. Dù sao nghe người khác nói một vài lần, cũng không bằng tự mình cảm nhận một lần. Từ chiếc nhẫn truyền đến một luồng khí vô cùng mát lạnh, lượn lờ quanh cổ tay và đôi mắt của Philip. Chương 35, lão Hưu thâm toán sau khi nghe hồn nói, Cạ Bị không hề biểu lộ cảm xúc gì, mà chỉ chậm rãi đứng dậy. Dâu đỏ còn tưởng Cạ Bị thật sự chịu thua nhận lỗi, nào ngờ Cạ Bị đột nhiên gầm lên giận dữ, "Các ngươi đang ra lệnh cho ta? Các ngươi dám ra lệnh cho ta à?" Gã khổng lồ Cạ Bị vừa gầm thét dữ dội, vừa thuận tay rút từ sau lưng ra một cây truy gai bằng sắt thép dài hơn 2 mét, to bằng miệng bát, rồi bổ thẳng xuống đầu Hồ. "Trên đời này, người duy nhất có thể ra lệnh cho ta là lão đại, hai thằng ngu các ngươi cũng dám ở đây làm trò cười, còn đòi ném ta xuống biển cho cá mập ăn à?" Thanh truy gai này là vũ khí Cạ Bị tìm tạm để dùng, chứ hắn không thể lúc nào cũng kẹ kẹ cái mỏ neo khổng lồ bên mình được. Cú truy này bổ xuống bất ngờ, Hồ hoàn toàn không phòng bị. Gã không thể ngờ Cạ Bị lại dám ra tay với mình, trong lúc vội vàng chỉ có thể hét lớn một tiếng, rút cả con dao thủy thủ bên hông còn nguyên vỏ ra đỡ. Nhưng sức mạnh của Cạ Bị lúc này thậm chí còn vượt qua cả huyết mao, dù Hồ thực lực cường hãn, nhưng do bị tấn công bất ngờ nên cũng chỉ có thể chịu thiệt. Ken một tiếng vang chói tai, cây truy sắt của Cạ Bị hơi cong đi, còn con dao thủy thủ nguyên vỏ của Hồ thì bị đánh cho lõm vào một mảng. Lực còn lại không suy giảm, đập thẳng vào vai Hồ, đánh cho xương bả vai của gã vỡ nát, cả bờ vai sụp hẳn xuống. Hồ lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đến cực điểm. Cạ Bị trước đây từng lăn lộn ở tầng lớp dưới đáy trong đám hải tặc của Xì Ba Lệ, cũng đã chịu không ít ấm ức tủi hờn, lúc này càng không cần phải nói nhiều, hắn cười gần rồi lại giơ truy lên vung ngang. Lúc này, dâu đỏ đã rút dao thủy thủ ra ứng cứu. Nhưng cách làm đúng đắn nhất của gã lẽ ra phải là tấn công vào điểm yếu để buộc Cạ Bị phải phòng thủ, ví dụ như đâm vào yết hầu của hắn, như vậy Cạ Bị với thân hình kém linh hoạt chắc chắn sẽ phải thu chiêu, vì hắn không thể vì một cú đập mà lấy cổ họng mình đâm vào mũi kiếm được. Làm vậy vừa cứu được người, vừa chiếm thế chủ động. Ấy thế mà dâu đỏ lại ngu ngốc chọn cách tự tin dùng dao của mình để đỡ cây truy gai của Cạ Bị. Sức của gã vốn đã yếu hơn Cạ Bị, cú va chạm này tuy không làm văng mất con dao thủy thủ, nhưng gã đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến tay. Gã cố gắng siết chặt chuôi dao để nó không văng khỏi tay, nhưng hổ khẩu đã bị chấn đến tê dại mất cảm giác, rách toạc ra một vết lớn, máu tươi tuôn xối xả. Dâu đỏ còn chưa kịp hoàn hồn, bất thình lình, mấy tên tâm phúc của Cạ Bị đã rút súng hỏa mai ra bắn liên hồi, khiến dâu đỏ loạn choạng lùi lại. Cạ Bị thu chiêu rồi vung ngang một cú, sau đó nhẹ nhàng bồi thêm một đòn nữa. Cú vung truy này quất bay dâu đỏ xoay 270 độ trên không trung, rơi phịch xuống bong tàu. Sau đó là Cạ Bị và đám tâm phúc của hắn ùa lên. Tội nghiệp hai gã này đã quá tự phụ, kết cục lại bị bắt sống một cách thảm hại, những chuyện còn lại không cần phải nói thêm. Sau khi nghe chuyện này, Phương Sâm Nham chỉ thản nhiên nói một câu, làm cũng được. Nhưng ngay sau đó, anh lại nói thêm, nếu hai thằng ngu này đã muốn cứu người như vậy, chắc chắn có quan hệ không tệ với Ả Giàn Đạ Lệ. Quê hương của ta có câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vậy thì lột sạch quần áo của chúng nó luôn đi, treo cả lũ lên cột buồm trong tình trạng mông trần. Phương Sâm Nham vừa ra lệnh, thuộc hạ của anh tự nhiên răm rắp tuân theo. Mà dâu đỏ và Hồ Bốn đã vừa kinh vừa giận. Kinh là vì sao Cạ Bị lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy, giận là vì chuyện tưởng như đã nắm chắc trong tay lại đột nhiên đảo ngược. Khi bắt đầu bị lột quần áo, chúng cũng không nhịn được mà điên cuồng gào thét chửi rủa. Không ai có thể hiểu được cảm giác nhục nhã nhân đôi này, rõ ràng là tự tin đến cứu người, cuối cùng lại chịu chung số phận với kẻ được cứu, phải chịu sự sỉ nhục kinh hoàng như vậy, sau này còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu trước mặt thuộc hạ. Nhưng Cạ Bị nghe những lời chửi rủa độc địa của chúng cũng thấy phiền lòng, bèn ra lệnh dùng chính tất của chúng để nhét miệng lại. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Lần này người đến xem còn đông hơn. Lúc này, Ả Gián Đạ Lệ quả thực nên cảm ơn dâu đỏ và đồng bọn đã đến cứu mình, nhờ vậy mà tâm điểm chú ý đã dồn cả vào họ, ít ra gã cũng có thể thở phào nhẹ nhõm giữa tấm báo. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại nhớ ra một chuyện, bèn sai thuộc hạ mang quần áo và những vật dụng trên người hai kẻ xui xẻo kia đến cho anh kiểm tra. Nhưng xem ra trang bị cốt truyện đặc biệt không phải là rau cải trắng ngoài chợ, lần này Phương Sâm Nham trừng mắt đến mỏi nhừ cũng không tìm thấy gì, đành phải thở dài một tiếng. Trong mấy giờ tiếp theo, đám hải tặc ở Tỏ Tiểu Gà được một phen mở rộng tầm mắt. Dù sao thì cảnh tượng thuyền trưởng và đại phó của một tàu chiến cấp V bị lột chuồng như heo treo ngược lên cũng không phải là chuyện thường thấy, huống chi còn có cả Ả Gian Đa Lệ, một kẻ nổi danh ở Tỏ Tiểu Gà và trong giới hải tặc. Nhưng cũng như một vở kịch sân khấu đặc sắc, đã có mở đầu, phát triển, cao trào thì cũng phải có hồi kết, hoặc ít nhất là chuyển sang phần kết. 6 giờ sau khi thuộc hạ đắc lực của mình bị treo ngông trần trên cột buồm, Tết Hở Đạ Bạ Tố Lờ mẹ thương nhân giàu có nhất Tỏ Tiểu Gà, hậu duệ của người biết nên bộ luật hải tặc, một cường giả thậm chí có thể ngồi ngang hàng với 7 vua hải tặc cuối cùng cũng xuất hiện. Gã xuất hiện trên con đường phía trước bến cảng, từng bước một tiến về phía này. Trong 7 vua hải tặc, có 3 người từng nhận xét về kết kéo như sau: lão Nưu thâm toán, tính toán kỹ rồi mới hành động, không dễ ra tay, nhưng một khi đã ra tay thì chắc chắn nắm đủ phần thắng. Kết kéo đã chuẩn bị suốt 6 tiếng đồng hồ, rõ ràng đã dành cho Phương Sâm Nham sự coi trọng đủ, thậm chí là quá cao. Gã sẽ xử lý chuyện khiến gã mất mặt này như thế nào đây? Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Kết kéo chỉ dẫn theo một thuộc hạ, cứ thế đi thẳng về phía tàu sam của Phương Sâm Nham. Hầu hết đám hải tặc đều không dám tin vào mắt mình, nhưng sự thật đúng là như vậy. Kết kéo là một gã rất béo, vừa nhìn đã biết là kẻ sống trong nhung lụa, miệng ngậm tẩu thuốc bằng gỗ thạch nam, gặp ai cũng cười, mà hễ cười là mắt lại híp lại, trông rất có dáng vẻ hòa khí sinh tài. Trông gã chẳng khác nào một thương nhân, lại còn là loại rất dễ nói chuyện, thà chịu thiệt một chút để cho bạn chiếm lợi. Người bên cạnh gã lại có vẻ mặt đưa đám, như thể ai cũng nợ gã một món tiền lớn mà rất lâu rồi chưa trả. Người này trông rất lạ mặt, ngay cả nhiều hải tặc thất nghiệp lâu năm, thường xuyên la cả ở cảng và quán rượu tỏ tiểu gã cũng không nhận ra. Nhưng kẹt kẹo rõ ràng không phải kẻ ngốc. Gã đã dám chỉ mang theo một người này đến con tàu đầy vẻ bá đạo kia, tự nhiên là có chỗ dựa. Cả bị ngồi vắt mẹo trên thùng gỗ bên cạnh, sau khi có được sức mạnh, hắn tự nhiên không coi hai người này ra gì. Lúc này, chỉ cần Phương Sâm Nham ra lệnh một tiếng, gã trai đang tự tin ngút trời này thậm chí còn dám xông lên giết cả Sĩ và Lệ. Các ngươi đến đây làm gì? Cả bị liếc mắt, dùng dao thủy thủ xỉa móng tay, lơ đang nói, nếu muốn xem đàn ông ở chuồng thì cứ đứng dưới bến cảng mà xem, đừng có làm bẩn bong tàu của chúng ta. Còn nếu muốn đến cứu người, thì phải chuẩn bị tâm lý bị treo lên cột buồm cùng với hai thằng kia đi. Người đàn ông mặt lạnh như tiền bên cạnh kẹt kéo đột nhiên lên tiếng, giọng nói âm u, kẻ nào dám mạo danh người của tàu người Hà Lan bay? Cả bị lúc này tuy tầm nhìn đã cao hơn, nhưng nghe đến mấy chữ người Hà Lan bay cũng bất giác nảy sinh lòng kính trọng, khí thế cũng tụt xuống hẳn, nhưng nghe xong vẫn theo bản năng gần cổ lên nói, ai mạo danh? Kẹt kéo cười ha hả, vị này là ngài Sở Tí Lẹo, ông ấy thường phụ trách việc giao tiếp giữa tàu người Hà Lan bay và đất liền, thường xuyên qua lại với chúng tôi. Có mạo danh hay không, nhìn là biết ngay. Sở Tí Lẹo kia cười lạnh, danh tiếng của thuyền trưởng Jones quá lớn, khắp nơi đều có những thằng ngu mạo danh ngài ấy. Tháng trước ở Santo Domingo, ta đã bắt được 3 tên lừa đảo, treo cổ thẳng lên cây thánh giá bên cạnh. Có giả mạo hay không, ta nhìn là biết. Thì ra thủy thủ của tàu người Hà Lan bay sau khi bị nguyền rủa, cứ 10 năm mới được lên bờ một lần. Nhưng họ cũng có gia đình, nên đã tiện tay tìm một người như Sở Tí Lẹo, để ông ta phụ trách việc bán những kho báu cướp được trên tàu, sau đó gửi tiền về cho gia đình họ. Hơn nữa, việc bổ sung vật tư cho tàu người Hà Lan bay như thuốc súng, đạn tháo, nước ngọt cũng phải qua tay ông ta. Kết quả là một con cáo giả, gã mời một người như vậy đến đây, chính là nhắm vào chỗ dựa lớn nhất của gã tự xưng là thủy thủ kia, thân phận đại phó tàu người Hà Lan bay. Kết không tin lại có sự trùng hợp đến thế, có kẻ biến mất cả 10 năm rồi đột nhiên xuất hiện. Vì vậy, hành động này của gã không khác gì rút tuổi dưới đáy nổi. Chỉ cần Sở Tí Lẹo vạch Trần Phương Sâm Nham là kẻ lừa đảo, Kết kẹo sẽ nhân lúc thủy thủ đoàn của đối phương tinh thần sa sút mà cử người đến, danh chính ngôn thuận tiếp quản con tàu này. Với địa vị của Kết kẹo hiện giờ, muốn làm những chuyện cướp đoạt trắng trợn như vậy cũng phải chiếm hết lẽ phải về mình, nếu không, các thương nhân ở tỏ tiểu gã cũng có thể cảm thấy lo sợ và bất an. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phồn thịnh chung của thương mại, thậm chí có thể bị phe đối lập vin vào làm cớ. Đánh vào tâm lý trước, tấn công thể sát sau, đó là phong cách trước này của Kẹt Kẹo. Cả bị đang định nói, giọng của Phương Sâm Nham đã từ trong khoang thuyền vọng ra, rất tốt, ta cũng muốn xem ai dám vu khống ta. Rất nhanh, Phương Sâm Nham bước ra khỏi khoang thuyền, ánh mắt bình thản đảo qua một vòng, rồi nhìn thẳng vào Sở Tí Lẹo nói, ngươi là ai? Chương 36, cuối cùng cũng gặp người quen nghe vậy, có tớ lập tức nở một nụ cười khinh miệt, quả nhiên gã này là đồ giả mạo. Sở Tí Lẹo cũng phá lên cười ha hả. Tiếng cười tràn ngập vẻ giễu cợt, ngươi ngay cả ta cũng không biết, mà dám đến đây giả mạo thuyền viên của tàu người Hà Lan bay vĩ đại sao? Phương Sâm Nham hừ một tiếng từ trong mũi, ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà ta phải biết ngươi? Sở Tí Lẹo sờ mặt, ngạo nghễ nói, đồ ngu nhà ngươi, ta chính là người trung gian phụ trách liên lạc giữa tàu người Hà Lan bay và đất liền. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ lập tức cởi chuẩn bị gối 3 ngày trước cổng tỏ tiểu ga, giao con tàu này và các thủy thủ trên tàu cho ngài có tờ, thì sẽ tha cho ngươi một mạng chó, nếu không thì. Sở Tí Lẹo còn chưa nói hết câu, Phương Sâm Nham đã vung tay tát tới. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, mấy chiếc răng hàm của gã bay tung ra ngoài. Hắn cụp mắt, thản nhiên nói, nếu không thì sao nào? Bị ăn một cái tát, má của Sở Tí Lẹo sưng vù lên như bị bơm hơi. Gã ú ớ mấy tiếng, hai mắt tóe lửa, định đưa tay rút con dao thủy thủ bên hông. Cả bị vốn đã lăm lăm ở bên cạnh liền bung gậy sắt đập tới, con dao của gã xui xẻo còn chưa rút ra khỏi vỏ đã bị đập cong queo, rồi cả người phun máu bay ngang ra ngoài. Phải thở hổn hển một lúc lâu, gã mới khó khăn chống người dậy trên bong tàu, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng động. Phương Sâm Nham nhìn con tờ trước mặt, thậm chí còn mỉm cười lịch sự, ngài con tờ. Đối mặt với cảnh tượng này, con tờ cũng không hề nào đúng, hoặc nói đúng hơn, dù phải cố gồng mình cũng tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi. Lúc này, gã vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, thân thiện, bị cười đáp, phải, anh có chỉ giáo gì? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, tôi vừa mới đến tỏ tiểu gã, hoàn toàn không có ý định nhắm vào bất kỳ ai. Là người của ông chạy đến đòi mua tàu của tôi với giá 10 kim bảng. Ngoài ra, tôi rất mong chờ ông Sở Tí Lẹo gọi người của tàu người Hà Lan bay đến xử lý tôi. Trước khi hắn gọi người tới, tôi sẽ không đi đâu cả. Quật tờ sững người, nhìn sâu vào mắt Phương Sâm Nham, trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác sâu không lường được. Mặc dù lúc này gã hoàn toàn có thể ra lệnh cho người của mình vây công Phương Sâm Nham, nhưng trong đầu quật tờ không khỏi lóe lên một ý nghĩ, nếu hắn thực sự là người của tàu người Hà Lan bay thì sao? Vì vậy, đối mặt với lời nói của Phương Sâm Nham, quật tờ ngẩn ra một lúc, rồi lặng lặng bỏ đi. Còn Sở Tí Lẹo đã bỏ chạy như bay, sau khi cách xa khoảng 50, 60 mét mới quay người lại, ánh mắt toán độc như muốn xé nát linh hồn của Phương Sâm Nham. Gã chỉ tay về phía hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chết chắc rồi. Trên thế giới này không ai cứu được ngươi đâu. Ta chờ. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp. Không lâu sau, một con tàu một cột buồm từ ngoài cảng tỏ tiểu gạ tiến vào. Con tàu này trông như thể đã neo đậu trên biển cả trăm năm, toàn thân nó mang một màu trắng xám, trông vô cùng mục nát, cánh buồm dường như phủ đầy mạng nhện, có vẻ như chỉ dây sau là sẽ tan thành cho bụi. xung quanh thân tàu dường như tỏa ra một làn sương trắng mờ ảo, trông nó như đang lướt đi trên mặt biển, hoàn toàn không bị sóng biển ảnh hưởng. Điều kinh khủng hơn là phía sau con tàu còn có một bóng đen khổng lồ bám theo, dường như có một sinh vật khổng lồ nào đó đang lặn dưới nước. Một cảm giác kinh hoàng khó tả lập tức bóp nghẹt trái tim của tất cả mọi người. Sở Tí lèo đứng trên mũi tàu, chỉ trỏ về phía tàu Sam của Phương Sâm Nham. Bên cạnh gã là hai người mặc áo choàng đen che kín toàn thân. Con tàu này cứ thế thẳng tiến về phía tàu Sam. Khi hai con tàu gặp mặt, người ta lại càng cảm thấy kỳ quái hơn khi không hề có bất kỳ va chạm nào. Tuy nhiên, đúng lúc này, tất cả mọi người trên tàu Sam đột nhiên dùng mình một cái. Sở Tí lưỡi khó nhọc trèo qua mạn tàu lên boong. Hai người mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu kia không thấy có động tác gì, thoáng cái đã thấy họ đứng trên boong tàu. Không hiểu tại sao, những nơi họ đi qua đều để lại vệt nước lớn, rõ ràng họ chính là thuyền viên thật sự của tàu người Hà Lan bay, không thể giả được. Lúc này, ngay cả Cảm Bỉ khi đối mặt với tình huống này cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt sống lưng, toàn thân khẽ run rẩy. Cảm giác đó không liên quan đến thực lực, mà hoàn toàn là sự kính sợ xuất phát từ sâu thẳm linh hồn. Đối mặt với tình huống này, Sở Tí Lẹo vừa ôm lấy bên má sưng vụ của mình vừa la lớn, chính là người trên con tàu này đã giả mạo tàu người Hà Lan bay, còn bôi nhọ danh tiếng của Đạ Vì Jones vĩ đại. Một người mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu bước ra, giọng nói dường như cộng hưởng trong không khí, ai đang giả mạo? Lúc này, Phương Sâm Nham từ trong khoang thuyền bước ra, không chút sợ hãi, hất cằm nói, không có ai giả mạo cả. Ngươi là ai? Lật mũ trùm đầu lên. Người mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu ngẩng lên, lập tức chết lặng, là ngươi thật. Thủy thủ Nham, ồ, không, là thuyền phó Tam. Phương Sâm Nham cười khẩy, hóa ra là Ô Nha. Lúc này, những thuyền viên chưa say rượu trên tàu Sam đều ùa ra, nhưng khi nhìn thấy Ô Nha, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Hóa ra, trên mặt Ô Nha lúc này đã lấm tấm những đốm bại cá, thậm chí ngũ quan cũng có vài đặc điểm của loài cá biển. Ngoài ra, cơ thể gã phần lớn vẫn giống người, vì vậy càng khiến người ta cảm thấy kỳ dị và đương nhiên là vô cùng kinh hãi. Ô Nha lập tức quay người lại, một tay bóp chặt cổ họng Sở Tí Lẹo, đồ ngu này, ngươi có biết mình đang làm gì không? Sở Tí Lẹo lúc này miệng há hốc, hai mắt trợn trắng, gần như sắp nghẹt thở, làm sao còn nói được nửa lời. Ngược lại, gã mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu bên cạnh Ô Nha đột nhiên cất giọng khàn khàn, "Ô Nha, thả hắn ra. Người này trông bề ngoài đúng là thủy thủ Nham, nhưng chưa chắc đã là thuyền phó Tam của chúng ta. Năm đó tại sao hắn lại đột nhiên mất tích, có liên quan gì đến đám người bí ẩn đã kích hoạt lời nguyền hay không cũng có nói, biết đâu hắn chính là nội ứng năm xưa." Địa vị của gã này rõ ràng cao hơn Ô Nha, mà cấp bậc trong giới hải tặc lại vô cùng nghiêm ngặt, Ô Nha chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Phương Sâm Nham nghe xong lời của gã này, đột nhiên cười lạnh, "Ta nhớ giọng của ngươi, ngươi là một con chó dưới trướng lão già ngu ngốc bạ gì thì phải, hình như tên là Sở Tạ Phọt. Lão bạ gì sợ ta cướp mất vị trí thuyền phó nhị của lão, nên mới bịa ra những lời dối trá này để vu khống ta sao?" Sở Tạ Phọt gầm lên một tiếng, âm thanh lại giống như tiếng cá voi rít, rồi lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, "Không được sỉ nhục ngài bạ gì." Nhưng thế lao của gã đột nhiên khựng lại giữa không trung, bởi vì một khẩu súng uy lực bất ngờ xuất hiện, dí thẳng vào trán gã. Chính là khẩu Dạ Tâm. Sở Tạ Phật không sợ sát thương của khẩu súng này, gã thậm chí còn tự tin có thể bóp chết tươi thủy thủ Nham đến từ phương đông này. Nhưng luồng khí tức tỏa ra từ khẩu súng lại khiến linh hồn gã run rẩy đến tận cùng. Phương Sâm Nham cầm chắc khẩu Dạ Tâm, cười lạnh, "Xem ra ngươi vẫn nhận ra khẩu súng này. Ta còn tưởng ngươi không coi cả thuyền trưởng ra gì nữa chứ. Nếu ta là kẻ phản bội, vậy tại sao sếp không thu lại vũ khí đã ban cho ta?" Sở Tạ Phật nghiêng đầu nghiến răng, lớn tiếng nói, "Đó là vì ông ấy bị ngươi lừa gạt." Phương Sâm Nham thản nhiên nói, "Ý ngươi là ngươi và lão già ngu ngốc bạ gì còn giỏi hơn cả thuyền trưởng à? Hai người các ngươi nhìn ra ta là nội ứng phản bội, còn thuyền trưởng lại ban thưởng cho ta. Trong lòng ngươi chắc chắn đang nghĩ lão khốn đó đúng là mắt mù rồi." "Đương nhiên." "A a a, không đúng, ngươi nói bậy." Sở Tạ Phật có lẽ đầu góc bị nước biển ngầm cho ứng rồi, nhất thời liền trúng kế của Phương Sâm Nham, gã không khỏi hét lên thảm thiết, "Tất cả đều là ngươi nói bậy." Phương Sâm Nham mỉm cười, "Ta nói bậy à? Ở đây có rất nhiều người nghe thấy lời ngươi nói. Là ta nói bậy hay ngươi nói bậy, ai cũng biết. Phải không, Ô Nha?" Ô Nha ngày thường cũng bị Sở Tạ Phật chèn ép không ít, lập tức cất tiếng cười khàn khàn, "Đúng vậy, ta có thể làm chứng." Sở Tạ Phật tức đến mức gầm lên điên cuồng, "Các ngươi thông đồng vu khống ta phải giết các ngươi." Phương Sâm Nham cười ha hả, "Ta là thuyền phó Tam của tàu người Hà Lan bay, ngươi chỉ là một thủy thủ cao cấp mà thôi, đồ ngu ạ, ngươi dám vi phạm quy tắc do đã bị Jones vĩ đại đặt ra sao? Ngươi dám động vào ta một cái thử xem." Sở Tạ Phật gầm lên, "Có gì mà không dám?" Phương Sâm Nham thở dài, "Xem ra ngươi đúng là không coi trời đất ra gì rồi, ngay cả quy tắc do thuyền trưởng đặt ra cũng dám vi phạm." "Nói vậy." Sở Tạ Phật vốn không phải là người giỏi ăn nói, thực tế tất cả hải tặc đều quen dùng dao để giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể với người khác. Phương Sâm Nham lập tức chỉ vào gã, mặt đầy kinh ngạc, "Ngươi dám nói quy tắc do thuyền trưởng đặt ra là đồ bỏ đi à?" Sở Tạ Phật gần như bị ép đến phát điên, đầu óc quay cuồng gầm lên một tràng, "Nói bậy, nói bậy, nói bậy." Thực ra Sở Tạ Phật đang mắng Phương Sâm Nham nói bậy, nhưng gã vừa nói lời như vậy, lại giống như đang chửi Đạ Bì Jones. Sau khi một tràng nói bậy thốt ra, bên mạn tàu Sam, mặt biển đột nhiên sôi sục dữ dội, rồi một chiếc xúc tu khổng lồ trắng bệnh bất ngờ vươn lên, vung qua với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Giây tiếp theo, Sở Tạ Phật không kịp phát ra một tiếng động nào, đã biến thành một quả bóng gôn bay vút lên trời, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay cả tiếng tom cuối cùng của Sở Tạ Phật khi rơi xuống nước cũng không nghe thấy. Chương 37, Massage cho tao phèn xèn nỉ ạn nhìn cái xúc tu khổng lồ đáng sợ, mặt lại lộ vẻ vui mừng, "A ha, là cậu sao? Tao thân mến, tôi vẫn tưởng nhớ đến trò có quay nga tuyệt vời của cậu đấy." Nhưng Phèn Sen Nhi An vừa dứt lời, cái xúc tu khổng lồ kia liền không chút khách khí quấn chặt lấy tàu Sam. Con tàu có lượng choán nước đến mấy nghìn tấn, thừa sức chở cả trăm người mà không hề chật trội, vậy mà giờ đây thân tàu lập tức phát ra những tiếng kẹt kẹt, rõ ràng đã không chịu nổi sức nặng. Có thể đoán trước được rằng, chỉ cần cái xúc tu mạnh mẽ và đáng sợ này dùng thêm một chút sức nữa thôi, kết cục thuyền nát người tan sẽ xảy ra ngay tức khắc. Tất cả mọi người trên tàu Sam đồng loạt hét lên thảm thiết, còn đám đông hóng chuyện trên bến cảng thì lại reo hò đầy phấn khích. Dù sao thì hải quái của đảo Vị Jones cũng chẳng phải là thứ có thể thấy bất cứ lúc nào, huống hồ bọn họ đã sớm nghe nói cảnh tượng con quái vật khổng lồ này nổi điên đánh chìm tàu bè vô cùng ngoạn mục, là sức người không thể chống lại. Vì vậy, đám người đó cho rằng hôm nay mình sẽ được một phen mở rộng tầm mắt mà chẳng gặp nguy hiểm gì. Thế nhưng, những gì xảy ra tiếp theo đã định sẵn sẽ khiến họ phải thất vọng. Sau khi dùng một xúc tu cuốn lấy tàu của Phèn Sen Mị Án, con quái vật đau không hề dùng thêm sức mà cứ thế ung dung kéo con tàu cấp ban này về phía bãi cạn gần đó. Rồi trên bãi cạn, nó để lộ ra cái đầu khổng lồ của mình. Hóa ra tàu không định đánh chìm tàu, mà là vì bây giờ nó đã mất khả năng thay đổi kích thước, trong khi nước ở bến cảng lại quá sâu, không tiện cho nó trồi lên. Vì vậy, nó phải kéo con tàu đến bãi cạn này để tiện chào hỏi người quen mà thôi. Phèn Sen Mị Án lấy khẩu giã tâm ra, đặt lên giác hút đang cuốn ngang thân tàu của tàu. Bạn thân mến của tôi, cậu xem này, ông bạn già này không những không bị hư hại mà còn được bảo dưỡng ngày càng tốt hơn đấy. Tao rút xúc tu về, cầm lấy khẩu súng. Có lẽ với kích thước hiện tại của nó, đã rất lâu rồi nó không được nghịch náo vật của đạo Vì Jones. Một lúc sau, nó bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục cọ sát hai cái xúc tu vào nhau rồi quật mạnh, khiến bùn nước trên bãi cắt văng tung tóe, tạo thành những rãnh sâu rộng 4-5 mét, dài hơn chục mét. Trong lúc Phèn Sen Mị Án còn đang ngạc nhiên không biết tao đang làm gì, một giọng nói bị ổi vang lên từ bên cạnh. Hê hê, con quái vật to xác này chắc là do đám ký sinh trên xúc tu mọc nhiều quá nên ngứa không chịu nổi thôi. Phèn Sen Mị Án quay đầu lại, không phải kim khoáng thì còn ai vào đây? Gã này dạo gần đây không hiểu sao cứ thích ngủ, mỗi ngày ngủ gần 20 tiếng, kể cả lúc tỉnh cũng ngáp ngắn ngáp dài. Phèn Sen Mị Án quan sát rồi thấy không có gì bất thường nên cũng lười để ý, không ngờ lúc này kim khoáng lại chạy ra. Ngươi biết nó đang bực bội chuyện gì hả? Phèn Sen Mị Án ngạc nhiên hỏi. Kim khoáng gãi đầu, đầu rơi là tả, đương nhiên rồi. Chắc do dạo này ngủ nhiều nên ta cảm thấy mình không chỉ trở nên anh tuấn tiêu sái hơn mà năng lực cũng có vẻ mạnh lên một chút. Phèn Sen Nhi Ản không sợ đau lắm, mặc kệ vẻ ngoài của nó có xấu xí, sức mạnh có lớn đến đâu, chỉ cần linh hồn không thay đổi là được. Động vật không có nhiều tâm địa như con người, tức giận là tức giận, vui vẻ là vui vẻ. Vì vậy, Phèn Sen Nhi Ản trực tiếp nhảy khỏi tàu, bơi loằng xoàng đến bên cạnh tàu trên bãi cắt và hét lớn, "Này, bạn của tôi, có phải xúc tu của cậu đang rất khó chịu không?" Tao dùng hành động thực tế để trả lời Phèn Sen Nhi Ản. Nó rưng rưng nước mắt, dứt khoát đưa một cái xúc tu khổng lồ đến trước mặt anh. Phèn Sen Nhi An nhìn kỹ, đám hà, tàu, tảo biển bám chi chít trên đó, trên giác hút còn có những vết rách lở loét dính đầy rong rêu. Có lẽ do thể chất bán vong linh của nó, nếu vi với người thì chẳng khác nào chân bị nấm tối giữa, thêm 5-6 vết lở loét chảy mù vàng, lại cộng thêm 7-8 cục chai chân dày cuộn. Phèn Sen Nhi An không nói hai lời, bảo thuộc hạ ném cho một con dao thủy thủ, nhưng lại có chút lo lắng nói, giúp cậu xử lý đám này không thành vấn đề, nhưng có thể sẽ hơi đau đấy. Tao vẫn ngoan cố đặt xúc tu trước mặt anh, còn dùng nó vây quanh Phèn Sen Nhi An một vòng để thể hiện quyết tâm cấp bách của mình. Phèn Sen Nhi An nuôi bay, bắt đầu kiên nhẫn dùng dao xử lý đám vật ký sinh, làm cái nghề thợ sửa móng chân cho con quái vật to xác này. Tiếp đó, con quái vật khổng lồ đau khoan khoái nằm dài trên bãi cát, thoải mái duỗi những chiếc xúc tu ra trong nước biển và cát. Cảnh tượng đó có rất nhiều điểm tương đồng với con người đang ngả người trên ghế massage tận hưởng dịch vụ của các cô gái dựa chân. Phèn Sen Nhi An ở dưới bận rộn đến toát mồ hôi, liếc thấy đám thuộc hạ đông nghịt trên tàu đang đứng nhìn hóng hớt, lửa giận bốc lên đầu, anh gầm lên, tất cả cút xuống đây giúp mau. Nếu không, cắt nửa năm tiền thưởng. Đại ca đã lên tiếng, đám người trên tàu nhìn nhau, dù trong lòng sợ chết khiếp vì trong lời đồn, con quái vật này không chỉ giết người không chớp mắt mà còn ăn thịt người không ghê tay, nhưng cũng chỉ có thể nhảy ùm ùm xuống biển như lột sủi cảo. Vẫn có người rụt rè hỏi Phèn Sen Nhi An, đại ca, con quái vật này à không, ngài tao sẽ không tiện tay cuốn chúng tôi lại làm món khai vị trước bữa ăn chứ ạ? Phèn Sen Nhi An xa sờ mặt, đã cho một phát rồi mắng, trông tôi giống món khai vị làm à? Tôi nhảy xuống đầu tiên, theo lời cậu thì là để tranh giành vinh dự làm món khai vị đầu tiên chắc. Tên hải tặc kia xoa mông, mặt mày méo xệch, liễu diễu đi làm việc trong sợ hãi. Đúng là người đông sức mạnh lớn, tao bèn quẳng cả 8 cái xúc tu của mình lên bãi biển, sung sướng rên hừ hừ. Nghe nói sau này thống kê lại, tổng số vật ký sinh như đồi mồi, tàu, hạ, tảo biển gỡ ra được nặng hơn 100 kg. Các quán bar, nhà hàng nhân dịp này còn tung ra thực đơn hải sản đặc biệt, ai ăn rồi cũng khen hương vị tuyệt vời, dù sao thì nguyên liệu cũng được nuôi dưỡng bởi chính ngài bạch tuộc tàu cơ mà. Có thuộc hạ giúp sức, Phèn Sen Nhi An cuối cùng cũng thoát khỏi công việc sửa móng chân nặng nhọc, thở phào một hơi dài rồi quay lại với nghề cũ là chỉ huy điều phối. Anh đột nhiên kéo kim khoáng lại, có cách nào hỏi xem tao muốn ăn gì không? Đang nào cũng phải hầu hạ ông tướng này rồi, thì làm cho chót luôn. Cho nó ăn no, để thuộc hạ của tôi khỏi phải lo ngay ngáy. Kim khoáng cười gian, có chuyện gì mà kim khoáng đại gia ta không làm được sao? Nói rồi hắn nhảy xuống chiếc thuyền con bên cạnh, bảo người trèo đến gần đầu tàu, múa may điên cuồng như lên đồng, hoặc cũng có thể hiểu là co giật nhảy nhót một hồi, rồi chạy về nói với Phèn Sen Nhi An, rượu run và thịt bò là được rồi. Ồ, đơn giản thôi. Phèn Sen Nhi An lập tức sai người đi làm. Nhưng kim khoáng lại hét lên ngay sau đó, khoan đã, rượu run phải cho thêm muối, một thùng một cân, bỏ phải rết rồi mổ bụng, moi ruột, rút máu, nấu chín. Phèn Sen Nhi An mở người, thứ này mà cũng ăn uống được à? Kim Khoáng mặc kệ anh, liếc một cái, giơ ngón giữa, rồi ngáp một cái thật dài và đi ngủ tiếp. Trong khoảnh khắc đó, Phèn Sen Nhi Ảng cảm thấy mình rất mất mặt, uy nghiêm của thuyền trưởng bị san phẳng, nhưng cũng đành nuốt giận vào trong, đột nhiên ngẩng đầu lên gầm với đám thuộc hạ bên cạnh, không nghe rõ à? Đi làm ngay. Sự thật chứng minh, Kim Khoáng quả nhiên có khả năng giao tiếp với động vật. Đào ăn rất ngon lành những món được Phèn Sen Nhi Ảng dâng tận miệng. Xúc tu của nó tuy to nhưng cũng rất linh hoạt, cuộn nửa con bò nhét vào miệng thành thục chẳng khác gì người ta bốc bim bim bò vào mồm. Điều này cũng khiến đám hải tặc đang phải làm thợ sửa móng chân trong lo sợ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì nếu ngài Đào ăn no rồi, chắc sẽ không để ý đến mình nữa. Manh thú no bụng là ít nguy hiểm nhất. Nhưng sự thật lại chứng minh một điều nữa, đó là khẩu vị của ông Đào rất tốt, tốt hơn bạch tuộc bình thường gấp mấy lần. Bạch tuộc bình thường trong tự nhiên ăn một bữa no được 3 ngày, nhưng có lẽ Đào ăn một bữa ít nhất cũng no được cả tuần. Từ đó có thể suy ra, ngày hôm đó, để cho Đào thân mến ăn ngon uống say, Phèn Sen Nhi Ảng cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ, gần như mua sạch toàn bộ số bò ở tò tiểu gà, cùng với 1/3 lượng rượu run. Ví tiền dù không bị trọng thương thì cũng chắc chắn là nguyên khí đại thương. Đúng là người đông sức mạnh lớn, dưới sự lao động vất vả của đám hải tặc, đến khi Đào ăn no uống say thì đám vật ký sinh phiền phức trên 8 cái xúc tu của nó cũng biến mất. Thế là con quái vật khổng lồ say khướt, toàn thân nhẹ nhõm biến mất vào lòng đại dương. Lúc đi, nó còn đòi lại khẩu giá tâm để nghịch một lúc, sau đó giơ xúc tu lên vẫy vẫy tượng trưng coi như tạm biệt. Tuy nhiên, dù có vẻ như sinh vật đơn thuần này chẳng giúp gì cho Phèn Sen Nhi Ảng mà chỉ đến để hưởng thụ một phen, nhưng thực ra nó đã làm được một việc lớn mà rất nhiều người vất vả cả đời, thậm chí liều cả mạng cũng không làm nổi. Đáng nói là, trong lúc phục vụ Đào, Phèn Sen Nhi Ảng hoàn toàn không để ý đến Cổ Thệ và bọn họ, cứ để mặc họ ở một bên. Cổ Thệ cũng kỳ lạ không rời đi, cứ im lặng đứng nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, mãi cho đến khi Đào đi rồi mới nhúc nhích chân. Đào vừa đi, Phèn Sen Nhi Ảng liền ra lệnh thả người, thả ba anh em khốn khổ đang trần như nhộng, chim có lúc lắc xuống, còn tươi cười khách khí nói lời xin lỗi với mỗi người. Ba người này dù hận không thể đào mộ tổ tông 18 đời của Phèn Sen Nhi Ảng lên, nhưng lúc này đương nhiên không dám ho hé, chỉ có thể cúi đầu, liễu diễu che hạ bộ, kẹp chân lùi đi. Chương 38, dạ tâm được cường hóa. Trong tình huống bình thường, có kéo một mình một ngựa sông đến đây, Phèn Sen Nhi Ảng nhanh chóng nhận lỗi xỉn, chủ động thả người, lẽ ra ông ta phải vô cùng mất mặt, mang theo vài phần khí thế của Triệu Tử Long 7 lần vào 7 lần ra ở trường bản. Nhưng chớ trêu thay, sắc mặt của Cọt Kéo lại vô cùng khó coi. Đối với nhiều người cũng ở tò tiểu gà, họ chỉ từng thấy ngài Cọt Kéo cười chứ chưa bao giờ thấy vẻ mặt nén giận thế này. Nguyên nhân Cọt Kéo có vẻ mặt này rất đơn giản, bởi vì ông ta biết, tuy Phèn Sen Nhi Ảng tỏ ra khách sáo và khiêm tốn, nhưng cái mặt mà ông ta mất hôm nay có lẽ e rằng phần lớn là không thể lấy lại được nữa. Nếu cố gắng lấy lại, cái giá phải trả có thể là những con tàu buôn của ông ta khi ra khơi sẽ thường xuyên bị chìm, thậm chí có thể không một chiếc nào đến được đích, muốn không chìm cũng không được. So với tổn thất trực tiếp cắt đứt đường tài lộc này, chút tổn hại về mặt thể diện thật sự chẳng là gì cả. Phèn Sen Nhi Ảng đã có thể phục vụ con quái vật khổng lồ kia một cách thoải mái, vậy thì chắc chắn hắn cũng có năng lực khiến gã đó đi gây rối vài con tàu cụ thể. Đối với logic đơn giản của Bạch Tuộc Đao, ý nghĩa của việc đánh chìm vài con tàu cũng chẳng khác gì phá vỡ vài cái vỏ sò để ăn thịt bên trong. Cọt Kéo rất biết mình biết ta, ông ta biết mình chắc chắn không trị nổi Bạch Tuộc Đao, nên chỉ đánh nuốt cục tức này vào bụng. Người hiểu ra điều này còn có Hồng Hồ Tử và Hột. Dù bị treo ngược, nhưng họ cũng đã thấy rõ những xúc tu to lớn của Bạch Tuộc Đao, nhận ra rằng đừng nói là tàu chiến cấp B, ngay cả tàu chiến cấp 7 cao hơn một bậc cũng sẽ bị nó sống sờ sờ kéo tuột xuống biển sâu. Vì vậy, cả hai đều rất biết điều, dù phải trị như vậy cũng không dám nói một lời cay độc nào đã vội rời đi. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi Ảng giữ Ô Nha lại để ôn chuyện cũ một lúc, lúc này mới biết, hóa ra lời nguyền ma quỷ mà các thuyền viên trên tàu người Hà Lan bay mắc phải trước đây đều đã được giải trừ. Ồ, hoặc có thể nói, một lời nguyền mạnh hơn đã thay thế và phát huy tác dụng. Hóa ra sau khi bị dính lời nguyền ma quỷ, David Jones trong lúc đi khắp nơi tìm cách giải nguyền đã vô tình gặp được nữ thần biển Cả Lì Sổ và yêu nàng. Chính Cả Lì Sổ đã giúp họ trấn áp lời nguyền ma quỷ bắt nguồn từ huyết mạch này. Vì tình yêu, David Jones đã lái tàu người Hà Lan bay, đồng ý giúp Cả Lì Sổ dẫn độ những linh hồn chết đuối trên biển xuống địa phủ, đổi lại tàu người Hà Lan bay cứ 10 năm mới được cập bến một lần. David Jones đã đánh đổi linh hồn mình cho tình yêu. Thế nhưng 10 năm sau, khi David Jones trở về như đã hẹn, lại phát hiện Cả Lì Sổ không đến, người chàng yêu đã phản bội chàng. Trong tuyệt vọng, David Jones đã moi tim mình ra, chôn cùng một bức thư tình trên hòn đảo đã hẹn ước. Từ đó, David Jones không còn dẫn độ linh hồn trên biển cho Cả Lì Sổ nữa, và chàng đã phải chịu một lời nguyền khủng khiếp, mất đi hình dạng con người, mất đi tự do. Ngay cả các thuyền viên trên tàu người Hà Lan bay cũng bị ảnh hưởng, biến thành hình dạng người cá như hiện tại. Ô Nha lại hỏi thăm tình hình của Phèn Sen Nhi Ảng. Phèn Sen Nhi Ảng liền bịa ra một câu chuyện, nói rằng lúc đó mình phát hiện ra âm mưu của đám người kia trên tàu, nên đã thất thủ bị bắt. Ô Nha tỏ ra thấu hiểu, vì gã cảm thấy thực lực hiện tại của Phèn Sen Nhi Ảng cũng chỉ thường thường ở chung. Sau đó, đám người ám toán thuyền trưởng đã mở một pháp trận dịch chuyển trên bong tàu để trốn thoát, tiện thể bắt luôn cả hắn đi. Nhưng sau đó hắn đã tìm được cơ hội trốn thoát khỏi tay bọn chúng, rồi trở về phương Đông dùng vu thuật thần bí để chữa trị, cuối cùng cũng chấn áp được lời nguyền ma quỷ đó. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi Ảng nói thẳng mục đích của mình, rằng lời nguyền của hắn đã bị chấn áp 10 năm, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, phải tìm một lời nguyền mạnh hơn để lấy độc trị độc, sau đó mới nghĩ cách trở về phương Đông hồi phục điều dưỡng, vì vậy mục tiêu chính là đồng vàng ạt kẹt trên tàu ngọc trai đen. Hắn hỏi thuyền trưởng có thể giúp một tay không. Ô Nha lại tin lời Phèn Sen Nhi Ảng là thật và đồng ý sẽ chuyển lời. Nhưng một thời gian sau khi rời đi, gã cũng dùng một con cá để gửi cho Phèn Sèn Nì Ản một lá thư, truyền đặt vài thông tin. Đó là những thông tin rất rõ ràng do chính Đạ Vi Dôn hạ lệnh. Thông tin thứ nhất, thủy thủ Nham là thuyền phó tam của tàu người Hà Lan bay, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ là vậy. Thông tin thứ hai, tàu người Hà Lan bay và tàu đều rất bận, sẽ không cung cấp sự trợ giúp trực tiếp về mặt vũ lực cho Phèn Sèn Nì Ản. Thông tin thứ ba, những thông tin trên chỉ có thuyền viên của tàu người Hà Lan bay mới biết. Nói thẳng ra, tức là Phèn Sèn Nì Ản có thể mượn danh tàu người Hà Lan bay để dương oai diếu võ bên ngoài, điều này được cho phép, nhưng nếu thật sự có chuyện, gặp phải những khúc xương cứng không nể mặt như tàu Ngọc Trai Đen, thì tàu người Hà Lan bay sẽ không ra tay giúp đỡ. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của Phèn Sèn Nì Ản, dù sao đối với không gian, cũng không thể để Phèn Sèn Nì Ản tùy tiện sử dụng đại sát khí như tàu người Hà Lan bay để làm nhiệm vụ. Có thể mượn danh nghĩa này đã là một niềm vui bất ngờ đối với hắn. Và lại, kế hoạch và bố cục ban đầu của Phèn Sèn Nì Ản cũng không tính đến sức mạnh của Đạ Vi Dôn. Lúc này, mấy chiếc chiến hạm còn lại của Phèn Sèn Nì Ản cũng đã cập cảng. Hắn trực tiếp giao hết những việc lặt vặt cho Lão Hải Cẩu và Philip, mọi thứ cứ theo quy tắc hắn đã đặt ra trước đó mà làm. Lão Hải Cẩu và Philip là hai người có tài năng tổ chức và điều phối rất mạnh. Còn Hắc Phàm, sau khi có thêm lợi thế về tốc độ, sự linh hoạt và các thủ đoạn luyện kim kỳ dị của gã vừa hay có thể bổ sung cho sức mạnh vô song của Kaby, hai người họ có thể tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc trong các trận chiến giáp lá cả trên bong tàu. Họ đã là hai nhân vật lãnh đạo trong các trận chiến trên bong mà Phèn Sèn Nì Ản cân nhắc. Lúc này, Phèn Sèn Nì Ản lại phát hiện ra một chuyện, có lẽ vì trước đó phải đối mặt với cọt kẹo nên hắn đã bỏ qua một thông báo không mấy nổi bật của ấn ký mạo hiểm, vũ khí của bạn, Gia Tâm đã nhận được lời chúc phúc của Hải Quái Tàu. Phèn Sèn Nì Ản lập tức lấy Gia Tâm ra xem xét kỹ lưỡng, và ngay lập tức phát hiện khẩu súng này quả thực đã có thêm một dòng thuộc tính, Gia Tâm 1, các thuộc tính khác vui lòng xem lại chương trước, hiệu ứng phép thuật bổ sung, lời chúc phúc của Tàu, bị động, đây là phúc lành mà Hải Quái khổng lồ Tàu của biển sâu ban cho vũ khí này. Kẻ địch bị Gia Tâm bắn trúng và gây sát thương sẽ bị dính hiệu ứng mực, khiến tỷ lệ chính xác của chúng giảm 80 trong 10 giây tiếp theo. Hiệu ứng này không thể bị giải trừ. Ngoài ra, Tàu đã để lại một luồng khí tức rất rõ rệt trên vũ khí này, có thể uy hiếp các sinh vật biển khác, khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy. Gợi ý, hiệu ứng uy hiếp từ khí tức của Tàu có tác dụng tốt nhất trong thế giới này, nếu ở các thế giới khác, tác dụng không lớn, vì các sinh vật huyền thoại ở thế giới khác hoàn toàn không biết Tàu là cái thứ gì. Giờ đây Phèn Sèn Nì Ản đã chứng minh được thân phận của mình, mọi lo lắng trước đó của hắn đều tan biến. Bất cứ ai muốn đối phó với hắn, dù không nể mặt Đạ Vi Jones, cũng phải nể mặt anh Tàu một chút, nếu không thì phải cân nhắc xem tàu của mình trụ được bao lâu dưới xúc tu của Tàu. Vì vậy, sau khi phát lương cho những tên cướp biển đến sau, Phèn Sèn Nì Ản liền yên tâm để họ lên bờ vui chơi thỏa thích. Đám cướp biển đã bị kìm nén trên tàu từ lâu, nói cho cùng, bán mạng vì cái gì? Chẳng phải là để kiếm được tiền rồi hưởng thụ một phen sao? Họ lập tức cười lớn la hét, chúng năm tụ ba rồi giải tán. Phèn Sèn Nì Ản dặn dò vài người ở lại canh gác, rồi cùng gã da đen và ba người đi ra ngoài, tiện thể còn mang theo Lão Hải Cẩu. Gã này đã đi nam về bắc, đến không ít nơi, lúc này nếu không cần dùng đến vũ lực của Kaby, thì Lão Hải Cẩu chắc chắn là một lựa chọn phù hợp hơn. Phèn Sèn Nì Ản đầu tiên nghĩ đến việc bán tàu. Trong số những con tàu cập cảng lúc này có tổng cộng 3 chiếc, đều là tàu chiến ba cột buồm tiêu chuẩn của Hải quân Hoàng gia Anh. Trong đó, Phèn Sèn Nì Ản định giữ lại một chiếc để làm hậu cần bổ sung. Vì trong các trận chiến giáp lá cả thường có thương vong, con tàu này sẽ được mở rộng, chú trọng vào khả năng vận chuyển, mục đích quan trọng của nó là vận chuyển vật tư, thi thể và thương binh. Còn con tàu Sam hiện tại của Phèn Sèn Nì Ản thì sẽ loại bỏ hoàn toàn phần lớn khả năng tấn công tầm xa, chủ yếu tập trung vào việc chở người và tốc độ, cốt sao có thể nhanh chóng tiếp cận và giao chiến với kẻ địch. Vì vậy, số tàu mà Phèn Sèn Nì Ản có thể bán lúc này không nhiều, chỉ có 2 chiếc, nhưng pháo thì khá nhiều. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Lão Hải Cẩu, Phèn Sèn Nì Ản đã đến trước một xưởng tàu ở Tỏ Tiểu Ga. Hắn đang định đi vào thì Lão Hải Cẩu kéo hắn lại, nói nhỏ, đừng vào cửa hàng này, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi. Tên gian thương ở đây keo kiệt lắm. Trước đây tôi từng bị lừa rồi. Phèn Sèn Nì Ản đột nhiên phá lên cười, bây giờ tôi thích nhất là gặp gian thương đấy. Nói rồi hắn xài bước đi vào. Lập tức nhận thấy bên trong tiếng người ồn ào. Chủ xưởng tàu dường như là một lão già bị gió biển thổi cho khô khát, nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng. Công việc kinh doanh của lão già này có vẻ khá tốt. Khi Phèn Sèn Nì Ản và nhóm của hắn bước vào, lão đang bị một đám người vây quanh nói liệu díu, trông hoàn toàn không có thời gian để tiếp khách. Một gã học việc quấn khăn đen bước tới nói với họ, này các bạn, ông chủ của chúng tôi vừa mới tiễn bạn về, nên không có thời gian để bàn chuyện làm ăn chi tiết với các anh đâu. Giá thu mua thuyền một cột buồm ở đây bây giờ là 20 bảng, nếu thấy ít thì không cần phải nói thêm nữa. Nghe câu này xong, Phèn Sèn Nì Ản lập tức biết đám người đang vây quanh lão già kia là ai. Họ chắc chắn là những khế ước giả giống như hắn. Tính toán thời gian, những kẻ đi thuyền một cột buồm này cũng đã đến Tỏ Tiểu Ga. Vậy thì những chiếc thuyền buồm một cột buồm chở họ đến đây cũng có thể được bán đi để lấy vốn khởi nghiệp. Bọn gian thương thấy có nhiều người khác nhau đến bán hàng loạt, tự nhiên sẽ điên cuồng ép giá để kiếm một món hời. Chương 39, bí mật của tàu Black Bear. Dĩ nhiên, thương nhân tồn tại là để kiếm tiền, nhưng đám gian thương này ra tay cũng quá độc ác. Thuyền buồm một cột tuy là hàng không lọt vào mắt xanh, nhưng có thể dễ dàng cải tạo thành thuyền đánh cá. Theo lời lao chó biển, đóng một con tàu mới cũng chỉ tốn vài trăm bảng, dù có tính thêm phí khấu hao và phí bán ở chợ đen thì 200 bảng cũng là một cái giá hợp lý. Vậy mà đám gian thương này thẳng thừng đưa ra giá thu mua 20 bảng, cái phong thái thản nhiên như thể đang pha sữa vào mẹ là mì nẹ, đúng là cực phẩm trong giới gian thương. Nghe gã nhân viên nói vậy, lao chó biển liền cảm thấy một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, bèn đập mạnh tay xuống quầy, mày nhìn bằng con mắt nào thấy bọn tao đến đây bán thuyền một con hả? Lúc này lao chó biển tràn đầy tự tin, tiếng quát mắng cũng có vài phần vì thế. Gã nhân viên nghe vậy cũng không dám chậm trễ, vội nói, vậy xin hỏi quý khách có nhu cầu gì ạ? Lao chó biển rong rạc nói, đi hỏi ông chủ của mày xem, hai chiếc thuyền gã Lệ Ổng tiêu chuẩn vừa trèo vừa chạy buồm của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu chiến cấp 3, cộng thêm 63 khẩu pháo hoàn toàn mới của xưởng quân sự Cơ Du, có cả loại 1 TUNZ và 3 TUNZ, ông ta có thể trả giá bao nhiêu? Gã nhân viên nghe xong mắt trợn tròn, lập tức hét về phía lao già đang bị đám đông vây quanh, giờ ý cơ cờ, đồ ngốc nhà ngươi, mấy món làm ăn nhỏ đó để họ đợi một lát cũng không sao, làm xong vụ này tao chia cho 5 hoa hồng. Phèn Sen Nhi Ản và dì ở xí đều ngây người, hóa ra gã quấn khăn đen này mới là ông chủ, còn lao già kia chỉ là người làm thuê. Ông chủ vừa lên tiếng, lão giờ y cờ cờ lập tức lộ vẻ như được giải thoát, chen ra ngoài, gật đầu không lưng mời họ ngồi xuống. Lần này, đám khế ước giả kia dĩ nhiên nhao nhao chửi tới. Bọn họ lúc này có ít nhất hơn 10 người, thuộc 3 thế lực khác nhau, vốn đã bực bội vì phải xếp hàng từ trước, không ngờ lại có kẻ chen ngang, đương nhiên chẳng vui vẻ gì. Phèn Sen Nhi Ản hoàn toàn không để ý đến họ, cùng dì ở xí và mỏ vàng nói cười vui vẻ, coi họ như không khí. Đám khế ước giả đó cuối cùng vẫn không thể ra tay ở đây, vì đối với khế ước giả, tỏ tiệu gạ cũng giống như căn cứ cổng địa ngục trong thế giới ạ bạ tạ, là khu vực an toàn, nên chỉ đành nghiến răng căm hận bỏ đi. Lúc này Phèn Sen Nhi Ản mới cử mỏ vàng ra trận, đối đầu trực diện này lửa với lao giờ y cờ cờ. Đúng là mỏ vàng ra tay, ai dám tranh tài, cậu ta trực tiếp kéo một chiếc ghế đặt cạnh lao giờ y cờ cờ, rồi nhảy lên bá vai lão một cách thân mật, người bạn thân yêu của tôi ơi, hai con tàu này chất lượng tuyệt hảo, căng tròn gợi cảm, dáng vẻ mỹ miều. Giá ông đưa ra thật sự không hợp lý chút nào, 21 khẩu pháo 3 TUNZ, mỗi khẩu có thể đáng giá 300 bảng Anh, riêng chỗ này đã là hơn 9000 bảng rồi. Sau một tràng oanh tạc bằng lời nói, mỏ vàng lại lôi ra một chiếc bản tính tiểu Trung Quốc, gậy lách cách. Một hồi, cuối cùng báo ra một con số, thế này nhé, tổng cộng vốn là 4135 bảng 17 xỉnh, ông đưa 4500 bảng là được rồi. Lão giờ y cờ cờ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn mơ màng giao dịch thành công với mỏ vàng. Bốn người lập tức cầm tiền rời đi, đi chưa được bao xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão gian thương từ bên trong vọng ra. Trời ơi, một chiếc thuyền gã Lệ Ổng ba cột buồn mới toanh cũng chỉ hơn 2500 bảng vàng thôi mà. Nghe tiếng kêu ai oán như bị cắt thì đó, Phèn Sen Nhi Ản và dì ở xì nhìn nhau cười một tiếng rồi nhanh chóng biến mất vào biển người. Vài giây sau, lão giờ y cờ cờ từ trong lao ra, tức tối la hét, hôm nay mình bị làm sao thế này, tại sao lại mơ hồ đưa tiền cho chúng nó? Lũ lừa đảo chết tiệt, tốt nhất là cầu nguyện đừng để tao bắt được. Tiếp đó, lão chó biển lại dẫn Phèn Sen Nhi Ản đến một xưởng đóng tàu khác ở tỏ tiệm gã, nơi này giá cả và dịch vụ tương đối hợp lý hơn nhiều. Phèn Sen Nhi Ản cũng nêu yêu cầu của mình với chủ xưởng, đó là hoàn toàn từ bỏ khả năng chiến đấu tầm xa, chỉ cầu tốc độ, muốn hỏi xem liệu ông ta có thể làm cho con tàu tăng tốc hơn nữa không, giá cả không thành vấn đề. Chủ xưởng tàu tên là Lò Hạn, một người đàn ông râu quai nón khoảng 40 tuổi, giọng nói như trùng, khí thế dồi dào. Nghe Phèn Sen Nhi Ản nói xong, ông ta đến xem xét thực tế tàu Sam rồi đảm bảo với Phèn Sen Nhi Ản rằng vào giờ này ngày mai có thể hoàn thành việc cải tạo, hơn nữa tốc độ tàu có thể tăng thêm 20. Dĩ nhiên, cái giá cũng rất đắt đỏ, 5000 bảng vàng. 5000 bảng vàng đối với một khế ước giả bình thường có lẽ là một con số thiên văn đáng kinh ngạc. Hai chiếc tàu chiến cấp 3 mới tinh, trang bị đầy đủ vũ khí của Phèn Sen Nhi Ản trước đó bán chưa tới 5000 bảng vàng, nhưng đối với Phèn Sen Nhi Ản lúc này, đó cũng chỉ là một khoản tiền cần suy nghĩ một chút mà thôi. Anh đã bán quả của loài tàu đuôi ngựa khổng lồ với giá cao 160000 bảng vàng, lúc này trừ đi các chi phí, bao gồm cả tiền chia cho đám hải tặc và khoản phung phí mua thức ăn cho tàu trước đó, trong tay anh vẫn còn hơn 100000 bảng tiền mặt lưu động. Vì vậy, đối mặt với yêu cầu của Lò Hạn, Phèn Sen Nhi Ản cũng đồng ý rất sảng khoái. Sau khi thanh toán, anh bâng cơ hỏi Lò Hạn, không biết có cách nào đóng được một con tàu chạy nhanh hơn cả tàu Black Vẹ ở không? Lò Hạn sững người một lúc rồi lắc đầu, điều đó gần như là không thể. Phèn Sen Nhi Ản ngạc nhiên, tại sao? Lò Hạn có lẽ cũng biết Phèn Sen Nhi Ản là một khách hàng lớn vung tiền như rác, suy nghĩ một lát rồi cười, pha cho mọi người một tách cà phê, mời họ ngồi xuống và nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Thật ra có rất nhiều truyền thuyết về tàu Black Vẹ ở, nhưng điều mà người ta tin tưởng nhất chính là tốc độ số một vùng cả gì bệ của nó, đến mức được xem là biểu tượng của tự do. Nhưng chẳng lẽ không ai từng phân tích tại sao tàu Black Vẹ ở lại có thể vững vàng ở vị trí con tàu nhanh nhất vùng cạn gì vậy sao? Điều đó dĩ nhiên là không thể. Thực tế, mỗi người thợ đóng tàu khi bước vào nghề này đều mang trong mình tham vọng đóng được một con tàu vượt qua tốc độ của tàu Black Vẹ ở. Năm đó, khi tôi học đóng tàu dưới trướng người thầy của tôi, thợ thủ công hoàng gia cấp đặc biệt Jackson Zit, tôi đã cùng một người bạn thảo luận về chuyện này. Anh ấy nói với tôi rằng, nghe đồn khi tàu Black Vẹ ở vừa mới hạ thủy, nó cũng chỉ là một chiếc thuyền buôn vũ trang 5 cột buồm bình thường. Nếu nói nó có gì đặc biệt, thì đó chính là nó có một bộ sống thuyền chất lượng cực kỳ tốt. Sống thuyền? Jiaxi ngạc nhiên hỏi. Anh cũng không dành về các thuật ngữ chuyên ngành đóng tàu. Có lẽ Lò Hàn cũng muốn giữ chân mấy vị khách sộp này để họ tiêu thêm tiền, nên ông rất kiên nhẫn giải thích, sống thuyền là một bộ phận dọc được đặt ở trung tâm đáy tàu khi đóng, nối liền trụ đầu tàu và trụ đuôi tàu. Trên sống thuyền có các sườn tàu nằm ngang để gia cố. Nó giống như xương sống của người hay động vật, hai bên là các xương sườn. Sống thuyền chính là xương sống và là cốt lõi của một con tàu, có nó rồi, con tàu mới có trụ cột. Thấy Phèn Sen Nhi Ản và mọi người đã hiểu sơ qua, Lò Hàn nghiêm túc nói, sau khi tàu Black Vẹ ở hạ thủy, ban đầu nó được dùng như một chiếc thuyền buôn vũ trang các vị chắc hiểu chứ, thuyền buôn vũ trang có nghĩa là khi gặp hải quân thì nó là thuyền buôn, còn khi gặp các thuyền buôn hoặc hải tặc khác yếu hơn thì nó sẽ dùng vũ trang. Theo suy đoán của chúng tôi, các đời thuyền trưởng của tàu Black Bear ở đều là những người có trình độ và tầm nhìn rất cao về tàu thuyền. Vì vậy, sau khi chiếm được tàu của đối phương, họ không chỉ cướp bóc của cải mà còn có thể dễ dàng tìm thấy những bộ phận thân tàu được làm từ vật liệu quý hiếm trên các con tàu khác để lắp đặt lên tàu Black Bear. Vì điều này, họ sẵn sàng bỏ qua việc kéo những con tàu kia đi. Nghe Lò Hàn nói vậy, Gã Da Đen và Dì Ở Xì đồng thời nhìn về phía Phèn Sèn Nì Ản, rõ ràng là nghĩ đến việc anh cũng có thể cướp đoạt các bộ phận quý giá trên tàu khác, còn Phèn Sèn Nì Ản thì lập tức đăm chiêu suy nghĩ. Lò Hàn tiếp tục, chúng tôi có thể chắc chắn một điều, chủ nhân của tàu Black Bear ở chắc chắn đều có một nỗi ám ảnh theo đuổi tốc độ. Vì vậy, trong suốt quá trình cướp bóc dài đằng đẵng của nó, họ đã cướp vô số tàu thuyền, trang bị cho cả con tàu đủ loại bộ phận quý giá. Những bộ phận này rõ ràng đều nhằm mục đích tăng tốc độ. Chính trong quá trình tích lũy lâu dài như vậy, nó mới dần dần từ lượng biến thành chất biến, cuối cùng mới hình thành nên vua tốc độ của vùng Cà Di Bệ, biểu tượng của tự do tàu Black Bear. Gã Da Đen không nhịn được chen vào, nghe cũng không khó lắm, vậy về mặt lý thuyết, chỉ cần có tiền mua đủ các phụ kiện tăng tốc độ là có thể vượt qua tàu Black Bear rồi phải không? Lọ Hàng nghe vậy liền phá lên cười ha hả, đó chính là lý do tại sao ngay từ đầu câu chuyện tôi đã nhắc đến bộ sống thuyền kia. Đối với một con tàu, nó là một tổng thể được hợp thành từ hàng ngàn bộ phận tinh vi. Tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là chất đống các bộ phận quý giá lên như vậy. Tin tôi đi, bạn của tôi có những bộ phận thân tàu quý giá và tinh vi, thậm chí còn có linh hồn của riêng mình. Anh có thể tưởng tượng một ban nhạc không có nhạc đệm mà chỉ có ca sĩ không? Nếu anh thích vị ngọt, liệu anh có yêu cầu thêm một muỗng đường mía Malaysia vào miếng bít tết tiêu đen thơm lừng không? Tàu Black Bear ở sở dĩ trở thành vua tốc độ độc nhất vô nhị, chính là vì ngay từ khi được đóng và hạ thủy, nó đã sở hữu một bộ sống thuyền độc nhất vô nhị. Chỉ có bộ sống thuyền thần kỳ đó mới có thể chống đỡ vững chắc cho xương sống của cả con tàu, chấn áp được sự xung đột và phản vệ của những bộ phận quý giá kia, giống như một vị thống soái quân đội hợp nhất hoàn hảo các phụ kiện đó lại với nhau, từ đó tạo nên vua tốc độ của vùng Cà Di Bệ. Nếu không có bộ sống thuyền đó, những phụ kiện được lắp trên tàu Black Bear đã sớm xung đột điên cuồng với nhau rồi. Chương 40, bóc cách từng lớp. Lọ Hạng có vẻ rất có hứng nói chuyện, sau khi thao thao bất tuyệt một hồi thì rõ ràng đã hơi khô họng, hắn bưng tách cà phê bên cạnh lên, thổi nhẹ lớp bọt nổi bên trên rồi khoan khoái nhấp mấy ngụm, nói, tôi cũng không ngại nói thẳng với các vị, sở dĩ tôi dám đảm bảo có thể tăng tốc tàu của các vị thêm hơn 20 là vì trên tàu của các vị cũng có mấy linh kiện quý giá, chỉ là cách lắp đặt và tinh chỉnh rất cầu thả, hoàn toàn không phát huy được thuộc tính vốn có của chúng. Nếu không có mấy linh kiện thân tàu quý giá đó thì muốn tăng tốc 10 cũng khó. Nghe đến đây, Phèn Sen Nỉ Ạn gật đầu, rút ra 10 bảng vàng đặt lên bàn, rất đặc sắc, ngài Lo Hẳn, câu chuyện, tài ăn nói và cả cà phê của ngài đều đáng giá này. Ngoài ra, để tàu của tôi có thể khởi công sớm nhất, tôi không định lãng phí thêm thời gian của ngài nữa. Lo Hẳn tiễn họ ra ngoài. Tôi sẽ cho người đến tàu của ngài làm việc ngay, giờ này ngày mai, ngài sẽ thấy một chiến hạm bay lượn trên mặt biển, thưa ngài. Tôi rất mong chờ. Phèn Sen Nì Ản mỉm cười. Bốn người lại tiếp tục đi dạo ở tọ tiểu gà, một nơi phồn hoa một cách dị dạng. Phèn Sen Nì Ản thậm chí còn kinh ngạc khi thấy một tiệm tạp hóa ở đây, đúng vậy, chính là tiệm tạp hóa có cái tên độc đáo Gà và Chó. Lão Giang Thương Mổ Gùn đang thoải mái nằm trên ghế tượng, dùng vẻ mặt lười biếng nhìn người qua lại. Sau khi cảng tọ tiểu gà suy tàn, tiệm tạp hóa Gà và Chó lại cho tàn lại cháy ở đây. Kim Khoáng sớm đã nghe về lịch sử bị lao già này lừa gạt của Phèn Sèn Nỉ Ản, nên lập tức định xung lên, gào thét đòi cho lão biết tay. Nhưng Phèn Sèn Nỉ Ản đã cản gã lại, nói rằng thời cơ chưa đến. Ngược lại, Hakka và Dịp lại đích thân vào trải nghiệm độ bị ổi của lao già này, kết quả là Dịp không may trúng chiêu. Vừa vào tiệm, Mộ Cùn đã níu lấy Dịp, vừa khóc lóc nước mắt nước mũi kèm lèm vừa nói Dịp đi đứng không cẩn thận, dẫm chết con kiến cưng đã bầu bạn với lão nhiều năm, nước mắt già lưng trọng, nghẹn ngào không nói nên lời. Thế nên một người lịch lãm như Dịp đành phải bất đắc dĩ mua báu vật trấn tiệm của tiệm tạp hóa Gà và Chó, một cây tăm xỉa răng được cho là làm từ dâu hổ trắng thần thánh, lúc này mới thuận lợi thoát thân. Đối mặt với tình huống này, Kim Khoáng ở phía xa đã tức giận gầm lên khẩu hiệu phải khiến Lao Ta Khuynh ra bại sản, nhưng vẫn bị Phèn Sèn Nỉ Ản cản lại, bảo gã cứ ghi số trước, đợi món nợ chồng chất thêm chút nữa rồi từ từ đến đòi lại công bằng. Nếu đã đến tọ tiểu gà, nơi chắc chắn phải đến nhất chính là nơi được gọi là lò mổ, nơi này không hề liên quan gì đến giao mổ heo, thịt mỡ hay những gã đàn ông béo ngậy, mà là một khu chợ đấu giá có quy mô không lớn không nhỏ. Rất nhiều hải tặc cướp được đồ đều muốn nhanh chóng bán đi để lấy tiền mặt, vì vậy thường có thể tìm được những món đồ tốt giá hời ở đó. Nhưng có vẻ Phèn Sèn Nỉ Ản và nhóm của hắn đến không đúng lúc, trong chợ đấu giá toàn là những sạp hàng bán đồ lặt vặt. Hỏi ra mới biết, hóa ra cứ 10 ngày mới tổ chức một buổi đấu giá chính thức một lần, những lúc còn lại đều là chợ tạm như hiện tại. Buổi đấu giá lần trước mới diễn ra hôm kia, phải đợi thêm 7, 8 ngày nữa. Phèn Sèn Nỉ Ản đi dạo một vòng trong khu chợ tạm này, cũng không vớ được món hời nào, cuối cùng, hắn bỏ ra 3000 bảng Anh để mua một tấm giáp gỗ còm cỏ xài cho tàu, phẩm chất màu lam, có thể cung cấp thêm 25 độ bền cho thân tàu. Ngoài ra không thấy món đồ tốt nào khác. Điều đáng nói là, Dịp lại có thu hoạch bất ngờ, gã vậy mà lại tìm được một vỏ kiếm. Đúng vậy, một vỏ kiếm có thể chứa được con kiếm. Chất liệu của vỏ kiếm này rất kỳ lạ, có chút giống đá, trên bề mặt có những hoa văn vô cùng kỳ dị. Thứ này không được tính là trang bị, chỉ được gọi là một đạo cụ. Tác dụng của nó rất trực tiếp, sau khi cắm vũ khí vào cất giữ 120 phút, thì khi rút vũ khí ra lần nữa, tỷ lệ bạo kích sẽ tăng 3, kéo dài 60 phút. Sau khi đi dạo trong cảng tỏ tiểu gạ thêm một lúc, Phèn Sèn Nỉ Ản xem đồng hồ rồi nói, sắp được rồi. Dịp ngạc nhiên hỏi, cái gì sắp được rồi? Phèn Sen Ni An cười nói, chắc là những khế ước giả kia cũng đã gặp khó khăn đủ rồi. Dịp càng thêm nghi hoặc, cậu có thể nói rõ hơn một chút không? Phèn Sen Ni An gật đầu nói, cũng được, đã đến lúc nói cho các cậu nghe kế hoạch của tôi rồi. Tiện thể các cậu cũng tham khảo xem có chỗ nào thiếu sót không. Đầu tiên, nhiệm vụ của chúng ta là lấy được dù chỉ một đồng vàng ạt kẹt gây ra lời nguyện cho tàu ngọc trai đen, đúng không? Dịp và HK gật đầu. Phèn Sen Ni An nói tiếp, bây giờ chúng ta đã rất may mắn có được tọa độ của đảo kho báu cũng chính là nơi cất giấu kho báu của Bạt Bồ Xạ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta muốn lấy đồng vàng ạt kẹt thì có thể đi thẳng đến đó mà lấy, vì vậy độ khó để lấy được đồng vàng gần như bằng không. Nhưng vấn đề khó khăn đặt ra trước mắt chúng ta là, một khi chạm vào đồng vàng, chúng ta sẽ bị Bạt Bồ Xạ cảm nhận được, từ đó dẫn đến sự truy sát điên cuồng của gã. Không may là, chúng ta còn phải giữ đồng vàng đó ít nhất 3 ngày. Lúc này dịp bổ sung, nếu phân tích theo cốt truyện gốc, Bạt Bồ Xạ và đồng bọn lúc này thuộc dạng sát sống, hoàn toàn không thể giết chết. Vì vậy muốn đối đầu trực diện là hoàn toàn không thể, những gã hung tợn này hoàn toàn không có cảm giác đau đớn hay sợ hãi, nếu cứ củ cưa với chúng, người chết chắc chắn sẽ là chúng ta. Phèn Sen Ni An gật đầu, cho nên, không gian đã cho chúng ta chọn vẹn 1 tháng để chuẩn bị. Thử nghĩ kỹ mà xem, chúng ta cần chuẩn bị những gì? Mộ Gẳng Xa lộ vẻ đăm chiêu nói, nếu đối thủ là loại tồn tại không thể giết chết, vậy thì trốn chạy là lựa chọn duy nhất. Thực tế việc nhiệm vụ yêu cầu chúng ta giữ đồng vàng 3 ngày cũng đã phản ánh điều này. Nhưng đối thủ của chúng ta lại sở hữu con tàu nhanh nhất biển cả dịp biển. Lấy được đồng vàng rồi bỏ chạy là hoàn toàn không thực tế. Phèn Sen Ni An gật đầu, vì vậy, sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ địch có 2 ưu thế lớn so với chúng ta, thứ nhất là bất tử, thứ hai là sở hữu tốc độ hàng đầu biển cả dịp biển. Ưu thế bất tử không có cách nào hóa giải. Nhưng ưu thế về tốc độ thì có thể dùng một số phương pháp hợp lý để né tránh. Dịp trầm ngâm, ý của cậu là lên mờ. Phèn Sen Ni An vỗ tay, không sai. Chính là lên mờ, tàu ngọc trai đen là tàu biển chứ không phải phi thuyền. Một khi chúng ta lên được đất liền, cũng tương đương với việc hóa giải ưu thế lớn nhất của phe Bạt Bồ Xạ. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, Bạt Bồ Xạ và đồng bọn có thể cảm nhận rõ vị trí của đồng vàng chúng ta mang đi, nên hòn đảo nhỏ như đảo kho báu rõ ràng không thích hợp để chúng ta ẩn nấp và xoay sở. Mà theo tọa độ tôi tra được, lục địa gần đảo kho báu nhất cũng cách 1.300 hải lý. Nói đến đây, ánh mắt Phèn Sen Ni An lóe lên. Vì vậy, thứ chúng ta cần là một con tàu thật nhanh. Con tàu này phải vượt qua 1.300 hải lý để đến đất liền trong thời gian ngắn nhất, và trong quá trình đó, còn phải không bị đua tốc độ của biển cả dịch biển là tàu ngọc trai đen đuổi kịp. Cho nên, tôi mới tìm mọi cách để có được một chiếc thuyền buồm nhanh, nó không nhất thiết phải nhanh hơn ngọc trai đen, nhưng ít nhất phải đảm bảo chúng ta không bị đuổi kịp trước khi lên bờ thành công. Nghe những gì ngài Lọ Hàn vừa kể, bây giờ các cậu đã hiểu dụng ý của không gian khi cho chúng ta 1 tháng thời gian rồi chứ? Đó chính là để cho chúng ta thời gian đi cướp tàu, để chúng ta có đủ thời gian cướp thêm nhiều linh kiện thực phẩm, từ đó lắp ráp nên một con tàu nhanh như vậy. Thời gian 1 tháng này đủ để nói lên rằng, tốc độ của tàu ngọc trai đen rất có thể còn nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vì vậy, điều chúng ta cần tìm hiểu lúc này là tàu ngọc trai đen rốt cuộc nhanh đến mức nào. Đương nhiên, nếu có thể biết thêm một vài điểm yếu của nó thì càng tốt. Lúc này, đôi mắt HK sáng lên, chủ nhân hiện tại của tàu ngọc trai đen là Bạt Bồ Xạ đương nhiên sẽ không chấp nhận phỏng vấn của chúng ta, nhưng trên đời này còn có một người hiểu rõ ngọc trai đen hơn cả Bạt Bồ Xạ, tên của ông ta thì không cần tôi phải nói nhiều nữa nhỉ. Giác Sở Ma Dạo, người vừa bị thủy thủ đoàn nổi loạn và lưu đày. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc đụng phải tường mà cậu vừa nói? Phèn Sen Ni An tự tin cười nói, ở thế giới trước, tôi và Giác chỉ có duyên gặp mặt 1 lần, hơn nữa còn là một cuộc gặp đầy nghi vấn. Lúc này Giác vừa mới bị thủy thủ đoàn phản bội, cậu nói xem liệu ông ta có thể tin tôi, dốc hết lòng dạ với tôi không? Hoàn toàn không thể. Vì vậy, chúng ta cần một người trung gian để giới thiệu. Thân phận của người này phải rất đặc biệt, thứ nhất là Giác Sở Họa Giờ phải rất tin tưởng ông ta, thứ hai là chúng ta phải có được lòng tin của ông ta và ở tỏ tiểu gà, vừa hay lại có một người như vậy. Hơn nữa ông ta bây giờ sa sút đến mức không mua nổi loại rượu rum rẻ tiền nhất, thậm chí còn khốn cùng đến độ phải ngủ trong chuồng heo. Tên của ông ta đương nhiên là Ngài Bờ. Sở dĩ tôi nói để cho những khế ước giả kia đi đụng phải tường là vì bọn họ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua manh mối rõ ràng này, nhưng bọn họ có thể có danh vọng trong giới hải tặc cao hơn tôi, nhưng tuyệt đối không thể đưa ra thứ có thể lay động được Bờ, đó chính là một con tàu. Một con tàu lớn có thể để ông ta cưới sóng đạp gió tung hoành bảy biển. Nói đến đây Phèn Sen Nhỉ Ạn dừng lại một chút, ngoài ra, nếu có thể, còn một người nữa chúng ta nhất định phải đến thăm, bởi vì lần duy nhất tàu ngọc trai đen bị chìm là do ông ta làm. Đó chính là người phụ trách của công ty Đông Ấn, mẹ kịp. Giác cũng chính vì để cứu tàu ngọc trai đen đã chìm sâu dưới đáy biển lúc đó, mới nợ đã vì Jones một món nợ, phải phục vụ trên tàu người Hà Lan bay 100 năm. Chương 41, Ngài Zbờ đúng như Phương Sâm Nham dự liệu, Ngài Zbờ đang xa cơ lỡ vận bị một đám khế ước giả vây quanh, đám khế ước giả này tuy không có nhiều bằng vàng, nhưng tiền mời một ly rượu thì vẫn có. Lão cáo già Zbờ một mặt cười hề hề, một mặt nốc rượu rung ngực như uống nước lã, rõ ràng là đang định lừa rượu uống chùa. Tin tức của người pha chế là nhanh nhẹ nhất, tin tức Phương Sâm Nham và đồng bọn giết chết góa phụ đen, người pha chế của quán bồ câu sám đã sớm lan ra ngoài, vậy nên khi lão thủy thủ già đi mua rượu, ông ta đã nhận được thái độ vô cùng khiêm tốn và sự phục vụ theo tiêu chuẩn cao nhất. Rõ ràng, những khế ước giả được cử đến đều là những người có sức hút cao, vì vậy đa số đều có thể bắt chuyện được với Zbờ, nhưng đúng như Phương Sâm Nham đã nói, một con tàu lớn có thể cưỡi sóng đạp gió là điều kiện cần thiết để mời được Zbờ. Nếu không, dù có nói nát trời cũng chỉ có thể tăng độ hảo cảm cá nhân mà thôi. Phương Sâm Nham và đồng đội yên lặng ngồi xuống một bên, nhìn niềm hy vọng của đám khế ước giả dần biến thành tuyệt vọng theo số tiền rơi đi, cũng khá là thú vị. Không lâu sau, Ngài Zber uống cạn ly rượu run cuối cùng, chép miệng đầy tiếc nuối, lúc này mới quay đầu lại nhìn quanh, cửa, người đâu cả rồi? Vốn liếng của đám khế ước giả đã cạn, lại biết đã gặp phải lão già danh mánh như Zber, cũng không thể trở mặt với ông ta, đương nhiên chỉ có thể trốn đi. Lúc này, Phương Sâm Nham mới ra hiệu cho lão thủy thủ giả. Lão già đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Zber, búng tay gọi một ly rượu run vương miệng đắt nhất, rồi chậm rãi thưởng thức. Năm xưa ở cảng tỏ tiểu gà, loại rượu đắt nhất là rượu run vàng, nhưng đó là do sự quản lý lỏng lẻo của tiểu vân tức Fokker. Còn tỏ tiểu gà bây giờ có thể nói là cạnh tranh khốc liệt, chỉ cần có tiền, ngay cả trà lòng tỉnh vũ tiền chính gốc của Trung Quốc cũng có. Rượu run mà hải tặc yêu thích nhất đương nhiên là có đủ cả, chủng loại phong phú, rượu run có chất lượng trên cả rượu run vàng cũng có đến 5 loại, như rượu run vương miện giá 50 bảng một ly cũng chỉ xếp thứ 3 ở cảng tỏ tiểu gà lúc này. Tiểu lượng của Zber vốn đã rất tốt, mấy chai rượu run mà đám khế ước giả mời ông ta uống nhiều nhất cũng chỉ 2-3 chai, vừa đủ để khơi mào cơn nghiện của ông ta mà thôi. Nhìn thứ chất lỏng màu vàng nóng sóng sánh trong ly của lão thủy thủ già, ông ta không kìm được nuốt nước bọt, cất lời: "Này bạn, mời tôi một ly được không?" Lão thủy thủ già bỗng cười nói: "Nếu ông chịu gặp sếp của chúng tôi." Ngài Zber do dự một chút rồi hỏi: "Sếp của anh là ai?" Lão thủy thủ già quay đầu nhìn lại, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái: "Thuyền phó thứ 3 tàu người Hà Lan bay, bạn của người khổng lồ cao, thuyền trưởng vĩ đại của tàu Sam, thủy thủ huyền thoại đến từ phương Đông Nam." Zber là người từng trải, đã thấy nhiều chuyện đời, đối với ông ta, trong mấy danh xưng của phương Sâm Nam, danh xưng có sức nặng nhất vẫn là bạn của người khổng lồ cao. Vì vậy, dưới sự cám dỗ của rượu run vương miện, ông ta vẫn ngồi xuống bên cạnh Phương Sâm Nham. Ngài Zber có bộ râu quai nón và cái đầu tròn vo, không hiểu sao, mỗi lần nhìn ông ta, Phương Sâm Nham luôn liên tưởng đến một con tinh tinh trông rất thật thà và chắc địch. Sau khi ông ta ngồi xuống, Phương Sâm Nham nâng ly: "Ngài Zber, chào ông, đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau." Zber do dự một chút rồi nói: "Ồ, phải rồi, 10 năm trước cậu còn làm việc dưới trướng A Mạn Đồ." "Tôi phải nhắc cậu, A Mạn Đồ đã tìm cậu suốt 10 năm, bây giờ tin tức cậu tái xuất giang hồ đã lộ ra, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Phương Sâm Nham cười nói: "Cảm ơn lời nhắc nhở của ông, để cảm ơn lòng tốt của ông, người pha chế, mang cho ngài Zber một ly rượu run vương miện." Zber xoa tay cười: "Thế này thì ngại quá." Nhưng hành động tiếp theo của ngài Zber lại chứng minh sự giả tạo trong câu nói vừa rồi của ông ta. Lão hải tặc từng trải này vội vàng nhận lấy ly rượu run vương miện từ tay người pha chế, một hơi uống cạn sạch không còn một giọt, rồi thỏa mãn thở ra một hơi đầy mùi rượu. Phương Sâm Nham cũng không đội đi vào vấn đề chính, đồng nghiêm túc nói: "Tình cờ đêm đó cảng tỏ tiểu gà xảy ra biến loạn tôi cũng có mặt, nhưng chỉ biết tiểu vân tức phục cờ đã tấn công tàu ngọc trai đen, chứ không biết tình hình cụ thể lúc đó." Ngài Zber lúc đó có mặt, có biết đã xảy ra chuyện gì không? Phương Sâm Nham lúc này đã tính toán kỹ, dù tiểu vân tức phục cờ có biết hung thủ là mình, cũng tuyệt đối sẽ không rêu rao khắp nơi chuyện vợ mình ngoại tình rồi bị giết, điều này không liên quan đến tước vị hay thực lực, mà hoàn toàn là bệnh chung của đàn ông. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, trên mặt Zber bỗng lộ vẻ lúng túng và sợ hãi, ấp úng nói: "Thật ra tôi cũng không biết tại sao phục cờ lại phát điên lên muốn đối phó với chúng tôi. Chiều hôm đó, tiểu vân tức phục cờ đã cho người đến mời lao thuyền trưởng và ngài sở phạ rào đến dự tiệc. Ai mà ngờ đó lại là một cái bẫy vô cùng nguy hiểm. May mà ngài sở phạ rào không đi, rồi từ đó chúng tôi không bao giờ gặp lại lao thuyền trưởng nữa, ngay cả sống chết của ông ấy cũng không rõ." Phương Sâm Nham gật đầu: "Sau khi bắt được lao thuyền trưởng, tàu ngọc trai đen dường như đã bị chiếm rồi sao?" Zber lập tức kích động nói: "Sao có thể? Chúng tôi vẫn còn có ngài sở phạ rào, còn có thủy thủ trưởng Hàn Hùng Mạnh. Nhưng tôi phải thừa nhận, năng lực chiến đấu của tiểu vân tức phục cờ vô cùng đáng sợ, nếu không phải những năng lực mà hắn thể hiện cuối cùng quá tà ác, trực tiếp khiến thuộc hạ của hắn chúng bạn xa lánh, người thân rời bỏ, thì tàu ngọc trai đen thật sự có thể đã trở thành di vãng." Ồ, điều Phương Sâm Nham muốn biết nhất lúc này không nghi ngờ gì chính là năng lực của tiểu vân tức phục cờ, cậu lập tức búng tay nói: "Phục vụ, tôi nghĩ ngài Zber chắc hẳn đang khát nước, nên tôi quyết định mời ông ấy một ly rượu run đỉnh cổ cả sật để nhuận họng." "Chết tiệt, người pha chế, anh không được cho đá trực tiếp vào, mang rượu và một ly đầy đá qua đây chúng tôi tự cho vào." Rượu run đỉnh cổ cả sật là loại cao cấp còn đắt hơn cả rượu run vương miện lúc trước, mắt Zber lập tức sáng lên, lần này không nỡ uống cạn một hơi nữa, mà nhấp một ngụm nhỏ, rồi lộ vẻ sợ hãi nói: "Tiểu vân tức phục cờ đúng là một ác quỷ hùng mạnh mà tôi chưa từng thấy. Hắn có thể tiện tay phóng ra hàn khí cực mạnh, trực tiếp đóng băng một người bình thường thành một tảng băng, vũ khí chỉ có thể để lại vết thương trên người hắn, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu hay làm hắn chảy nửa giọt máu. Hắn thậm chí có thể hiến tế linh hồn của đồng đội để bổ sung sinh mệnh cho bản thân, đây cũng là nguyên nhân chính khiến thuộc hạ của hắn cuối cùng đều phản bội. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất." Nói đến đây, Zber đã không thể che giấu được vẻ sợ hãi trong mắt, lúc đó, có gần 40 người giao đấu với tiểu vân tức Fokker, và khoảng 30 người bị hắn trực tiếp làm bị thương, không một ai trong số họ sống sót, không một ai. Cứ bị thương là chết, ngay cả thủy thủ trưởng Hàn Hùng Mạnh vô song cũng không ngoại lệ. Tất cả họ đều bị lây nhiễm cùng một căn bệnh chết người, và lần lượt qua đời trong vòng một tháng sau trận chiến đó. Hàn là một gã mạnh mẽ như vậy, mà chỉ bị mu bàn tay quẹt một vết sức nhỏ, cũng không thể thoát khỏi. Phương Sâm Nham yên lặng lắng nghe, cho đến khi ngài Zber đang thở hổn hển một lần nữa nâng ly rượu lên mới nói: "Vậy cuối cùng hắn bị hạ gục thế nào?" "Hạ gục?" Zber bỗng cười khổ: "Không, không, không, tôi nghĩ cậu chắc đã hiểu lầm ở đâu đó rồi. Lúc đó, vì pháp thuật băng giá của hắn quá mạnh, nên chúng tôi đã đốt lên một ngọn lửa hừng hực. Thủy thủ trưởng Hàn cuối cùng đã dùng đuốc đốt cháy người tiểu vân tức Fokker, sau đó ngài sở phạ giật chân một khẩu pháo 3GOUNZ bắn trúng hắn. Cuối cùng, tiểu vân tức Fokker đã cưỡi con ma mã khổng lồ đó nhảy xuống biển, từ đó tôi không bao giờ gặp lại hắn nữa. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc, chắc chắn rằng ngài Zber có thể đã giấu một vài điều, nhưng có lẽ không nói dối, liền ho một tiếng rồi đi vào vấn đề chính. Ngài Zber, trông ông bây giờ có vẻ khá xa sút nhỉ, mùi trên người ông cho tôi biết, hình như gần đây ông đang ở trong chuồng heo thì phải. Zber lộ vẻ lúng túng, chúng ta không nói về chủ đề này được không? Thủy thủ Nham thân mến. Phương Sâm Nham mỉm cười, được thôi, không vấn đề gì, vậy chúng ta có cần nói về tình hình hiện tại của ngài Giác Sở Bạ Giao không? Dường như anh ta đã bị lính gác hiếu khách của cảng Hoàng gia mời vào tù uống trà rồi. Ồ, anh ta vào tù ở cảng Hoàng gia từ lúc nào vậy? Tôi chỉ nghe nhiều người nói anh ta sẽ đến cảng Hoàng gia. Ngài Zber rất bực bội nói, và hôm nay đã có rất nhiều người lấy cớ này để tìm tôi rồi. Chết tiệt, một lão già ngủ trong chuồng heo như tôi thì làm được gì chứ? Ừm, tin tức không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng câu vừa rồi không phải lời thật lòng của ông đâu, ngài Zber. Phương Sâm Nham cười nói, cả ông và tôi đều hiểu rất rõ một điều, đó là nếu không có thuyền trưởng Giác Sở Bạ Giao, tàu Ngọc Trai Đen sẽ mãi mãi bị chiếm giữ bởi đám phản bội của Bạt Bồ Xạ. Tôi có thể nói thẳng cho ông biết mục đích của tôi hy vọng có thể liên thủ với ngài Giác Sở Bạ Giao để tiêu diệt Bạt Bồ Xạ, nếu việc đó quá khó khăn, thì ít nhất tôi cũng muốn biết một số thông tin chi tiết về tàu Ngọc Trai Đen. Đó chính là mục đích của tôi. Zber cầm ly rượu, nghi ngờ hỏi, cậu thật sự chỉ có yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi sao? Chương 42, thu hút nhân tài. Đối mặt với sự nghi ngờ của ông Zber, Phèn Sèn Ni An xuề tay, thẳng thắn nói, tôi là thuyền phó tam của tàu người Hà Lan bay, chắc ông cũng biết rồi chứ. Zber gật đầu, tôi biết. Lời nguyên mà tàu người Hà Lan bay gặp phải thì không cần nói nhiều nữa. Ở phương Đông, tôi đã dùng một phương pháp thần bí để trấn áp lời nguyên đó, nhưng sự trấn áp này rồi cũng sẽ mất tác dụng theo thời gian. Vì vậy, theo lời khuyên của một phương sĩ nổi tiếng nhất, tôi phải tìm một lời nguyên khác mạnh hơn để trấn áp nó trước khi lời nguyên cũ tái phát. Tôi đã nghĩ tới nghĩ lui, lời nguyên của người Atep mà Bạt Bổ Xạ và đám người của hắn mắc phải là lựa chọn duy nhất để tôi có thể sống sót. Sau đó, tôi phải mang ngọn nguồn của lời nguyên là đồng tiền vàng Atep về phương Đông để nghiên cứu, hy vọng một ngày nào đó các phương sĩ có thể phá giải được nó, giúp tôi hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng này. Đó chính là mục đích cuối cùng của tôi. Rất tiếc, ông Zber, ông biết quá nhiều rồi, nên nếu ông không chịu hợp tác với tôi chỉ có thể giết ông. Ông có nghĩ rằng tôi không đủ khả năng làm việc đó không? Zber bực bội nói, chết tiệt. Tôi có bảo cậu nói nhiều thế đâu. Phèn Sen Nhi An nhìn chằm chằm vào ông ta, đó không phải là điểm chính là ông đã nghe và nhớ hết rồi. Vậy nên bây giờ ông có thể chọn đi theo tôi để tiếp tục sống, hoặc ở lại và chết. Zber gãi gãi ra đầu, cười gượng gạo, nếu trên đường đi tôi được hưởng đãi ngộ xứng đáng của một thuyền phó nhất, thì tôi có thể đi cùng cậu chứ. À phải rồi, tôi đoán cậu chắc phải có một con tàu khá khá, nếu không thì làm sao đến cảng Hoàng gia cứu người. Tôi nói trước, loại tàu cá một cột buồm chết tiệt đó tôi tuyệt đối không bước lên đâu. Lòng tự trọng của một lão hải tặc già dặn không cho phép ông ta bước lên một con tàu mất giá như vậy. Phèn Sen Ni An mỉm cười, một chiếc tàu chiến cấp 3 mà tôi cướp được từ hải quân Hoàng gia. Trên đó còn có rất nhiều bạn cũ mà có thể ông sẽ nhận ra. Quan trọng nhất là nó vẫn đang được gia cố trong xưởng tàu. Ông Lò Hàn nói rằng sau khi cải tạo xong vào ngày mai, nó có thể sẽ nhanh như tàu Ngọc Trai Đen. Không thể nào. Ông Zber tức giận nói, tàu Ngọc Trai Đen là con tàu nhanh nhất biển cả Di Bệ, không có chiếc thứ hai. Thôi được, để vạch trần lời khoác lác của cậu, tôi quyết định lên tàu của cậu xem thử. Đúng lúc này, một khế ước giả xung vào, trông cô ta có vẻ thở hổn hển. Khi nhìn thấy Zber, cô ta lập tức lộ vẻ vui mừng. Đây là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, chỉ số quyến rũ chắc hẳn rất cao. Pháp bào trên người cô ta lấp lánh ánh bạc, rõ ràng là trang bị cấp sử thi bạc. Ông Zber thân mến, theo yêu cầu của ông, chúng tôi đã kiếm được một chiếc tàu chiến cấp 3, mời ông đi cùng chúng tôi. Zber nhún vai, ồ, người đẹp, thật đáng tiếc. Lão Zber tội nghiệp này chỉ có một thân một mình thôi, vì tôi đã đồng ý lên tàu của cậu ta rồi, nên đành phải từ chối lời đề nghị của cô vậy. Người phụ nữ đó lập tức quay sang Phèn Sèn Mị Ản, ánh mắt tóe lên tia căm hận, lại là các người. Tưởng mình là thợ săn thực dân dự bị thì hay lắm sao? Các người mang Zber đi, tất cả khế ước giả trong thế giới này sẽ là kẻ thù của các người. Phèn Sen Nhi An lười để ý đến cô ta, chỉ làm một động tác tay ra hiệu tùy ý, rất nhanh sau đó, 7-8 khế ước giả khác đã kéo đến, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào ba người Phèn Sen Nhi An, như thể muốn khắc ghi khuôn mặt họ vào tim, rồi mới bỏ đi. Phèn Sen Nhi An đột nhiên nói, các cậu đoán xem chiếc tàu chiến cấp 3 của họ từ đâu mà có. Mộ Gẳng Xạ do dự một lúc rồi đột nhiên nói, chẳng lẽ là một trong hai chiếc chúng ta đã bán đi trước đó. Phèn Sen Nhi An thản nhiên đáp, đúng vậy. Gã da đen suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh ngộ, tôi hiểu rồi. Lúc đó anh cố tình để kim khoáng ép giá gã chủ tiệm đó là nhằm tăng chi phí thu mua tàu chiến cấp 3 của gã. Như vậy khi bán tàu ra, gã đương nhiên sẽ đẩy giá lên cao. Anh đang cố gắng bòn rút từng đồng bảng vàng của đám khế ước giả đó, làm suy yếu tiềm lực của chúng. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, lần trước ở thế giới cướp biển vùng Cà Di Bệ, có thể nói tôi đã làm rất tốt, nhưng lần này quay lại, tài sản được kế thừa cũng chỉ có vài trăm bảng. Cho dù những đội nhóm lớn đó có thực lực hùng hậu, có thể tập trung sức mạnh của tất cả mọi người lại, nhưng tôi đoán tổng số bảng vàng mà họ có thể huy động lúc này sẽ không vượt quá 10.000 bảng. Ai cũng biết dùng 10 bảng để kiếm 100 bảng có thể mất 10 ngày, nhưng dùng 10.000 bảng để kiếm 100.000 bảng thì có khi chỉ cần 5 ngày. Vì vậy, để loại bỏ một số mối đe dọa không cần thiết, tôi đành phải dùng đến vài thủ đoạn khác thường. Ngoài ra tôi đã cho họ lựa chọn rồi, nếu không biết điều thì đừng trách tôi. Mộ Gẳng Xạ thắc mắc, lựa chọn gì? Phèn Sen Mi An mỉm cười, lát nữa cậu sẽ biết. Sau khi đưa Zber về tàu, Phèn Sen Mi An xử lý sơ qua một vài công việc trên tàu, rồi bắt đầu chuẩn bị một loạt công tác, bao gồm thu thập thông tin về đảo kho báu nơi cất giấu đồng tiền vàng Atet, điều tra hành tung của tàu ngọc trai đen và tìm người hỏi thăm một số thông tin về cảng hoàng gia. Một lúc sau, Hắc Phàm đột nhiên gõ cửa xin gặp, nói có việc quan trọng cần báo cáo cho thuyền trưởng. Phèn Sen Ni Ản suy nghĩ một lát rồi cho anh ta bảo. Hắn lập tức thấy Hắc Phàm vốn bị thương nhưng sắc mặt đã rất tốt, chỉ qua một lúc mà vẻ mặt tái nhợt đã trở nên hường hào. Hắn cũng không để ý, tưởng là do tác dụng của rượu rum, nhưng rất nhanh đã nghe Hắc Phàm nói, đại ca, có một mục sư muốn đầu quân cho ngài. Ông ta là một mục sư bộ bề, một hải tặc tồi tệ, nhưng lại là một bác sĩ xuất sắc. Tôi đã đích thân trải nghiệm hiệu quả trị liệu tuyệt vời của ông ta. Ngoài ra, ông ta còn dùng một ít vụn bánh mì mốc, ngấm mốc trên vụn bánh mì chính là penicillin, để giúp mấy anh em bị sốt hạ sốt một cách thần kỳ, vì vậy tôi mới tiến cử với ngài. Phèn Sen Ni Ản biết, vào thời đại này, bác sĩ thường chỉ tồn tại như một nghề phụ. Hơn nữa, mặc dù trong thế giới cấp biển vùng cả dĩ bệ có một số phương pháp siêu nhiên khác thường, ví dụ như nước thánh thực sự có hiệu quả, nhưng chu kỳ hồi phục sau khi bị thương của hải tặc vẫn kéo dài hơn một tuần. Nói thẳng ra, nếu lúc đó trên tàu chung và ly rượu có một bác sĩ đáng tin cậy, thì khả năng Phèn Sen Ni Ản hạ được Henry vết sẹo thật sự không lớn. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Ni Ản liền gật đầu, dẫn ông ta vào gặp tôi. Rất nhanh, gã đàn ông tên cả tỏ thấp thỏm lo âu bước đến trước mặt Phèn Sen Ni Ản. Cách ăn mặc của ông ta không khác gì những bác sĩ khác cùng thời, nhưng đối với bác sĩ ở thế giới hiện thực thì lại vô cùng khác người. Dưới cánh tay trái của cả tỏ kẹp một chiếc mũ da đen bình rộng, áo choàng dài màu đen, quần da, cả hai món đồ này đều được bôi long não và sáp để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm nên bốc mùi khá hăng. Dĩ nhiên, nổi bật và đặc trưng nhất là chiếc mặt nạ màu quạ, đây là biểu tượng của bác sĩ. Việc chọn con quạ làm đặc điểm cho mặt nạ xuất phát từ sự kính sợ đối với thần chết, vì quạ ở phương Tây là biểu tượng của thần chết. Còn ý nghĩa thực chất của chiếc mặt nạ này là để ngăn chặn vi khuẩn lây qua đường hô hấp, bởi phần mỏ nhọn hình chim là rỗng, bên trong nhồi các loại thảo dược và hương liệu có mùi thơm đặc biệt, có tác dụng tương tự như mặt nạ phòng độc. Phần mắt được lắp kính thủy tinh màu đỏ để bảo vệ, người ta tin rằng nó sẽ giúp người đeo không bị tà ma làm hại. Tuy nhiên, Phèn Sen Ni Ản, người giỏi quan sát chi tiết, vẫn để ý đến những miếng vá trên áo choàng và vết mòn quá mức trên chiếc quần da, điều này đủ để cho thấy tình hình kinh tế của bác sĩ cả tỏ không mấy khả quan. Ông cả tỏ, Phèn Sen Ni Ản nói bằng giọng hòa nhã. Chào mừng lên tàu Sam, ông muốn dùng chút cà phê hay trà? Cả tỏ rất cung kính cúi người, tùy ngài, đại nhân. Phèn Sen Ni Ản không đề cập ngay đến chuyện y thuật, mà rót cho ông ta một tách cà phê rồi mỉm cười. Lúc nãy thuộc hạ của tôi tiến cử ông, có nói ông là một mục sư bộ bề, một hải tặc tồi tệ, nhưng lại là một bác sĩ xuất sắc. Tôi muốn nghe câu chuyện đằng sau đó. Mặt cả tỏ hơi đỏ lên, thực ra câu chuyện này rất đơn giản, thưa đại nhân. Một mục sư trẻ tuổi đã yêu một nữ tu, quan trọng hơn là nữ tu đó cũng yêu anh ta. Để có thể đến với nhau mà không bị trói lên thập tự giá thiêu sống vì phản bội tín ngưỡng, họ chỉ có thể chọn con đường trốn ra biển. Con người luôn phải mưu sinh, nhưng đáng tiếc là tôi rất không có thiên phú về đào kiếm, nên họ gọi tôi là hải tặc tồi tệ. Nhưng may mắn là khi còn làm mục sư, tôi cũng từng thử chữa trị cho một vài bệnh nhân, sau đó tôi đã dùng nghề này để nuôi sống gia đình. Mắt Phèn Sen Ni Ản sáng lên, vậy nữ tu đó là vợ ông, cũng là mẹ của các con ông. Cả tỏ gật đầu, vâng thưa đại nhân, chính vì tôi có vợ và 4 đứa con dự kiến 3 tháng nữa sẽ thành 5 đứa nên tình hình kinh tế của tôi rất tồi tệ, hy vọng có thể tìm được một người chủ hào phóng. Rất tốt, ông cả tỏ, buổi phỏng vấn của ông đến đây là kết thúc, mời ông ra ngoài đợi một lát nhiều nhất là 2 phút rồi tiện thể gọi lao chó biển vào đây giúp tôi. Phèn Sen Ni Ản nói. Cả tỏ mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an rời đi. Rất nhanh sau đó lao chó biển đã đến trước mặt Phèn Sen Ni Ản, đại ca, có gì căn dặn ạ? Phèn Sen Ni Ản nói, ông đi theo cả tỏ về nhà xem thử, nếu mặt mũi con của ông ta giống ông ta hoặc vợ ông ta thì cứ để ông ta lên tàu. Thông thường, không có người cha người mẹ nào lại đem con cái của mình ra mạo hiểm để làm nội gián cả. Chương 43, bước vào cạm bẫy lao hải cầu gật đầu, một lúc sau, lão lại bước vào, không vấn đề gì, đầu lĩnh, 4 đứa trẻ đều thừa hưởng màu tóc, màu mắt và ngoại hình của cha chúng. Với lại, ngài cả tỏ nói với tôi rằng, nếu có thể, hy vọng ngài cấp cho ông ta một khoản tiền. Vì nghe nói bây giờ ông ta có thể mua được một loại thuốc mỡ thần kỳ, được cho là hàng nhập từ Ả Rập Xê Út, có hiệu quả chữa thương rất tuyệt vời. Nguyên văn của ông ta là mỗi sở thuốc mỡ này đều có thể cứu được 10 mạng người vào thời khắc quan trọng. Phèn Sen Ni Ản quả quyết nói, được, ông cùng Cả Bỉ và Bờ Lê đi, dẫn thêm 10 chàng trai rắn giỏi nữa, tôi cho phép các người hạn mức thu mua là 10,000 bảng Anh. Không lâu sau, một hộp thuốc mỡ tỏa ra mùi béo ngậy nồng nặc đã được đặt trước mặt Phèn Sen Ni Ản, thông báo từ ấn ký ác mộng nhảy lên. Đây là thuốc mỡ thần kỳ do đại công tước Mitskazi của Su đang chế tạo từ mỡ cá nhà táng, bên trong có thêm vào các loại tinh hoa khác nhau. Sau khi nhân vật trong cốt truyện sử dụng, vết thương sẽ nhanh chóng được cầm máu và lành lại trong vòng 24 giờ. Sau khi kẻ giao ước sử dụng, sẽ nhận được hiệu ứng, tốc độ hồi phục sinh mệnh 10 điểm, phút, kéo dài 12 giờ, có thể dùng 50 lần. Mà một hộp thuốc mỡ như vậy chỉ tốn của Phèn Sen Ni Ản có 300 bảng. Điều đáng nói là, ngài cả tỏ đã mua sạch 7-8 hộp ở đó. Tiếp theo, khi những tên cướp biển đi quán ba trở về, số hải tặc đến đầu quân cho Phèn Sen Ni Ản cũng nường nượp không nớt. Nhưng lúc này nhân lực của Phèn Sen Ni Ản cũng gần như đã bão hòa, hơn nữa đối với hắn, thuộc hạ nghe lời và trung thành lại dễ dùng hơn, nên hắn tuyển chọn khá khắt khe. Dù vậy, hắn vẫn giữ lại được hơn 10 gã không tồi, trong đó có 2 người thực lực mạnh đến mức Phèn Sen Ni Ản kinh ngạc phát hiện rất có thể họ đã ở cấp độ của Henry Vessel và Alan Zale. Rõ ràng, 2 người này cũng có thể sở hữu trang bị cốt truyện mạnh mẽ hoặc năng lực cá nhân đặc biệt. Ban đầu cả hai cũng có chút ngang ngược bất tuân, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của Cạ Bỉ và sự phiêu giật của Black, họ cũng đã tâm phục khẩu phục. Trong số đó, một gã tên tuyển hộp lục có mục đích rất rõ ràng, khi gia nhập đã trực tiếp đề nghị, hy vọng có thể dùng công lao lập được để đổi lấy sức mạnh lớn hơn. Năng lực của hắn tương tự ma võ song tu, có thể khống chế hàn khí, không chỉ có thể điểm đùa lên vũ khí mà thậm chí còn có thể dùng tay chạm trực tiếp để đóng băng tay chân đối phương. Người còn lại tên là Dĩn Sở, một gã tin vào nắm đấm của mình, trông có vẻ khá ngông cuồng và mạnh mẽ, nhưng sau khi bị Cạ Bỉ cho một trận ra trọt thì đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Hắn gia nhập chủ yếu là vì mức chia lợi nhuận cao. Sự gia nhập của hai người này đã tăng cường đáng kể sức mạnh cho các trận chiến áp mạng. Việc mua được thuốc mỡ hoàng gia Su Đăng cũng khiến đám cướp biển tự tin hơn trong các trận giáp lá cả. Điều bất ngờ là, Ngài Dư Bờ cũng giới thiệu cho Phèn Xén Nỉ Ản hai người, cả hai đều không giỏi chiến đấu, nhưng lại là những nhân vật vô cùng quan trọng trong ngành hàng hải. Hai gã này cũng là những người nổi tiếng ở Tọ Tiểu Gạ. Trong đó, Sơ Cơ nổi tiếng vì cơ bạc, mỗi lần có tiền là ý như rằng sẽ nướng sạch trong sòng bạc trong thời gian ngắn, sau đó lại vay nợ để chơi tiếp. Nhưng gã này lại có uy tín rất tốt, thường có thể tìm được tiền để trả nợ đúng hạn. Lý do hắn có thể tìm được tiền đúng hạn là vì gã có tay nghề thợ một cực kỳ điêu luyện. Đối với các tàu chiến kết cấu gỗ hiện nay, hắn chính là vị bác sĩ giỏi nhất và mạnh nhất, mà Phèn Xèn Nỉ Ản lại đang thiếu một nhân tài có thể nhanh chóng sửa chữa tàu thuyền như vậy. Để đưa Sở Cờ lên tàu, hắn phải thay gã trả hết nợ cơ bạc, thế nên Phèn Xèn Nỉ Ản lại tốn thêm một khoản tiền lớn là 15,000 bảng vàng. Con số này đủ khiến các thuyền trưởng khác phải đau lòng, nhưng đối với hắn thì chẳng đáng bận tâm. Một người nổi tiếng khác tên là Sát, hắn nổi danh nhờ tài điều khiển buồm. Tàu thuyền thời này hoàn toàn dựa vào sức gió để di chuyển, một người điều khiển buồm giỏi là yếu tố không thể thiếu để tối đa hóa tốc độ và hiệu quả hải trình của tàu. Đối với một thuyền trưởng theo đuổi tốc độ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Nhưng Sát lại nổi tiếng với tính cách kỳ quái, điểm yếu duy nhất của hắn là vợ, mà điểm yếu của vợ hắn lại giống như nhiều phụ nữ béo ú khác cực kỳ tham lam. Vì vậy, để thu phục Sát, tài sản của Phèn Xèn Nỉ Ản lại vơi đi 10,000 bảng vàng. Lúc này, số của cải mà hắn cưỡng đoạt từ người đi gặng đã liên tục sụt giảm, rơi xuống dưới mốt 6 con số. Cùng lúc đó, Phèn Xèn Nỉ Ản còn tiếp tục ra tay, mua một lượng lớn đặc sản của Tọ Tiểu Gạ, nói là để bán thẳng đến Hot Joy Ổ. Kết quả là thuộc hạ của hắn khuyên can, nói rằng Hot Joy Ổ kiểm tra buôn lậu vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là sau khi nọ dị tỉnh tổng nhậm chức chỉ huy phòng vệ, ông ta đã ép buộc thuộc hạ phải chấp pháp công minh về mọi mặt. Đừng nói là một người mới đến không có quan hệ như Phèn Xèn Nỉ Ản, ngay cả việc kinh doanh của thế lực bản địa như Cột Tở cũng bị ảnh hưởng nặng nề, lượng giao dịch chưa bằng 1/10 so với trước đây. Nhưng họ không biết rằng Phèn Xèn Nỉ Ản có một thứ biến thái gọi là kho chứa của đội, có thể dễ dàng qua mặt được sự kiểm tra của các quan thuế vụ ở cảng, nếu không thì chắc chắn ai nấy đều sẽ hăng hái tham gia. Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Khi những người thợ do ngài Lò Hạn cử đến tàu Sam hoàn thành việc cải tạo, tàu Sam đã sớm được bổ sung đầy đủ nước ngọt và thực phẩm, dương lên cánh buồm khổng lồ, nhổ neo và lại tiến ra biển lớn. Chỉ có điều, sau khi đi được khoảng 5-6 hải lý, Phèn Xèn Nỉ Ản đã ra lệnh tiến với nửa tốc độ. Mặc dù tất cả thủy thủ đều không biết tại sao phải làm vậy, nhưng đầu lĩnh đã ra lệnh thì đương nhiên phải tuân theo. Sau khi đi thêm chưa đầy 7-8 hải lý, Hoa Tiêu lão hải cẩu đã cho người đến báo tin, nói rằng phía sau có hai chiếc tàu chiến cấp 3 theo kiểu của Hải quân Anh đang hùng hổ đuổi theo, rất có thể là hai chiếc vừa bán đi không lâu, trông chúng có vẻ không có ý tốt. Phèn Xèn Nỉ Ản phá lên cười ha hả, bọn chúng quả nhiên đã đến. Sắc. Đến lúc ông trổ tài rồi đấy, chú ý giữ tốc độ tàu, bọn này chắc chắn là tay mơ trong việc đi biển, cứ giữ khoảng cách này với chúng là được, kéo chúng ra ngoài khơi, đến nơi không thể chạy thoát được nữa thì ta sẽ xử lý. Sắt là một người trầm tính, ít nói. Nghe lệnh của Phèn Xèn Nỉ Ản xong, ông ta liền quanh tay, ung dung chỉ huy các thủy thủ bắt đầu thao tác. Đối với ông ta, chuyện nhỏ này còn chưa cần đến lao đại gia phải tự mình ra tay. Lúc này, trong đầu những gã da đen mới lóe lên một ý nghĩ như điện xẹt, tất cả chuyện này e rằng đều đã được đầu lĩnh sắp đặt từ rất lâu rồi. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu bán đi hai chiếc tàu chiến cấp 3 trong tay, Phèn Xèn Nỉ Ản đã bắt đầu lên kế hoạch. Mấy chiếc tàu hắn chiếm được đều là tàu chiến tại ngũ của Hải quân Hoàng gia Anh, có thể nói là có hiệu suất chiến đấu khá tốt, vì vậy dù đặt ở một cảng cướp biển như Tọ Tiểu Gạ cũng thuộc hàng thượng phẩm. Vậy thì những kẻ giao ước theo đuổi hiệu quả hải chiến chắc chắn cũng sẽ đến mua hai chiếc tàu cấp 3 này. Mà lúc đó, Phèn Xèn Nỉ Ản có cả trăm cách để đón ngài Zbody, nhưng lại cố tình chọn cách phô trương nhất, tự nhiên là để chọc giận bọn họ. Những kẻ giao ước này không dám ra tay trong khu an toàn như Tọ Tiểu Gạ, ở điểm đến của Phèn Xèn Nỉ Ản là Hot Joy có lẽ cũng không thể hành động, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chúng chỉ có thể chiến đấu trên biển trong suốt hành trình. Trước đó, chúng có lẽ đã nghe về những chuyện lớn mà Phèn Xèn Nỉ Ản đã làm ở cảng Tọ Tiểu Gạ, nhưng nghe nói thì làm sao chấn động bằng tận mắt chứng kiến. Quan trọng hơn là, các kẻ giao ước tuyệt đối không ngu. Họ đều hiểu rất rõ, nếu Phèn Xèn Nỉ Ản thật sự có thể sai khiến quái vật biển Bạch Tuộc Tao chiến đấu cho mình, thì không gian vì lý do cân bằng, căn bản không thể nào xếp hắn vào cùng một thế giới với bọn họ. Vì vậy, những kẻ giao ước này sẽ cho rằng hành vi trước đó của Phèn Xèn Nỉ Ản là hư trương thanh thế. Đối với một kẻ hư trương thanh thế, chúng chắc chắn sẽ hùng hổ xông lên tìm Phèn Xèn Nỉ Ản quyết chiến. Nhưng, điều này lại vừa khéo rơi vào kế hoạch của Phèn Xèn Nỉ Ản. Hai chiếc tàu cấp 3 chở đầy kẻ giao ước đã lộ ra ở phía xa trên mặt biển, khóe miệng Phèn Xèn Nỉ Ản lại nở một nụ cười. Hắn lớn tiếng nói với lão hải cẩu đang tiếp tục quan sát, kẻ địch còn bao lâu nữa thì đuổi kịp. Giọng nói vang vang như mõ vỡ của lão hải cẩu cũng lập tức vang vọng trong gió biển, "Đầu lĩnh, nếu ngài nhất định muốn tôi trả lời thì cả đời cũng không đuổi kịp. Trên tàu của chúng có ít nhất 70 khẩu pháo, bọn ngu này chỉ hận không thể đặt thêm một khẩu pháo 7 giờ lên đỉnh cột một nữa. Tôi thật sự khâm phục người điều khiển buồm của hai con tàu đó, với tải trọng như vậy mà vẫn có thể chạy được với tốc độ này. Phèn Sen Nhi ạn phá lên cười ha hả, vậy cứ thế đi, sắt, giữ nguyên hiện trạng, đợi đến khi cách tỏ tiểu gạ 200 hải lý thì cho chúng áp sát trong vòng 800 mét. Trong tình huống đó, chúng chỉ có thể dùng khẩu pháo ở mũi tàu để bắn chúng ta, lúc đó chính là lúc cậu bắt đầu biểu diễn đấy, a cờ. Ở đây phải nhắc đến sự khác biệt giữa tầm bắn hiệu quả và tầm bắn tối đa. Dữ liệu chính thức xác nhận, tầm bắn hiệu quả của a cờ chỉ có 300 mét, nhưng tầm bắn lý thuyết của nó là gần một cây số. Nhưng đối với một khẩu súng, tầm bắn tối đa cũng giống như gương mặt trang điểm đậm hay vòng một cúp C được đột thêm, chỉ là hữu danh vô thực, không thể trông mong gì. Đúng vậy, mặc dù tàu của Phèn Sen Nhỉ Ản hoàn toàn từ bỏ tấn công tầm xa, nhưng khẩu súng lục quang bắp cày của gã da đen lại có thể được dùng như một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ. Tầm bắn của nó quả thực kém hơn so với súng bắn tỉa thông thường, nhưng súng lục quang bắp cày vốn đã có thuộc tính biến thái tăng thêm 300 mét tầm bắn hiệu quả, cộng thêm năng lực cơ bản của gã da đen cũng có thuộc tính tăng tầm bắn hiệu quả, trang bị trên người hắn còn có hiệu chỉnh độ chính xác, vì vậy tầm bắn hiệu quả đã đạt đến con số 800 mét. Chương 44, bài học xương máu ngoài ưu thế về tầm bắn, mặc can sa cũng không hề đơn độc chiến đấu, phía trước còn có đá ngầm làm lá chắn sống. Vì vậy, mục đích của Phương Sâm Nham rất đơn giản, so kẻ khả năng tấn công tầm siêu xa với đám khế ước giả kia. Kết quả của trận chiến nên được định đoạt từ trước khi nó bắt đầu. Nếu không, đừng khai chiến. Không hiểu vì sao, trong đầu Phương Sâm Nham bỗng hiện lên câu nói này. Thực tế, đối với anh, trận chiến này đúng là chưa bắt đầu đã nắm chắc phần thắng. Kể cả có sự cố bất ngờ xảy ra, dù đối phương chiếm được ưu thế trong giao tranh tầm xa, tàu Sam vẫn có thể tăng tốc trong nháy mắt, dứt khoát cắt đuôi bọn chúng. Chẳng mấy chốc, hai bên dần tiến vào phạm vi tấn công hiệu quả 800 mét. Vì lúc này cả hai đều đang chòng chành dữ dội trên mặt biển, nên nếu chỉ dựa vào một hai khẩu pháo ở mũi tàu hay đuôi tàu để tấn công, tỷ lệ bắn chúng hoàn toàn là do trời định, đạt được 2-3 đã là rất khá rồi. Thông thường, muốn gây sát thương lớn cho kẻ địch, các tàu phải xoay ngang thân, dùng nhiều khẩu đại bác trên mạn thuyền đồng loạt khai hỏa, lấy số lượng bù lại tỷ lệ trúng thấp. Điều này gần như bất khả thi trong một cuộc rượt đuổi tốc độ cao khi cả hai bên đều di chuyển nhanh. Khi khoảng cách đôi bên ngày càng gần, Phương Sâm Nham đột nhiên thì thầm vài câu vào tai Mạc Can Sa. Vẻ mặt Mạc Can Sa từ kinh ngạc chuyển sang bừng tỉnh ngộ, rồi gật đầu cười gian xảo. Trong cuộc đối xạ tầm siêu xa sau đó, đám khế ước giả kia vẫn chưa nhận ra ý đồ hiểm độc của Phương Sâm Nham. Bất kỳ khế ước giả nào có khả năng tấn công tầm xa đều đồng loạt nổ súng, còn Mạc Can Sa thì rất bình tĩnh bắn tỉa từng phát một. Điều kỳ lạ là, sau hơn 10 giây đối xạ, tấm khiên của đá ngầm đứng chắn phía trước đã vang lên vài tiếng trầm đục, nhưng đám khế ước giả ở phía đối diện lại chẳng có vẻ gì là chúng đạn. Ngay lúc đám khế ước giả đối diện đang lớn tiếng chế rêu tại bắn súng kém cỏi của Mạc Can Sa, chúng bỗng nghe thấy vài tiếng hét thảm vang lên từ phía sau. Hóa ra, mấy phát súng của Mạc Can Sa đều nhắm vào thủy thủ trên tàu của chúng. Sự tính toán tỉ mỉ của Phương Sâm Nham quả thực đáng nể. Rõ ràng, dưới sự bảo vệ của quy tắc 40 và trạng thái hấp hối của khế ước giả, việc giết chết một khế ước giả giữa biển cả mênh mông là điều không thực tế. Tiểu giao tranh này rất khó để tiêu diệt đối phương và làm rơi ra chìa khóa, khó mà kiếm được lợi ích thực chất. Nhưng đối với đám khế ước giả đang truy đuổi, không phải ai trong số chúng cũng thông thạo kỹ năng đi biển. Vì vậy, nếu không có những tên hải tặc lái tàu, việc chúng muốn tự do di chuyển trên biển chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đó là lý do Phương Sâm Nham bảo Mạc Can Sa hay giết những hải tặc có thể giết trước. Phải biết rằng, việc thuê hải tặc cũng là một chuyện vô cùng tốn kém tiền bạc và công sức. Cứ tiếp tục tiêu hao nhân lực của chúng cũng đồng nghĩa với việc bảo mòn tiền bạc và sức lực của chúng. Thế lực của đối phương càng bị suy yếu, càng khó chống lại nhóm Phương Sâm Nham, thì khả năng họ bị ngoại lực cản trở khi làm nhiệm vụ sau này sẽ càng nhỏ. Sau khi Mạc Can Sa liên tiếp hạ gục 6-7 tên hải tặc đang điều khiển buồm trên cột buồm của tàu địch, trên cột buồm của hai con tàu phía sau gần như không còn một bóng người. Đám khế ước giả kia sau khi nếm trái đắng, vừa điên cuồng chửi rủa vừa bắt đầu nhắm vào các hải tặc trên tàu của Phương Sâm Nham. Nhưng đáng tiếc là, Phương Sâm Nham sao có thể không lường trước được việc này? Anh đã sớm ra lệnh cố định hầu hết các cánh buồm, còn buồm chính thì do chính anh, người không sợ bị bắn, tự tay điều khiển. Cách làm này tuy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tàu vì hiệu suất thấp, nhưng cả hai bên đều cân bằng. Tàu địch phía sau cũng không dám để hải tặc lành nghề điều khiển buồm nữa, số người trên cột buồm đương nhiên cũng giảm mạnh. Hơn nữa, sau khi được cải tạo, các vị trí đặt pháo ban đầu trên tàu Sam đã được dỡ bỏ, thay vào đó là 20 vị trí cho tay chèo. Vì vậy, nếu xét về tính cơ động lúc này, khoảng cách giữa hai bên ngược lại càng lớn hơn. Nếu Phương Sâm Nham muốn cắt đuôi chúng, đó chỉ là chuyện trong chốc lát. Thấy mình lại rơi vào bẫy của đối phương, đám khế ước giả phía sau càng thêm tức tối, bắt đầu điên cuồng tấn công tàu của Phương Sâm Nham. Có một gã thậm chí còn trời lớn, vác một khẩu súng phóng tên lửa vác vai trông giống như tên lửa sở tỉ nhờ nhắm thẳng vào họ mà bắn. Giữa tiếng nổ vang trời, tàu Sam bốc lên khói đen của bụi, đuôi tàu bị quét một lỗ lớn rộng 2-3 mét. May mắn là độ bền tiêu chuẩn của một tàu chiến cấp 3 cũng lên tới hơn 30.000, không dễ bị đánh chìm như vậy. Lúc này, Phương Sâm Nham liền ra lệnh tăng tốc. Sau khi thoát khỏi tầm tấn công của đối phương, thợ mộc sở cờ đi cùng tàu tự nhiên có đất dụng võ. Gã này quả không hổ danh, với sự giúp đỡ của đủ nhân lực, chỉ sau mười mấy phút loảng xoảng lục béo, thân tàu đã được sửa chữa xong. Sau đó, Phương Sâm Nham lập tức ra lệnh vòng lại, từ bên sườn đánh một đòn hồi mã thương. Đám khế ước giả này xem ra cũng chẳng dành về hải chiến, ngay cả lính gác cũng không bố trí, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. Chúng không hề để phòng việc tàu của Phương Sâm Nham tăng tốc vòng từ bên phải tới. Kết quả là, anh chàng da đen lại âm thầm hạ gục thêm ba tay điều bẩn của đối phương trước khi bị phát hiện. Đến khi đám khế ước giả kia gầm lên định phản công, tàu Sam đã dựa vào ưu thế tốc độ mà nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, trong cuộc chiến rằng co kéo dài đến tối, số hải tặc dưới trướng đám khế ước giả kia đã thương vong nặng nề, không còn ai dám trèo lên cột buồm để điều khiển nữa. Điều này đồng nghĩa với việc chúng đã hoàn toàn từ bỏ tính cơ động. Sau vài lần giằng co như vậy, có người lập tức cảm thấy không ổn, một trong hai chiếc tàu chiến cấp 3 thấy tình hình bất lợi đã sớm bỏ chạy. Các khế ước giả trên chiếc tàu còn lại sau khi bàn bạc đã quyết định chuyển sang phòng thủ bằng diện, dựng các tấm chắn pháo dọc mạn thuyền, trông như một con cá chết nằm bất động giữa biển, thê lương đến lạ. Nếu ban đầu chúng không nảy sinh ác ý đuổi theo Phương Sâm Nham để cướp người, thì cũng đã không rơi vào kết cục thảm hại như bây giờ. Phương Sâm Nham lúc này cũng không hề tỏ ra nhân từ. Anh cứ để anh chàng da đen dùng dao cùn lóc thịt, từ từ tiêu diệt đám hải tặc trên tàu kia đến mức không dám ló đầu ra, sau đó chuyển mục tiêu sang cột buồm chính. Trên con tàu bị bỏ lại của đối phương chỉ có một tay bắn tỉa, và có lẽ năng lực các mặt đều khá thấp, bắn một phát xong phải mất gần một phút mới bắn được phát tiếp theo. Vì có đá ngầm và Phương Sâm Nham thay nhau bảo vệ, gã hoàn toàn không gây ra chút uy hiếp nào cho Mạc Can Sa. Về sau, chính tay bắn tỉa kia cũng tự thấy chán nản mà lười tấn công, một viên đạn bắn tỉa cũng tốn không ít điểm thông dụng để mua, giá lại còn đắt đỏ. Sau nửa giờ tấn công liên tục, cả ba cột buồm của chiếc tàu chiến cấp 3 kia đều bị bắn gãy, đổ sầm xuống biển, tạo nên những cột sóng ngút trời. Anh chàng da đen cũng đã bắn hết số đạn trị giá vài nghìn điểm thông dụng. Con tàu bị thiệt hại nặng nề đến mức ngay cả thợ mộc chuyên nghiệp trên tàu Phương Sâm Nham là Sở Cở cũng nói rằng phải mất ít nhất 2-3 ngày mới sửa xong, huống hồ trên tàu của đám khế ước giả kia rất có thể còn không có thành viên như vậy. Vì vậy, cho đến khi đám khế ước giả mất hết cột buồm này lê lết được về tỏ tiểu gà, ít nhất chúng cũng đã lãng phí 48 giờ quý giá, chưa kể tổn thất hơn chục tên hải tặc, tương đương với thiệt hại ít nhất 10.000 bảng vàng. Đối với chúng, 10.000 bảng vàng đó có lẽ còn có giá trị thực tế hơn cả 10.000 điểm thông dụng. Đây cũng là bài học đau đớn mà Phương Sâm Nham dành cho chúng, để chúng biết đừng nên chọc vào người không nên chọc. Đối với Phương Sâm Nham, giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía sau. Lúc này, chỉ có cách đánh cho đám khế ước giả này sợ đến giả, chúng mới không dám ngáng đường cản lối sau này. Dĩ nhiên, nếu sau này chúng vẫn không biết điều mà đến gây sự, anh sẽ trực tiếp ra tay hạ sát, cho nổ chìa khóa. Trong hành trình tiếp theo, Phương Sâm Nham yêu cầu tiến hết tốc lực. Chiếc tàu sang hoàn toàn mới sau khi được cải tạo, lại có thêm những tay điều bừng hàng đầu, tốc độ quả thực đã tăng ít nhất 30 so với lúc mới đến tỏ tiểu gà. Vì vậy, dù cảng hoàng gia cách tỏ tiểu gà hơn mấy nghìn hải lý, một khoảng cách không hề gần, nhưng sau 2 ngày 2 đêm thuận gió lướt đi, họ đã đến nơi chỉ còn cách cảng hoàng gia chừng 230 hải lý. Dĩ nhiên, tàu Sam 4 là một chiến hạm phục vụ trong hạm đội hoàng gia, tuyệt đối không thể nên ngang tiến vào cảng hoàng gia được. May thay, cảng hoàng gia với vị thế là một trung tâm vận tải biển của Anh thời đó, tương tự như Tuyền Châu hay Quảng Châu thời nhà Tống của Trung Quốc, chắc chắn sẽ có những bến cảng buôn lậu gần đó. Phương Sâm Nham liền để lại một số hải tặc khét tiếng tàn bạo và quan trọng nhất là dễ bị nhận dạng ở lại canh tàu. Anh cùng ông Bờ và 7-8 thuộc hạ thông thạo địa hình nơi đây lên bờ trước tại một cảng buôn lậu, sau đó đi xe ngựa đến cảng hoàng gia. So với tỏ tiểu gà, cảng hoàng gia trông xinh đẹp và thanh lịch hơn nhiều. Những bãi cát trắng, hàng dừa và cỏ xanh mướt, những tòa nhà san sát có trật tự, tường ngoài sạch sẽ, cùng với những pháo đài và ụ pháo cao lớn vững chắc, tất cả đều toát lên vẻ kỷ luật và uy nghiêm. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có những đội lính thủy tuần tra đi qua. Bọn họ đều mặc quân phục nghi lễ, nổi bật nhất là bộ trang phục phối màu trắng đỏ, đặc biệt là bộ tóc giả màu trắng và áo khoác đỏ cực kỳ bắt mắt. Lưỡi lê sáng loáng, tất chân bó sát, thậm chí đôi giày da cao gót theo con mắt ngày nay trông có phần nữ tính, họ ưỡn ngực bước đi với dáng đi kiêu hãnh như gà trống, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Có lẽ nếu Phương Sâm Nham đưa Philip và những người khác đến đây, khi nhìn thấy các đồng đội cũ, trong lòng họ chắc chắn cũng sẽ dâng lên một nỗi buồn da diết. Chương 45, tình cờ gặp gỡ trước phủ tổng đốc sau khi đến đây, Phương Sâm Nham đã xác định rõ mấy việc mình cần làm, đầu tiên là bán lô hàng lậu mang từ tỏ tiểu gà đến. Đây là một thương vụ lợi nhuận kết xù, ít nhất có thể bơm 20,000 bảng vàng vốn lưu động vào ngân khố đang vơi đi nhanh chóng. Tiếp theo là đến phủ tổng đốc xem xét, dù biết đồng vàng của tiểu thư Elizabeth không dễ dàng lấy được nhưng cũng phải thử một lần. Điều đáng nói là lời nguyền của người Atet trên đồng vàng thực chất bắt nguồn từ chiếc dương chứa chúng. Chỉ cần lấy đồng vàng từ chiếc dương đó ra sẽ bị nguyền rủa, còn đồng vàng của Tutner và Elizabeth không phải do họ lấy, chỉ là qua tay nhiều người mới đến chỗ họ, nên cả hai không bị chúng lời nguyền. Nếu lúc này ngài Giác Sở Họa Dạo vẫn chưa đến cảng hoàng gia, Phương Sâm Nham cũng không ngại đến thăm ngài Hiệu Tutner đang làm thợ rèn học việc, dù sao thì tương lai anh ta rất có thể sẽ trở thành thuyền trưởng kế nhiệm của tàu người Hà Lan bay, cứ làm quen trước đã rồi tính sau. Cuối cùng, mục đích Phương Sâm Nham liều mạng kiếm tiền vẫn là để tiêu xài, vì bảng vàng không có nhiều ý nghĩa với kẻ giao ước. Tuy nhiên, hắn nghe đám hải tặc nói rằng ở cảng hoàng gia cũng có một nhà luyện kim hùng mạnh, thành tựu không hề thua kém lao già bạ cồn đã chết trước kia. Phương Sâm Nham biết rõ, chất lượng phục vụ của nhà luyện kim thường đi đôi với số lượng bảng vàng, nên hắn mới nhiệt tình kiếm tiền như vậy. Dù thượng tá nọ dị tỉnh tổng liêm chính nghiêm cấm buôn lậu, nhưng tầng lớp đặc quyền xem thường pháp luật tồn tại ở khắp mọi nơi. Bất kể là ở nước ngoài hay Trung Quốc, thời trung cổ hay hiện đại, chỉ cần có lợi nhuận cao, ắt sẽ có người thu mua. Ví dụ, theo thông tin của Philip, hãng buôn tên sẹp phịu này bề ngoài trông như chỉ kinh doanh rượu vang đỏ, nhưng ông chủ thì thứ gì cũng dám nhận. Bởi vì theo tin tức xác thực, kẻ đứng sau giật dây ông chủ chính là cha của tiểu thư Elizabeth xinh đẹp, tổng đốc cảng hoàng gia, Sơ Bản. Ông ta là một người cha cổ hủ và nhân tử, nhưng cũng là một vị tổng đốc tinh danh và tham lam. Quá trình giao dịch không cần nói nhiều, kim khoáng chẳng tốn mấy sức đã tung ra hai bảo bối là tài hùng biện nước bọt bay tứ tung và tiếng bàn tính lách cách, khiến ông chủ phải khuất phục một cách rất văn minh. Cuối cùng, ngài Kinney, một chủ tiệm luôn chú trọng lễ nghi và phong thái quý ông, vẫn phải vừa lau mồ hôi lạnh vừa tiễn họ ra ngoài. Tài khoản của Phương Sâm Nham lại có thêm gần 30,000 đồng vàng lợi nhuận. Ngay lúc hai bên chuẩn bị chia tay, đôi mắt giản mua tưởng chừng đục ngầu của ngài Kính Nghị bỗng lóe lên một tia tinh danh. Ông ta rút từ trong tay áo ra một tấm danh thiếp mạ vàng tinh xảo, ho khan hai tiếng rồi nói với Phương Sâm Nham: "Thưa các vị, sự hợp tác của đôi bên đã có một khởi đầu tốt đẹp như vậy, các vị đã đủ tư cách trở thành khách quý của tiệm chúng tôi. Ngày mai sẽ có một buổi đấu giá vô cùng hoành tráng, nếu quý vị có hứng thú, có thể dùng tấm danh thiếp này để tham gia. Tôi phải nói thêm một điều, kể từ khi Thượng tá Nọ Dị Tỉnh Tổng Anh Minh nhậm chức tại Cảng Hoàng gia, đây là lần đầu tiên một buổi đấu giá như thế này được tổ chức, và lần tiếp theo còn xa vời vợi. Vì vậy, trong buổi đấu giá này chắc chắn sẽ xuất hiện những thứ các vị muốn, dĩ nhiên, có mua được hay không còn phải xem tài lực của quý vị. Thứ chúng tôi muốn ư?" Anh bạn da đen nhếch miệng cười không thành tiếng. Nụ cười của anh ta vốn không có ác ý, chỉ là tự giễu khi nghĩ đến độ khó để có được đồng vàng ạ. Nhưng lão Kính Nghị lại hiểu nụ cười của tên nô lệ da đen này là một sự khinh miệt và chế nhạo. Ai cũng biết rằng sự lịch thiệp của người anh chẳng qua chỉ để che đậy sự ngạo mạn trong xương tủy của họ mà thôi. Vì vậy, lão già lập tức tiến lên, sửa lại bộ tóc giả của mình, xa sầm mặt và hạ giọng nói: "Nếu tôi nói với các vị rằng, trong số hàng hóa của buổi đấu giá lần này, có 20 khẩu pháo lựu gà ngẩn hoàn toàn mới vừa đặt mua từ hẻm mà về, từ loại 3 tờ OUNZ đến 7 tờ OUNZ đều có đủ cả. Vậy thì liệu vị tiên sinh đây có thu lại nụ cười khinh miệt trên mặt mình không?" Anh bạn da đen và đá tảng thì không sao, nhưng Vương Sâm Nhâm và Ngải Bợ nghe thấy 5 chữ pháo lựu gà ngẩn thì không khỏi kinh ngạc. Ở thời đại này, tầm bắn hiệu quả của các loại pháo thông thường chỉ vài trăm mét, trong khi pháo lựu gà ngẩn vừa có tầm bắn siêu xa của pháo gà ngẩn, lại vừa có độ chính xác của pháo lựu. Tầm bắn gần như tăng gấp đôi, mà độ chính xác vẫn không đổi so với các loại pháo khác. Thứ vũ khí tối tân như vậy đương nhiên ai cũng muốn, nhưng do vấn đề về công nghệ chế tạo thời đó, tỷ lệ phế phẩm khi xuất xưởng rất cao, chi phí cũng trên trời. Nói thẳng ra, nếu một chiếc tàu chiến cấp 3 thay toàn bộ bằng pháo lựu gà ngẩn, thì số tiền bỏ ra đủ để đóng 5 chiếc tàu chiến cấp 3 tương tự. Buổi đấu giá này lại có thể tuần ra được thứ này, đủ thấy cảng hoàng gia đã mục rũ từ gốc rễ. 20 khẩu pháo lựu gà ngẩn mới toanh này chắc chắn là số vũ khí vốn được cấp cho Nọ Dị Tỉnh Tổng nhưng đã bị chặn giữ lại. Giờ đây, nhân lúc Nọ Dị Tỉnh Tổng đang chinh chiến bên ngoài, chúng được đem ra bán tháo kiếm lời. Sắc mặt Phương Sâm Nham cũng trở nên nghiêm trọng: "Thật xin lỗi, thưa ngài, tôi xin thay mặt anh ấy xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi rất vinh dự khi nhận được lời mời, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ." Lòng tự tôn của lão Kình Nhi cuối cùng cũng được thỏa mãn. Lão ngẩng cao đầu, khẽ cúi chào, rồi mang theo vẻ kiêu hãnh đầy phong cách đó mà quay người bỏ đi không ngừng lại. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi giơ tấm thiệp mời trong tay lên, mỉm cười nói: "Ông ta nói vậy làm tôi thực sự có hứng thú với buổi đấu giá này rồi đấy." Lúc này, ngài Bợ đương nhiên bắt đầu thúc giục Phương Sâm Nham, nóng lòng đi tìm tung tích của sếp mình là ngài Giác Sở Hạ Dạo. Nhưng Phương Sâm Nham biết rằng nếu theo diễn biến cốt truyện thông thường, thì phải đợi khoảng 2-3 ngày nữa, khi Thượng tá Nọ Dị Tỉnh Tổng được thăng chức chuẩn tướng thì ông ta mới xuất hiện. Nọ Dị Tỉnh Tổng dựa vào đâu để được thăng chức chuẩn tướng? Rõ ràng là phải lập được công trạng lớn trong cuộc chiến với tập đoàn hải tặc sĩ Vạ Lợt thì mới được như vậy. Phân tích và phán đoán của bản thân, Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không nói cho ngài Bợ thân mến biết. Tuy nhiên, đối với một người đã khôn đốn mấy năm trời như ngài Bợ, dù có nhận ra Phương Sâm Nham đang cố ý trì hoãn, ông cũng không cho rằng những ngày được ăn sung mặc sướng trong quán rượu có gì không tốt. Rõ ràng, dinh thự của tổng đốc nằm trên sườn đồi phía sau cảng là công trình kiến trúc xa hoa nhất toàn bộ cảng hoàng gia. Nọ Dị Tỉnh Tổng, người duy nhất có địa vị ngang hàng với tổng đốc, cũng có tư cách sở hữu một dinh thự xa hoa như vậy, nhưng ông ta là một kẻ nghiêm khắc với người và cũng nghiêm khắc với mình, nơi ở của ông ta nằm ngay trong doanh trại quân đội và vô cùng giản dị. Vì vậy, nhóm Phương Sâm Nham tìm đến phụ tổng đốc không tốn nhiều công sức. Có lẽ vì tình hình an ninh của cảng hoàng gia khá tốt nên nhóm Phương Sâm Nham không thấy có nhiều lính canh nghiêm ngặt ở đây. Mối đe dọa duy nhất là hai thủy thủ, họ đang ngáp ngắn ngáp dài trước cổng phủ tổng đốc, trông có vẻ rất hề bại. Tuy nhiên, sau khi tra cứu thông tin, Phương Sâm Nham phát hiện Nọ Dị Tỉnh Tổng quả thực là người biết cầm quân. Hai thủy thủ thân tín của ông ta có chỉ số trung bình khoảng 30 điểm, trông khá bình thường, nhưng hai năng lực họ sở hữu lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Năng lực 1, tinh thần đồng đội Level 4, bị động, mỗi khi có thêm một đồng đội bên cạnh, sinh mệnh tăng 10,000 điểm, tối đa tăng 40,000 điểm sinh mệnh. Hiệu ứng Level 4, tăng thêm 10,000 điểm sinh mệnh. Năng lực 2, phục kích Level 1, chủ động, năng lực này chỉ có thể kích hoạt khi quay lưng về phía kẻ địch, dùng súng hoặc dao thủy thủ ném vào yếu huyệt sau lưng địch, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái chảy máu và giảm 50 tốc độ di chuyển, kéo dài 15 giây. Thời gian hồi chiêu của năng lực này là 10 giây. Năng lực thứ nhất khiến họ không thể bị giết nhanh chóng, còn năng lực thứ hai lại giúp họ nhanh chóng giữ chân bạn khi bạn muốn bỏ chạy. Phương Sâm Nham cũng đã quan sát kỹ, khoảng cách đường chim bay từ đây đến doanh trại quân đội chỉ có 1 dặm. Trừ khi là một cuộc tấn công quy mô lớn như tàu ngọc trai đen trong cốt truyện, nếu không, một khi tiếng súng trong phủ tổng đốc vang lên, thì trong vòng 5 phút, toàn bộ người trong doanh trại sẽ ồ ạt kéo đến. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham đồng thấy cánh cổng sắt của phủ tổng đốc được mở ra, một thanh niên bước ra ngoài. Dưới nách anh ta kẹp một chiếc hộp dài, cứ đi được vài bước lại lưu luyến nhìn lại vào trong phủ. Nhìn theo ánh mắt của anh ta, có thể thấy sau cửa sổ tầng 2 của phủ tổng đốc, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang dõi theo bóng anh ta rời đi. Đợi đến khi người thanh niên quay đầu lại, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra, chàng trai đẹp mã mặc quần tất xám, váy sờ cốt len và thắt cà vạt nhỏ màu đỏ này, hẳn chính là một trong những mục tiêu của chuyến đi này, Will Turner. Rõ ràng, người đẹp sau cửa sổ chính là tiểu thư Elizabeth. So với vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp của cô, thật khó tưởng tượng cô lại sắc sảo và giỏi tận dụng vũ khí quyến rũ độc đáo của phụ nữ đến vậy, đến mức cả ngài Giác Sở Phạ Giảo cũng bị cô chơi bùa trong lòng bàn tay. Sau khi Phương Sâm Nham thu lại ánh mắt từ cửa sổ tầng 2, liền thấy ngài Lưu Tụt Nở xa sầm mặt bước về phía nhóm mình, các người lén lút làm gì ở đây? Phương Sâm Nham bước ra nói, tôi đến từ phương Đông, nghe nói Cộng hòa Anh vật sản phong phú, nên đặc biệt đến đây tìm một số đặc sản, vận chuyển về phương Đông buôn bán. Lưu Tụt Nở nhìn chằm chằm vào mắt Phương Sâm Nham đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin lời anh ta nói, vậy thì nơi anh nên đến là sở giao dịch, chứ không phải là trước cửa dinh thự tổng đốc. Chương 46, gặp lại cờ gì đối mặt với câu hỏi đầy bức người của Lưu Tụt Nở, Phèn Sèn Ni An mỉm cười đáp, phong cảnh ở đây khá đẹp. Hơn nữa phủ tổng đốc lại là dinh thự xa hoa nhất cảng hoàng gia, một người từ nơi khác như tôi đến tham quan một chút thì có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ người anh hiếu khách lại đối xử với người ngoài như vậy hả? Lưu Tụt Nở nghiêm mặt nói, nếu anh thật sự thích ngắm cảnh thì nên đến bãi đá ngầm bên ngoài cảng hoàng gia xem trước. Hầu như tháng nào ở đó cũng có hải tặc bị treo cổ, kết cục của chúng là bị hải âu diệt thịt. Nhìn thấy giọng điệu và vẻ mặt của Lưu Tụt Nở, Phèn Sèn Nỉ Ản biết ngay gã này thuộc loại khắc khẩu với mình, cứ mãi nhượng bộ cũng chẳng được người khác tôn trọng. Vì vậy, Phèn Sèn Nỉ Ản không nhẫn nhịn nữa, thản nhiên nói, hóa ra phong tục của nước Anh là để thợ rèn học việc kiêm luôn chức quan trị ăn à. Câu nói mang đầy vẻ châm chọc này của Phèn Sèn Ni Án vừa thốt ra, sắc mặt Hữu Tụt Nở lập tức biến đổi. Anh ta lúc này vẫn chỉ là một thợ rèn học việc. Ở Anh, quan niệm quý tộc và địa vị môn phiệt đặc biệt nặng nề, vì vậy thân phận luôn là một cái gai trong lòng anh ta. Chính vì sự chênh lệch thân phận quá lớn chắn ngang giữa anh ta và Elizabeth, khiến hai người không có cách nào đến với nhau trong hoàn cảnh bình thường. Sở dĩ lúc này Hữu Tụt Nở có thể ra vào phủ tổng đốc chỉ vì ngài tổng đốc Sở Hoàn nhờ anh ta rèn một thanh kiếm tốt. Thanh kiếm này sẽ được dùng để trao cho ngài Nọ Dị Tỉnh Tổng khi ông ta được thăng chức chuẩn tướng, đây cũng là một người muốn cầu hôn Elizabeth và rất được lòng ngài Sở Hằng. Hôm nay ngài Sở Hằng không có ở nhà, nên Tụt Nở mới mang kiếm của mình từ trong phủ tổng đốc đi ra. Bị Phèn Sèn Ni Ản châm chọc một câu, sắc mặt Hữu Tụt Nở lập tức trở nên khó coi. Trong tình huống này, anh ta không đáp trả mà giữ phong độ, hừ một tiếng rồi quay người định bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, bốn người đột nhiên bước ra từ góc đường, họ nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ. Bởi vì trang bị trên người khế ước giả có thể được ngụy trang với nhân vật trong cốt truyện, nhưng các khế ước giả khác lại có thể nhận ra, ví dụ như khẩu súng vàng biểu tượng của Á Cờ. Vì vậy, hai bên nhìn nhau, đầu tiên là sức sở, sau đó bắt đầu đoán thân phận của đối phương. Nhưng lúc này, trên cổ một khế ước giả có vẻ ngoài rất bình thường ở phía đối diện bỗng lóe lên một tia sáng, hẳn là đã kích hoạt năng lực gì đó, rồi đột nhiên chỉ vào Phèn Sèn Nỉ Ản, nghiêm giọng nói, "Ngài Tốt Nơ, người này là hải tặc. Bọn chúng lảng vảng bên ngoài phủ tổng đốc, chắc chắn muốn gây bất lợi cho tiểu thư Elizabeth." Gã này vừa cất lời, Phèn Sèn Ni Ản lập tức phá lên cười ha hả, "Cờ gì, lại là cậu hả? Người anh họ Cờ gì thân yêu của tôi ơi." Đúng vậy, trong lúc nóng nổi, gã khế ước giả này đã quên mất rằng dù ngoại hình đã thay đổi, nhưng giọng nói thì chưa. Gã này chính là ngài Cờ gì đã bị Phèn Sèn Ni Ản bán đứng mà còn giúp hắn đếm tiền trong thế giới cấp biển vùng cả dịch bin lần trước. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tuy lúc đó Cờ gì bị Phèn Sèn Ni Ản lợi dụng một bố đau, nhưng nhờ danh vọng hải tặc kiếm được từ việc cho nổ tàu chung và ly rượu, hắn cũng trực tiếp đạt được danh vọng hải tặc mức kính trọng, rồi dùng nó để dụ dỗ và lấy lòng tin của một số hải tặc. Lúc này, Cờ gì đã làm một vụ lớn. Hắn lấy cớ chiêu mộ thủy thủ, trở tay bán luôn đám hải tặc này cho Nọ Dị Tỉnh Tổng, thành công kiếm được lợi lộc và tẩy trắng thân phận của mình. Quan trọng hơn, dựa vào danh vọng và mối quan hệ xây dựng được từ số vốn ban đầu đó, Cờ gì đã tìm mọi cách để tiến vào thế giới cướp biển vùng cả dịch biển nhiều hơn Phèn Sèn Nỉ Ản hai lần. Dưới sự mưu tính khổ tâm của hắn, mối quan hệ với cổ phiếu tiềm năng Lưu Tụt Nở lúc này đã là thân thiện, thậm chí sắp đạt đến kính trọng. Lần này, Cờ gì đang cố gắng hết sức để chắp nối cho Lưu Tụt Nở, muốn tác hợp cho anh ta và Elizabeth sớm hơn, mưu đồ cũng cực lớn. Không ngờ lại định trực tiếp giết chết nhân vật chính của cốt truyện là Giác Sở Phạ Giảo. Như vậy, Giác không chỉ rơi ra trang bị cực kỳ phong phú, mà theo suy đoán của họ, một khi Giác chết, vận may nhân vật chính của gã rất có thể sẽ chuyển sang cho Hữu Tụt Nở kế thừa. Lúc này, thuyền trưởng Giác Sở Phạ Giảo đã là một đại hải tặc rất nổi tiếng, vì vậy họ định nhân lúc Hữu Tụt Nở vẫn chưa biết thân phận của mình, con trai của hải tặc, sẽ ra tay giết chết Giác Sở Phạ Giảo triệt để khi anh ta giao đấu với Giác theo diễn biến cốt truyện. Cho dù hoàn toàn không vớ được chìa khóa rơi ra từ thuyền trưởng Giác, nhưng phần thưởng của Nọ Dị Tỉnh Tổng và danh vọng khổng lồ đi kèm đã khiến người ta nghĩ đến thôi cũng phải chảy nước miếng, chưa kể đến lợi ích to lớn sau khi Hữu Tụt Nở thăng cấp thành nhân vật chính. Nghe thấy lời chỉ tội của người bạn thân Cờ gì, sắc mặt tất cả các nhân vật trong cốt truyện đều thay đổi. Quả nhiên các ngươi là hải tặc. Vẻ mặt Hữu Tụt Nở lộ rõ sự tức giận. Anh ta nhẹ nhàng thả chiếc hộp gỗ dài đang kẹp dưới nách ra, mặc cho nó rơi xuống, rồi tay phải thuận thế ấn xuống. Nắp hộp bật tung lên không trung rồi rơi xuống đất. Nhưng thanh bội kiếm tinh xảo vốn được đặt trong hộp đã nằm trong tay anh ta, tuốt ra khỏi vỏ với một tiếng ken giòn giã. Mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào nhóm Phèn Sèn Nỉ Ản. Lúc này, hai người lính thủy đang đứng gác ở cổng phủ tổng đốc thấy vậy cũng bước tới, chĩa họng súng đen ngòm về phía nhóm Phèn Sèn Nỉ Ản. Cờ gì thấy thế, khoe miệng nết lên một nụ cười nham hiểm. Hắn đã dày công gây dựng ở cảng hoàng gia lâu như vậy đâu phải để không. Chỉ trong nháy mắt, một câu nói của hắn đã đẩy kẻ địch đáng ghét trước mặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác trả thù sung sướng trào dâng trong tức khắc. Nhưng Phèn Sèn Nỉ Ản vẫn cười rất vui vẻ. Anh ta làm động tác lắc ngón tay kinh điển với Cờ gì, rồi giơ hai tay lên đi đến trước mặt hai người lính thủy đang cảnh giác và nói với họ vài câu. Sau đó, hai người lính thủy này bán tín bán nghi đi theo anh ta vào góc đường, chưa đầy nửa phút sau, hai người lính thủy đã tươi cười bước ra cùng Phèn Sèn Nỉ Ản. ai không biết chuyện còn tưởng ba người họ là anh em tốt vừa cắt máu ăn thể. Mắt cờ gì như muốn lồi cả ra, đột nhiên hét lớn, sao có thể như vậy được, đúng rồi, hai tên ngu này chắc chắn đã nhận tiền của mày. Này, các người thẹn quá hóa giận định giết người diệt khẩu à? Trong lúc vừa kinh ngạc vừa tức giận, cờ gì đã lỡ lời, gọi hai người lính thủy là đồ ngu, còn nói họ nhận tiền bẩn. Trừ khi chỉ số IQ của hai người lính thủy này là số âm, nếu không thì đương nhiên họ sẽ vô cùng tức giận và muốn trừng trị kẻ đã vu khống mình. Nhìn họ dương lê sáng loáng xuống tới, cờ gì cũng biết mình đã lỡ lời, vội vàng bỏ chạy. Will Turner lúc này cũng chắn trước mặt những người lính thủy, vẻ mặt khá bất mãn, bạn tôi đã chỉ chứng đám người này có thân phận hải tặc, tại sao các người không bắt giữ? Fensen Mỹ An đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, cười khẩy trong kênh đoàn đội, gã ngốc cờ gì này, nếu không nhắc đến chuyện nhận tiền, có lẽ hai người lính thủy kia đã tha cho hắn rồi. Thật không may, hắn lại nói chúng phóc sự thật, ha ha ha. Gã da đen ngạc nhiên hỏi, mấy người lính thủy này thật sự có thể dùng tiền mua chỗ sao? Fensen Mỹ An lắc đầu, cũng không hẳn. Tiền chỉ có tác dụng dạy hoa trên ấm, chứ không thể đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Còn nhớ thương hội xếp phịu mà chúng ta đã bán hàng không? Gã da đen nói, tôi có bị đạm trí đâu, sao lại không nhớ được? Fensen Mỹ An mỉm cười, tôi chỉ lấy tấm danh thiếp giống như thư mời của thương hội xếp phịu ra cho hai người lính thủy này xem, sau đó ném cho mỗi người 10 đồng vàng, họ cũng miễn cưỡng nhận lấy. Nếu trực tiếp ném 10 đồng vàng qua, chắc chắn họ sẽ ném thẳng vào mặt tôi. Nghe Fensen Mỹ An nói vậy, đá tảng và gã da đen đều bừng tỉnh ngộ. Theo thông tin chính xác đã có được trước đó, chống lưng cho thương hội xếp phịu chính là thế lực của tổng đốc. Ngài Mkinney chính là quản gia của tổng đốc. Hai người lính thủy này làm việc ở cổng phủ tổng đốc, mắt nhìn người chắc chắn rất lợi hại, người ra vào họ đều nắm rõ, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể chọc vào. Thấy vẻn sen mì ảng có thể lấy ra thiệp mời của thương hội sẽ hiểu, tự nhiên biết quan hệ của anh ta và phủ tổng đốc không hề đơn giản, chắc chắn sẽ không tin lời nói một phía của cơ gì, một kẻ không có thân phận địa vị gì. Lúc này thấy Hữu Tốt nở ra mặt chất vấn, hai người lính thủy cũng chẳng để nang gì gã thợ rèn học việc này, hất cằm nói, về mà gõ đe của cậu đi, có phải hải tặc hay không, lính thủy chúng tôi chẳng lẽ không tự phân biệt được. Cần cậu dạy tôi hả? Tránh ra, thằng khốn này phỉ báng chúng tôi, hôm nay phải cho nó một bài học. Một người lính thủy bị Hữu Tụt Nở chặn lại, người còn lại đã vòng qua, hét lớn, nếu mày dám chạy, hôm nay tao sẽ đến tận cửa hàng tìm mày. Hóa ra cờ gì đã làm ăn phát đạt đến mức mua được cả sản nghiệp ở cảng Hoàng Gia. Hắn chuyên buôn bán hàng hóa giữa các nhân vật trong cốt truyện để kiếm vàng, sau đó dùng vàng giao dịch với các khế ước giả để kiếm điểm thông dụng. Bởi vì cảng Hoàng Gia cũng là một khu an toàn trá hình, số lượng khế ước giả mỗi lần tiến vào thế giới cướp biển vùng cả dịt biển cũng khá đông, vì vậy cờ gì đã kiếm được không ít. Nhưng lúc này bị lính thủy uy hiếp, gã chỉ đành khóc không ra nước mắt mà ngoan ngoan chịu trận. Người lính thủy cũng không khách sáo, giơ băng súng lên nhắm vào cờ gì mà đập tới tấp, đánh cho hắn mũi dập mặt sưng, máu chảy đầm địa, kêu khóc thảm thiết. Fensen Mi An đứng bên cạnh mỉm cười khoanh tay đứng nhìn. Cờ gì vừa chịu đòn đau, vừa cảm thấy mặt mũi mình bị tổn hại gấp bội, càng tức đến tối sầm mặt mũi. Còn ánh mắt Hữu Tụt Nơ nhìn Fensen Mi An đương nhiên cực kỳ không thiện cảm, anh ta đột nhiên tháo găng tay ra, ném xuống trước mặt Fensen Mi An. Chương 47, rắc rối và tai họa. Sắc mặt Fensen Mi An biến đổi, theo tục lệ truyền thống của người Anh, ném găng tay có nghĩa là thách đấu, đây là một hành vi man dợ hợp pháp. Cùng lúc đó, Fensen Mỹ Ản cũng nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, bạn đã nhận được yêu cầu quyết đấu từ nhân vật quan trọng trong cốt truyện, Will Turner. Bạn có chấp nhận không? Fensen Mỹ Ản do dự một chút, lập tức truy vấn, nếu ta từ chối thì sẽ có tổn thất gì? Nhưng câu trả lời của ấn ký ác ngộng lại vô cùng dứt khoát, thẩm quyền không đủ, không thể truy vấn. Fensen Mỹ Ản suy nghĩ kỹ lại, thanh vọng của mình hiện tại trong giới hải tặc đã gần đạt đến mức sùng bái, trong khi Will Turner chỉ là một tên học việc nhỏ bé vô danh. Chất vấn một người có vai vế sẽ khiến người đó đau đầu, nhưng nếu một thường dân bất kỳ đi chất vấn thì chắc chắn người ta chẳng thèm đếm xỉa đến. Nghĩ đến đây, Fensen Mỹ An liền trực tiếp chọn từ chối, quả nhiên không có bất kỳ tổn thất nào, xem ra là do chênh lệch thanh vọng giữa hai bên quá lớn. Will Tụt Nở thấy lời thách đấu của mình bị từ chối, sắc mặt càng thêm khó coi, anh ta nhìn Fensen Mỹ An, nghiêm túc nói, nếu ngươi dám làm gì bất lợi cho Elizabeth, ta nhất định sẽ đâm thanh kiếm này vào tim ngươi. Nói xong liền quay đầu bỏ đi không ngừng lại. Fensen Mỹ An thầm thở dài trong lòng, Will Tụt Nở là một biến số mà hắn không lường trước được. Nhưng hắn dù sao cũng là người chứ không phải thần, không thể nào mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, bất kỳ ai gặp mặt cũng túi đầu bái làm đại ca. Việc trở mặt với Hữu Tụt Nở cũng nằm trong dự liệu có thể chấp nhận được. Chỉ có điều khiến hắn cảm thấy hơi khó giải quyết là, nếu Hữu Tụt Nở chỉ khiến hắn thấy rắc rối, thì gã cờ rệ ẹ kia chính là một tai họa. Bởi vì cùng là khế ước giả, gã hiểu rõ mọi chuyện, biết những thứ nhiều hơn khế ước giả khác rất nhiều, nếu cố tình gây khó dễ, mối đe dọa tiềm tàng đối với kế hoạch của Fensen Mỹ Ản cũng là lớn nhất. Rắc rối thì có thể nhịn, nhưng tai họa mà không trừ thì sẽ trở thành đại họa trong lòng. Đây tuyệt đối không phải là cục diện mà Fensen Mỹ An muốn thấy. Nghĩ đến đây, Fensen Mỹ An liền hỏi hai tên lính gác địa chỉ cửa hàng của Cờ Dễ Ẹ, sau đó dẫn thuộc hạ trực tiếp rời đi. Đối với loại người như Cờ Dễ Ẹ, tuyệt đối không thể cho gã có thời gian thở dốc hay xoay sở, nếu không với việc gã đã khổ tâm gây dựng ở thế giới cấp biển vùng cả dịch biển lâu như vậy, thật sự có khả năng bị gã phản công đến mức thảm hại. Mặc dù Fensen Mỹ An và đám thuộc hạ đi theo phần lớn đều là lần đầu tiên đến cảng Hoàng Gia, nhưng đừng quên rằng, Philip và những người khác trước đây đều là sĩ quan từng phục vụ tại đây. Tuy không phải là quân chủ lực trực thuộc của nọ gì tỉnh tổng, nhưng đối với nơi này cũng có thể xem là thổ địa. Trước khi đến, họ đã giới thiệu chi tiết mọi mặt cho Fensen Mỹ An, vì vậy lúc này hắn cũng nắm rõ mọi đường ngang ngõ tắt. Phèn Sen Nhi An đương nhiên không ngốc đến mức xông thẳng vào cửa hàng của Cờ Dễ E để gây sự, làm vậy chỉ tạo cớ cho đám thủy binh chủ lực của nọ dị tỉnh tổng đang duy trì trị an can thiệp mà thôi. Có rất nhiều cách để đánh gục một người, đoạt mạng sống chỉ là cách trực tiếp nhất, nhưng ngoài ra còn rất nhiều phương pháp khác có thể đạt được cùng một mục đích. Đối với tình huống không tiện ra tay hiện tại, Phèn Sen Nhi An dự định áp dụng một phương thức khác để khiến ngài Cờ Dễ E sụp đổ, và bây giờ hắn đang tìm kiếm những chuyên gia giỏi về phương thức đó. Hắn dẫn một đám người đi trên con đường nhỏ lát sỏi bụi, tiến về phía chợ cá của cảng Hoàng Gia. Phải thừa nhận rằng cảnh tượng bẩn thỉu, lộn xộn và tồi tàn ở đây tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ sạch sẽ, xinh đẹp của cảng Hoàng Gia. Vừa đến gần, không khí đã nồng nặc mùi tanh và mùi hôi thối, giữa những viên gạch vỡ trên mặt đất tràn ngập thứ nước đen ngòm, lẫn trong đó là máu đỏ tanh lòm và vảy cá trắng ợn. Mọi người phải nhón chân, nhìn kỹ từng điểm đặt chân mới không dẫm phải thứ bẩn thỉu như một cơn ác mộng. Sau khi len lỏi qua dòng người đông đúc, Phèn Sen Nhi An và nhóm của mình đi qua hết sạp cá này đến sạp cá khác, rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt không tin tưởng và đề phòng. Có lẽ là vì nơi đây đầy giấy trộm cắp và cướp bóc. Cuối cùng, cả nhóm đã đến trước một ngôi nhà ở khu vực sạch sẽ và khô ráo nhất của chợ cá. Phèn Sen Nhi An liếc mắt ra hiệu hỏi lão hải cẩu đã từng buôn ba khắp nơi, lão hải cẩu liền gật đầu. Sau đó Phèn Sen Nhi An ra hiệu, cả bí liền dứt khoát tung một cước đá văng cánh cửa đang khép hở. Cách mở cửa thô bạo và trực tiếp này không nghi ngờ gì là vô cùng hiệu quả. Lập tức có thể thấy mấy gã đang đánh bạc bên trong giật mình nhảy dựng lên. Khi thấy rõ người đến không phải là quan tòa hay đám thủy binh mặc quân phục đỏ trắng, lá gan của chúng liền to lên. Có kẻ đập bàn đập ghế, có kẻ vạch áo để lộ con dao găm bên hông, mặt mày hung tợn lão đảo bước tới. Này, đây là nhà riêng, chúng mày muốn chết à? Giao hết tiền trên người ra rồi cút đi. Nhưng rất nhanh, chúng đã cứng đờ tại chỗ, ba họng súng hỏa mai lạnh như băng đã dí vào chặt chúng. So với những tên hải tặc giết người không chớp mắt, đám du côn lưu manh này chỉ riêng khí thế đã thua kém qua xa. Lão hải cẩu nhún vai nói, các cục ưng, chúng mày may mắn đấy, hôm nay tâm trạng tao tốt, không muốn để máu nhuộm bẩn bộ quần áo mới. Đại ca Wilson của chúng mày đâu? Tao có việc cần tìm hắn. Wilson đang bán cá ở một sạp cá gần đó. Dưới sự cai trị sắt đá của nọ dị tỉnh tổng, ngay cả lưu manh cũng phải có một nghề nghiệp để che giấu thân phận. Lấy Wilson làm ví dụ, mỗi ngày hắn đều trực tiếp thu một con cá của những người bán cá làm phí bảo kê, sau đó bán những con cá cướp được này tại sạp của mình. Vì vậy, khi nghe đàn em mặt mày đưa đám báo có người tìm, hắn cũng vội vã chạy về. Là ngươi à? Cà bì, gan mày cũng không nhỏ nhỉ. Tuy nọ dị tỉnh tổng đang ở ngoài tấn công hải tặc, nhưng chắc gần đây ông ta cũng sẽ về để bổ sung quân lu. Mày còn không đi, chẳng lẽ muốn bị treo cổ trên mấy tảng đá ngầm ngoài kia sao? Cạ bị trợn mắt nói, bớt nói nhảm đi, mỗi làm ăn 100 bảng có nhận không? Nghe thấy ba chữ 100 bảng, trong mắt tất cả đám côn đồ có mặt đều lóe lên những tia sáng kỳ dị, như chó ngửi thấy mùi xương. Cạ bị mất kiên nhẫn ném thẳng ra một túi tiền, những đồng vàng nóng ánh bên trong chảy ra, trả trước 20 bảng, xong việc trả nốt 80 bảng. Hữu Sơn nuốt nước bọt, dùng ngón tay vuốt ve những đồng tiền vàng trơn láng, lạnh lẽo. Có thể thấy hắn đã dùng rất nhiều nghị lực để kiềm chế bản thân, khó khăn nói, ngươi biết đấy, ta không nhận việc giết người. Lão hải cẩu khàn giọng nói, không ai bảo ngươi đi giết người cả. Chủ một cửa hàng trên phố đã đắc tội với chúng ta, nên sếp của chúng ta cho rằng việc kinh doanh của hắn không cần phải tiếp tục nữa. Wilson phấn chấn hẳn lên, là cửa hàng nào? Số 10 đường Nạt Hạn, cửa hàng tên là Thương Hành Tín Ngưỡng. Lão hải cẩu nhìn Phèn Sen Nhi An rồi nói. Wilson nhớ lại một chút, rồi vơ lấy túi tiền bên cạnh, phá lên cười ha hả, được. Những cửa hàng mà ta không dám đụng đến cũng chỉ có 2-3 cái thôi, đơn này ta nhận. Lúc này, trong lòng Cờ Dễ E đương nhiên vô cùng hoảng sợ, gã vạn lần không ngờ rằng mình cứ hễ đụng phải Phèn Sen Nhi An là y như chuột thấy mèo. Vốn tưởng rằng mạng lưới quan hệ mà gã đã khổ tâm gây dựng bấy lâu nay trước mặt Phèn Sen Nhi An lại bị phá vỡ một cách nhẹ như không. Trong tình huống này, Cờ Dễ E càng cảm thấy Phèn Sen Nhi An sâu không lường được, thậm chí nảy sinh cảm giác không thể địch lại nổi. An ủi duy nhất của gã lúc này là quan hệ giữa gã và Hữu Tụt Nờ lại tiến thêm một bước. Hơn nữa, sau khi thấy bộ dạng giàu dĩ của gã, chàng trai tuấn tú kia còn chủ động an ủi rằng nếu đám côn đồ đó dám đến gây sự, anh ta nhất định sẽ đến rút. Điều này khiến lòng Cờ Dễ E cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau một hồi suy đi tính lại, Cờ Dễ E vẫn cho rằng Phèn Sen Nhi An dù sao cũng không dám hành hung ở cảng Hoàng Gia, một khi dám dùng vũ lực, đám lính gác nghe tin kéo đến không phải là dễ đối phó. Dù sao Cờ Dễ E cũng đúng hạn nộp thuế cho thống đốc hàng tháng, và phải thừa nhận rằng ngài nọ dị tỉnh tổng là một người yêu thích trật tự và vũ lực, trị an của cảng Hoàng Gia trước nay luôn rất tốt. Ngay khi Cờ Dễ E vừa yên lòng, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng loảng xoảng vang lên, tim gã thắt lại, đội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài đã có rất nhiều người la hét, giết người rồi, giết người rồi. Cờ Dễ E kinh hãi, tim co rúm lại, bước ra ngoài liền cảm thấy trời đất tối sầm. Chỉ thấy trong cửa hàng phía trước, món đồ sứ Trung Hoa đắt giá nhất đã vỡ tan tành trên mặt đất, người phục vụ được thuê đang đứng bên cạnh sợ hãi, run lẩy bẩy, còn trên sàn nhà là một người nằm sấp, máu từ đầu tuôn ra ròng ròng, rất nhanh đã tụ thành một vũng. Người phục vụ thấy Cờ Dễ E, lập tức như thấy cứu tinh, bay như tên chạy tới, run rẩy nói, tôi không giết người, tôi không giết người. Là ông ta tự ngã. Lúc này, một đám đông đã ùa vào, quả nhiên bản tính hóng chuyện không phân biệt nam nữ già trẻ, chủng tộc quốc tịch, họ không ngừng chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy ở cảng Hoàng Gia này, ngọn lửa giận dữ tích tụ trong lòng Cờ Dễ E cuối cùng cũng bùng nổ, gã gầm lên, ra ngoài, tất cả cút hết ra ngoài cho ta. Nhưng gần như cùng lúc đó, bên ngoài có hai thủy binh một mập một ốm mặc quân phục đỏ trắng đi tới, cả hai nghiêm mặt nói, ngài Cờ Dễ E, vừa có người đến tố cáo với quan tòa rằng ông buôn bán hàng lậu và có liên quan đến một vụ nhu sát. Bây giờ mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến để trả lời thẩm vấn của quan tòa. Bây giờ mỗi lời ông nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Chương 48, vu oan giá họa. Đối mặt với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị của hai người lính thủy, Cờ Gì chết sững như bị sét đánh, miệng lẩm bẩm, sao lại thế này? Sao lại thế này? Nhưng miệng nói vậy, hắn vẫn không thể chống cự mà bị áp giải đi. Ngay tại góc phố, Cờ Gì bỗng nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ rêu cận và ý cười ở phía đối diện. Cờ Gì lập tức hiểu ra mọi chuyện, hắn không kìm được mà điên cuồng giãy giụa, chỉ vào Phương Sâm Nham gào đến khàn cổ, tên thủy thủ kia, ngươi nghĩ tìm vài người vu khống ta là được sao? Không, ta nói cho ngươi biết, điều đó là không thể. Ta đã khổ công gây dựng bấy lâu, sao có thể bị một tội danh do ngươi bịa đặt ra hạ gục được? Cứ chờ xem, một giờ nữa ta sẽ được thả ra, ngươi căn bản không thể định tội ta. Thương điếm của ta vẫn sẽ sừng sững ở cảng Hoàng Gia. Lần này Cờ Gì quả thực không nói dối. Phải biết rằng, việc mua bất động sản ở cảng Hoàng Gia lúc này là một chuyện vô cùng phiền phức, tuyệt đối không phải cứ có tiền là mua được, giống như việc muốn có được một mảnh đất ở trung tâm thành phố trong thế giới hiện thực vậy. Thực tế, ngay cả Phương Sâm Nham hiện tại cũng chưa đủ tư cách sở hữu nhà đất riêng ở Tỏ Tiểu Gà, độ khó có thể tưởng tượng được. Chỗ dựa sau lưng Cờ Gì cũng là một nhân vật có thực quyền ở cảng Hoàng Gia, tên là Tức Sĩ Ben Phờ Lệ Mịn. Người này cũng là một trong những nghị viên của cảng Hoàng Gia, có khả năng dẫn dắt xu hướng dư luận. Dư luận đều cho rằng, một khi tổng đốc Sở Hoàn mãn nhiệm, Tức Sĩ Ben Phờ Lệ Mịn chính là lựa chọn số một để kế nhiệm, địa vị của ông ta qua đó có thể thấy rõ. Dĩ nhiên, chỉ có chỗ dựa là không đủ, nhưng Cờ Gì vốn là một người rất cẩn thận. Hắn đúng là có bướu lậu, nhưng phong cách thận trọng cộng với thủ pháp gọn gàng, các loại sổ sách thu chi đều đầy đủ. Vì vậy, Cờ Gì có thể khẳng định rằng, cho dù tòa án có lục soát kỹ càng, Phương Sâm Nham cũng tuyệt đối không thể tìm được bằng chứng của hắn. Nếu chỉ dựa vào việc làm chứng gian mà không có bằng chứng, âm mưu dùng thủ đoạn gian lận để kết tội người khác, thì kịch bản đó chỉ có thể xảy ra với những kẻ không có chỗ dựa, còn đối với hắn thì hoàn toàn không thể. Vì vậy, Cờ Gì mới tự tin tuyên bố rằng mình sẽ được thả ra sau một giờ. Tại tòa án, mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng kịch bản của Cờ Gì. Đầu tiên là xét xử tội danh mưu sát của hắn. Lời buộc tội của bên công tố tỏ ra yếu ớt, tội danh mưu sát nhanh chóng bị phán quyết là không thành lập. Cờ Gì thực sự đã mong chờ khoảnh khắc mình sớm được rời đi, hả hê giơ ngón giữa trước mặt Phương Sâm Nham. Tiếp đó, những người được cử đến nhà Cờ Gì lục soát cũng đã trở về. Những người này giữ vẻ mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không để lộ cảm xúc vui buồn. Dưới sự giám sát của công tố viên, họ bắt đầu đọc bản kiểm kê hàng hóa trong kho của thương điếm một cách vô cảm và yêu cầu Cờ Gì giải thích nguồn gốc của chúng. Cờ Gì trả lời vanh vách như cháo chảy, đối đáp không một kẽ hở, thậm chí còn có thể cung cấp lai lịch của từng khoản thuế và còn chỉ ra một quý ông trong bồi thẩm đoàn có thể làm chứng. Chẳng mấy chốc, ngay cả Tước sĩ Ben Phở Lệ Mỉm cũng đứng ra phàn nàn, nói rằng đây rõ ràng là một vụ vu cáo có chủ đích, nhằm bôi nhọ danh dự của một công dân tuân thủ pháp luật. Nếu tòa án còn tiếp tục truy cứu, thì chẳng khác nào một lũ hề bị người khác dắt mũi. Đối mặt với sự chất vấn của Tước sĩ Ben Phở Lệ Mỉm, sắc mặt thẩm phán cũng khá khó coi. Nhưng đúng lúc này, bên công tố lại giơ tay lên, nói lời ẩn ý, tôi chỉ cần hỏi ông Cờ Gì thêm một câu nữa, câu hỏi cuối cùng thôi, hy vọng thẩm phán cho phép. Trước đòn phản công cuối cùng của công tố viên, Cờ Gì tràn đầy tự tin chiến thắng. Hắn thậm chí không ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc trong câu nói vừa rồi, liền dứt khoát đáp, ông cứ hỏi. Chỉ có điều, nếu câu hỏi này vẫn không thể kết tội tôi, thì tôi hy vọng sẽ được trả tự do ngay tại tòa. Không vấn đề gì, công tố viên nói đầy ẩn ý sau đó, ông ta giơ bản kiểm kê lên, bắt đầu lớn tiếng đọc mục cuối cùng, câu hỏi cuối cùng của tôi là, xin ông Cờ Gì đáng kính giải thích lai lịch của khoản tiền khổng lồ 21.316 bảng vàng trong cửa hàng của ông. Cờ Gì đột nhiên sững người, hắn cảm thấy mình như bị nhấn chìm vào một vòng xoáy âm mưu, toàn thân lạnh toát. Hắn bỗng điên cuồng gào lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiền mặt trong thương điếm của tôi chỉ có hơn 1.000 bảng thôi. Ánh mắt của công tố viên lộ ra vẻ chế giễu. Ồ, những tên tội phạm tôi từng gặp thường kêu gào bất lực một cách đầy kịch tính như vậy. Đáng tiếc, không một ai trong số chúng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Thưa ông Cờ Gì, có lẽ ông cho rằng giấu số vàng đó đi là một ý hay, nhưng không may, những chàng trai tôi cử đi đều có cái mũi của chó săn, đôi mắt của chim ưng và đôi tai của loài rơi. Chỉ cần ông phạm tội, họ sẽ lần theo dấu vết ông để lại mà tìm ra. Lúc này, Cờ Gì lại nhìn thấy Phương Sâm Nham bên ngoài cửa sổ tòa án. Hắn đang mỉm cười với Cờ Gì, vẫy tay chào tạm biệt như một người bạn cũ. Cờ Gì tuyệt vọng như vớ được cọng rơm cứu mạng, bừng tỉnh ngộ và gào lên, tôi biết rồi, thưa thẩm phán, có người vu oan cho tôi. Có người đã giấu 20.000 bảng vàng trong cửa hàng của tôi để hãm hại tôi. Câu nói của Cờ Gì khiến bồi thẩm đoàn bên dưới bật cười ồ lên. Lúc này, mấy người lính thủy vất vả khiêng một cái dương lớn lên tòa rồi mở ra. Ánh sáng quyến rũ của những đồng tiền vàng lập tức tràn ngập trong mắt mọi người. Đây quả là một sự hãm hại thật hạnh phúc. Công tố viên bắt đầu cảm thán, thưa ông Cờ Gì, tôi đã làm việc với hải tặc, kẻ buôn lậu, trộm cắp, kỹ nữ và kẻ giết người hơn 30 năm. Vô số tội phạm đã bị tôi đưa ra trước công lý. Tôi tin rằng số người căm hận tôi phải gấp 10 lần số người căm hận ông, nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa có vinh hạnh được ai đó dùng 20.000 bảng, tôi không, dù chỉ là 20 bảng để hãm hại. Được rồi, được rồi. Cứ cho là chúng ta chấp nhận cái giả thuyết bị hãm hại với xác suất cực nhỏ này đi, nhưng thể tích và trọng lượng của 20.000 bảng vàng đã hiện ra rành rành trước mắt chúng ta đây không phải là vài đồng xỉn có thể nhét vào túi quần mang đi, đây là 20.000 bảng vàng. Đây là một món hàng cồng kềnh cần hai người đàn ông trưởng thành mới kiếm nổi. Nếu có ai đó khiêng 20.000 bảng vàng đến nhà tôi tin rằng mấy nhà hàng xóm chắc chắn sẽ biết chuyện. Thưa ông Cơ Di, nếu ông định nói với chúng tôi rằng vụ Vu Hoan đắt giá 20.000 bảng này đã âm thầm lặng lẽ chui vào cửa hàng của ông mà không một ai hay biết thì tôi có lý do để tin rằng ông đang sỉ nhục tôi, không, là đang sỉ nhục tất cả chúng tôi bao gồm cả ngài thẩm phán, toàn bộ bồi thẩm đoàn và cả những người dân đang vây xem ngoài cửa sổ. Tước sĩ Benfer lệ mỉm mặt mày xa sầm đứng dậy. Khi mọi người nghĩ rằng ông ta sẽ nói gì đó, ông ta chỉ cầm cây gậy của mình lên, đội chiếc mũ phất rồi lặng lẽ rời đi. Nguyên nhân vụ khiến sắc mặt vị tước sĩ đáng kính này khó coi như vậy dĩ nhiên là vì vừa bị công tố viên vả mặt, nhưng nguyên nhân chính là vì Cờ Dị đã kiếm được 20.000 bảng vàng lợi nhuận từ buôn lậu mà ông ta lại không nhận được phần hoa hồng xứng đáng của mình. Từ đó thậm chí có thể suy ra một điều đau lòng và tuyệt vọng rằng, hôm nay lục soát cửa hàng đã lòi ra 20.000 bảng vàng, vậy hôm qua thì sao, hôm kia thì sao, tuần trước, tháng trước thì sao, đã có bao nhiêu thứ nhỏ xinh vàng nóng đáng yêu thuộc về mình đã bị biệt thủ. Tước sĩ Benfer lệ mỉm cảm thấy tình cảm thiêng liêng của mình đã bị vấy bẩn, mà cả đời ông ta ghét nhất chính là kẻ lừa dối mình. Phiên tòa sau đó gần như không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Cờ Dị từ một quý ông đáng kính trở thành một tù khổ sai. Ngài nọ Dị tỉnh tổng đang nỗ lực chấn chỉnh, vì vậy cảng hoàng gia có rất nhiều công trình xây dựng cơ bản đang thiếu nhân lực. Thương điếm, cửa hàng và tất cả động sản, bất động sản của Cờ Dị đều bị tịch thu. Nói cách khác, tất cả những gì Cờ Dị khổ công gây dựng đã tan thành mây khói trước 20.000 bảng vàng mà Phương Sâm Nham thản nhiên ném ra. Trong đôi mắt của Cờ Dị, lúc này đã bị thay quần áo tù và áp giải đi, lộ ra vẻ điên cuồng cuồng loạn. Hắn nhìn về phía Phương Sâm Nham vừa đứng, rồi đột nhiên cười phá lên, "Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Ngươi nghĩ ta chỉ biết bị động phản kháng thôi sao?" Nếu Phương Sâm Nham chứng kiến được vẻ mặt của Cờ Dị lúc này, chắc chắn hắn sẽ cẩn thận đề phòng. Đáng tiếc, nữ thần may mắn không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Phương Sâm Nham. Thực tế phũ phàng là, Phương Sâm Nham đã không nhìn thấy cảnh này. Sau đó cũng không có chuyện gì đáng nói xảy ra. Phương Sâm Nham để lại hai người ở bến tàu để ý tung tích của thuyền trưởng Giác, rồi quay trở về tàu của mình, bắt đầu chuẩn bị cho buổi đấu giá ngày hôm sau. Ngoài ra, Phương Sâm Nham còn phải sắp xếp các vấn đề khác, ví dụ như việc ứng phó nếu thân phận bị bại lộ và bị truy sát, hay vấn đề tinh thần sa sút của những tên hải tặc không thể lên bờ. Đêm đó, Phương Sâm Nham đi ngủ từ rất sớm, nhưng cũng không quên bố trí người gác đêm. Nhưng khi hắn đang ngủ say đến nửa đêm, mũi hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, rất thoang thoảng. Trong phút chốc, Phương Sâm Nham bật dậy khỏi giường. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn có thể chắc chắn rằng trong không khí đang lan tỏa một mùi máu tanh thoang thoảng. Lúc này, Đá Tảng và Mộ Gẳng Xạ cũng đồng thời tỉnh giấc. Cả ba cùng cảm thấy một sự im lặng bất thường bao trùm xung quanh, ngay cả tiếng côn trùng bốn có trên đảo cũng không còn nghe thấy. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, ngoài tiếng sóng biển vỗ vào bãi cát theo nhịp, còn có một thứ tiếng tí tách khó tả, đó chính là tiếng máu tươi từ từ thấm qua khe hở của sàn tàu tầng trên, nhỏ giọt xuống sàn tàu tầng dưới. Chương 49, gặp lại ạ. Mòn ba người Phương Sâm Nham nhìn nhau, không ai nói một lời. Kẻ địch lại có thể im hơi lặng tiếng lên tàu, thậm chí ra tay giết người mà không gây ra tiếng động, rõ ràng là có nội gián. Nếu lúc này họ lên tiếng, rất có thể sẽ phải hứng chịu đòn tấn công điên cuồng đã được chuẩn bị từ lâu của kẻ địch. Cả ba đồng loạt hít sâu. Phương Sâm Nham nhẹ nhàng gạt chốt cửa sổ dày cộp đang đóng kín bên cạnh phòng thuyền trưởng, rồi mở cửa sổ và từ từ trèo ra ngoài. Hành động của anh rất vững, rất nhẹ, thần kinh và cơ bắp toàn thân đều được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hakka và Dạn Đá cũng làm theo ý hệt, từ từ leo ra mạn thuyền, ló đầu ra quan sát. Trên bong tàu chỉ có hai ngọn đuốc được thắp sáng, không một bóng người. Đuốc vẫn lặng lẽ cháy, thỉnh thoảng lại bùng lên theo những cơn gió biển, có lẽ vài con thiêu thân lao vào lửa bị đốt cháy nên phát ra tiếng lách cách. Trên mặt bong tàu sạch sẽ, có những vết máu và dấu chân máu rõ rệt. Có thể thấy, người gác đêm đã bị giết chỉ bằng một đòn, và trước khi chết không kịp phát ra bất kỳ lời cảnh báo nào. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết xé toang sự tĩnh lặng chết chóc trên tàu. Ngay khoảnh khắc tiếng hét vang lên, tại phòng thuyền trưởng nơi ba người Phương Sâm Nham vừa ở vài phút trước, một đốm lửa bất ngờ bùng lên. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng cháy dữ dội, giống như bị tẩm xăng, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một ngọn đuốc rực cháy. Chỉ 2-3 giây sau, một vụ nổ dữ dội từ trong phòng thuyền trưởng bùng ra. Nếu ba người Phương Sâm Nham còn ở bên trong, dù không chết cũng phải lột một lớp da. Vụ nổ dữ dội mà không một tiếng động này lập tức khiến Phương Sâm Nham bất giác nghĩ đến tiếng nổ trước khi tàu chung và ly rượu bị chìm. Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ nổ này chắc chắn có liên quan đến Cờ Dễ Ẹ. Trong khoảnh khắc, cả con tàu chìm trong sự hoảng loạn sôi sục, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng la hét vang lên khắp nơi, "Mau đi xem thuyền trưởng có sao không? Dập lửa mau. Dĩ Mị bị giết rồi, chết tiệt. Cảm Bị cũng bị hại rồi, lũ xuất sinh. Đình Sở và Phèn Lì phát điên rồi, chúng đang giết người bừa bãi." Lúc này, ba người Phương Sâm Nham mới chính thức xuất hiện, lớn tiếng ra lệnh chỉ huy, dễ dàng ổn định lại tinh thần mọi người. Sự dũng mãnh và năng lực của họ đã ăn sâu vào lòng người, vì vậy khi thấy họ bình an vô sự, cục diện hỗn loạn cũng vì thế mà lắng xuống. Rất nhanh, hai tên mới tuyển làm Dìn Sơ và Phèn Lì đã bị dồn lên bong tàu trong bộ dạng thảm hại. Ánh mắt chúng nhìn Phương Sâm Nham tràn ngập sự độc địa. Phương Sâm Nham nhìn hai kẻ này, lạnh lùng nói, "Nếu khai, ta sẽ giết người ngay lập tức. Nếu không khai, ta sẽ tha cho người không chết." Câu nói này mới nghe qua có vẻ rất mâu thuẫn, dường như nói ngược, nhưng nếu ngẫm kỹ mới cảm nhận được mối đe dọa khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Đằng sau câu "tha cho ngươi không chết" chính là ẩn ý khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng đúng lúc này, Đình Sơ lại phá lên cười ha hả, trong mắt còn rưng rưng nước, "Thủy Thủ Nham, 10 năm rồi, chúng tao đã tìm mày suốt 10 năm, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Mày có biết không, chúng tao vẫn luôn sợ mày chết đấy. Để mày chết một cách vô ích, sao có thể đối mặt với Henry? Sao có thể đối mặt với những anh em đã chết một cách oan uổng đêm đó?" Đồng tử của Phương Sâm Nham đột nhiên co rút lại. Anh đông cảm thấy một mối đe dọa cực lớn, đột ngột quay người lại, liền thấy trong bóng tối cách đó không xa, một con tàu nhanh ba cột buồm mũi nhọn đang rẽ sóng lướt tới trong im lặng, rồi đột ngột vọt lên từ trên đỉnh ngọn sóng cao. Trên mũi con tàu ba cột buồm, một gã đàn ông vạm vỡ đội chiếc mũ cấp biển lệnh một bên đang đứng thẳng tắp như một ngọn giáo. Ánh mắt hắn sắc như chim ưng, lại thêm vài phần độc địa và âm trầm. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa. Dưới mũi kiếm của gã đàn ông này, cả con tàu được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng mờ ảo, nhắm thẳng vào tàu Sam đang neo đậu mà đâm tới. "A Mọn, người quả nhiên đã xuất hiện." Phương Sâm Nham nghiến răng nói, "May là ta cũng không phải không có át chủ bài." Tất cả mọi người ngồi xuống, bám chặt vào vật cố định, chuẩn bị đón nhận cú va chạm. Ầm một tiếng vang trời, tàu Sam vốn đang neo đậu bên bờ bị đâm thủng một lỗ lớn ngay giữa thân tàu, cả con tàu bị đẩy ngang gần 10 mét, đến nơi đáy tàu lún sâu vào bãi cát gần nửa mét. Trong làn khói bụi và những mảnh gỗ vỡ tung, có thể thấy ít nhất hơn chục người hét lên những tiếng kêu thảm thiết, bị hất văng lên không trung 5-6 mét rồi rơi xuống cách đó hơn chục mét. Nếu bên dưới không phải là bãi cát mềm, thì hơn chục người này chắc chắn đã đầu rơi máu chảy. Dư chấn của cú va chạm còn chưa qua, từ con tàu đối diện, dây thừng và móc câu đã bay tới như mưa, theo sau là một đám cướp biển lặng lẽ lao lên theo những tấm ván. Dưới ánh lửa, tất cả những tên cướp biển này đều dùng khăn trùm đầu màu đen, không một ngoại lệ đều để râu, bên hông đeo đao cong Damascus. Những người này, kinh ngạc hay, lại là những tên cướp biển theo đạo Hồi. Được vũ trang bằng tín ngưỡng tôn giáo, chúng mạnh mẽ hơn hẳn. Gã Á Mòn này tự xưng là con trai của Hắc Hải, xem ra tuyệt đối không phải nói xuông, hắn hẳn có mối quan hệ khá sâu rộng với các quốc gia quanh Hắc Hải mới có thể tổ chức được một đội cướp biển hùng mạnh như vậy. Đám cướp biển trên tàu Sam đội vàng lên chiến, vừa chạm mặt đã chịu thiệt thòi lớn. Sau những vệt sáng loáng của đao quang, bong tàu đã ngập trong máu tươi, khắp nơi là chân tay cụt và sát chết. Tiếng hét thảm thiết chói tai, cùng với mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, khiến người ta càng thêm cảm thấy một ngạt. Lúc này, tiếng súng á cờ của HK vang lên. Bắn hết một băng đạn, anh ta lại triệu hồi được hai linh hồn sói rắn bị tở. Hai con manh thu không thuộc thế giới này vừa cắn vừa xé, cuối cùng cũng kìm hãm được phần nào thế công của địch. Nhưng trên chiến trường đã nổn ngang sát chết của thuộc hạ Phương Sâm Nham, đầu vỡ ruột lòi, chết vô cùng thê thảm. Thật lòng mà nói, bị tấn công dữ dội và bất ngờ trong đêm khuya như vậy, cũng là nhờ sức gắn kết của Phương Sâm Nham thật đáng kinh ngạc, nếu là đám cướp biển khác thì đã sớm tăng dã. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến những gì Phương Sâm Nham đã làm trên tàu Sam. Anh hoàn toàn từ bỏ hỏa lực tầm xa, thay vào đó tập trung vào chiến đấu giáp lá cả khi áp sát tàu địch. Vì vậy, những thuộc hạ trên tàu gần như đều là những kẻ liều mạng không sợ chết, thực lực cận chiến của họ mạnh mẽ cũng là điều có thể đoán trước. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không khỏi thở dài, tiếc là Cami, kẻ giỏi nhất trong những tình huống thế này, lại dường như đã bị ám toán, nếu không thì đâu đến nỗi thảm hại như vậy. Dù có hỏa lực của HK điểm trợ, nhưng phe của Phương Sâm Nham cũng dần không chống đỡ nổi, lộ ra thế yếu. Dù sao thì cả ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều bị phe Ả Mòn nắm chắc. May mắn là đúng lúc này, Philip cùng hơn chục thuộc hạ tâm phúc trước đây của anh ta đã xuất hiện. Dù lúc này họ đã mặc trang phục cướp biển, nhưng những khẩu súng mổ rẹ được trang bị khi còn là thủy quân Anh thì vẫn chưa bước đi. Thế là có thể thấy, hơn chục thuộc hạ của Phương Sâm Nham trong trang phục cướp biển lại đang khai hỏa theo đội hình hàng ngang đặc trưng của thủy quân Anh. Giữa làn khói súng bốc lên, một loạt kẻ địch đang lao tới liền ngã gục. Gần như chỉ trong một hơi thở, họng súng mổ rẹ lại phun ra những tia lửa dài, vô số viên đạn chỉ rực lửa bắn ra. Lúc này Philip đã không còn cầu độ chính xác, mà dùng phương thức hỏa lực bao trùm, dùng hỏa lực mạnh mẽ này trùm lên toàn bộ hướng tiến công của địch, nhằm dành thêm thời gian cho phe mình. Nhân cơ hội này, đám cướp biển dưới trướng Phương Sâm Nham lại gầm lên xuống tới, đẩy lùi thuộc hạ của Ả Mòn được vài mét. Sự dẻo dai trong chiến đấu của những kẻ liều mạng này khiến cả Ả Mòn cũng phải kinh ngạc, không hiểu tại sao đám cướp biển này lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng Ả Mòn đâu biết, những việc Phương Sâm Nham làm trước đây đã ăn sâu vào lòng những tên cướp biển này. Nếu kẻ nào thích tiền, Phương Sâm Nham không hề tiếc tay vung tiền. Nếu kẻ nào theo đuổi sức mạnh, Phương Sâm Nham càng có thể tước đoạt sức mạnh của kẻ địch để bán cho họ. Những kẻ có thể làm cướp biển trên biển đều là những tên hung đồ tàn bạo. Lúc này biết rằng ánh mắt của thủ lĩnh đang dõi theo từ phía sau, đây tự nhiên là cơ hội để lấy cái mạng hèn của mình ra đánh cực lớn. Một khi thành công, sẽ là tiền tài và sức mạnh đều có đủ. Chuyện hời như vậy, sao có thể không cố gắng phấn đấu? Thấy cục diện tốt đẹp như vậy mà vẫn bị Phương Sâm Nham kéo vào giai đoạn giằng co, khóe miệng Ả Mòn lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn đột nhiên giơ thanh đao cong Damascus trong tay lên, chỉ thẳng lên trời. Ngay lúc này, Tình Sở và Phèn Lì vốn đang bị bao vây lại một lần nữa nổi loạn. Trong số những người vây quanh chúng, lại có ba tên cướp biển phản bội, ra tay với đồng đội của mình. Cùng lúc đó, Ả Mòn còn giơ ngón trỏ của mình lên, khoe ra chiếc nhẫn màu đen đang đeo trên đó và hét lớn: "Hắc Phạm, đây là tín vật của ngài Fernandez, ta ra lệnh cho ngươi lập tức hành động, cùng Dĩnh Sở và những người khác kể vai chiến đấu." Nghe thấy hai chữ Hắc Phạm được gọi ra, lòng Phương Sâm Nham chấn động mạnh. Nếu cả người này cũng phản bội, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Ả Mòn đã có chuẩn bị mà đến, từ xa dùng thế đua đối đua để kiểm chế mình và dạ đá, khiến hai người họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, một khi Ả Mòn còn chiêu độc nào khác, e rằng cả ba người họ ngay cả cơ hội ứng biến cũng không có, chạy cũng không thoát. Chớ chơi hay, Cảm Bí lại bị ám sát không rõ sống chết, lão Hải Cẩu thì không phải là thành viên chiến đấu, nếu Hắc Phàm cũng là nội gián, thì hôm nay e rằng chỉ còn nước bỏ tàu chạy trối chết. Hắc Phàm nghe thấy lời của Ả Mòn, mà không biểu cảm đáp một tiếng: "Vâng." Chương 50, Henry Vessel. Ả Mòn vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hắc Phàm. Chỉ thấy Hắc Phàm dứt khoát tung một cước đá văng hai tên hải tặc trước mặt, lao thẳng về phía Dịn Sơ. Lúc này Hắc Phàm đã có dậy thần hành, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, hải tặc bình thường không thể nào ngăn cản. nhưng ngay lúc Dĩnh Sở đang nguy cấp, yên tâm giao tấm lưng của mình cho hắn, thì trong mắt Hắc Phàm lại lóe lên vẻ âm độc. Hắn đột ngột tăng tốc, sau lưng thậm chí kéo theo mấy vệt tàn ảnh dài, một thanh kiếm nhọn màu đen tức khắc bay vút ra như một con rắn độc hiểm ác, đâm thẳng vào lưng Dĩnh Sở. Dĩnh Sở một mặt phải luôn cũng né tránh những nhát chém điên cuồng của đám hải tặc xung quanh, một mặt còn phải trông chừng tên thân tín phèn dở có thực lực kém xa mình, tất nhiên không rảnh để ý tình hình sau lưng. Hắn nào có ngờ, người một nhà do chính miệng A Mạn gọi tên, lại giơ kiếm đâm lén mình ngay trong khoảnh khắc này. Cảm nhận được hơi lạnh thấu xương truyền đến từ sau lưng, cùng lúc đó Dĩnh Sở còn phải đối phó với hai chiếc dịu thủy thủ đang bổ xuống toàn lực. Lưng của Dĩnh Sở mặc một chiếc giáp da bò ma pháp, sức phòng ngự khá tốt, lúc này, hắn chỉ có thể chọn cách nghiêng người để hứng chọn nhát kiếm này của Hắc Phàm. Nhưng sự thật đã chứng minh, gã đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sai lầm. Bị hai chiếc dịu thủy thủ của hải tặc bình thường chém chúng chưa chắc đã chết, nhưng bị một kiếm của Hắc Phàm đã mưu tính từ lâu đâm vào người thì chắc chắn phải chết. Ngươi! Bị nhát kiếm như rắn độc lẻ lưới của Hắc Phàm đâm trúng, đôi mắt giận dữ của Dĩnh Sở trợn trừng. Hắn chỉ cảm thấy nơi bị đâm không hề đau đớn, ngược lại còn có một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ khó tả, dường như máu trong người hắn đã biến thành từng con địa, đang tham lam ngọ nghệ trong huyết quản. Dĩnh Sở hét lên một tiếng thảm thiết, vung dao chém ngược lại nhưng chỉ chém vào không khí. Hắc Phàm đã nhanh như chớp rút kiếm về, một vệt máu tươi thậm chí còn bị kéo ra như một sợi chỉ. Trước mắt Dĩnh Sở tối sầm lại, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên, quần áo trên người rách toạc, rồi giơ hai tay lên trời. Khi hắn làm động tác này, toàn thân hoàn toàn ở trong trạng thái không phòng bị. Những tên hải tặc khác thấy có cơ hội, ngay lập tức có hai con dao thủy thủ và bốn viên đạn chỉ găm sâu vào cơ thể Dĩnh Sở. Nhưng đúng lúc này, phía trên hai tay Dĩnh Sở bất ngờ xuất hiện một vầng sáng đó xoay vòng, hóa thành một cuốn kinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên bìa sách chính là mấy chữ dặn, kinh dặn. Rồi cuốn sách nổ tung, có thể thấy một luồng khí kình ánh sáng chói mắt huyết tán đều ra xung quanh. Cả con tàu rung chuyển dữ dội, ít nhất 7-8 phần những người đang chiến đấu đều mất thăng bằng, loạn choạng ngã xuống, như thể đang ở giữa sóng to gió lớn. Mấy tên hải tặc gần Dĩnh Sở đều hét lên thảm thiết, máu tươi chảy ra từ hai mắt, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Nhưng Dĩnh Sở sau khi tung ra đòn này cũng lập tức lảo đảo ngã xuống, hai mắt vô hồn, co giật không ngừng, trông như đã cận kề cái chết. Lúc này, Hắc Phàm lại một lần nữa áp sát như ma quỷ, một kiếm đâm xuyên yết hầu Dĩnh Sở, ghim chặt hắn trên sàn tàu. Chứng kiến cảnh này, A Mạn gầm lên một tiếng giận dữ đến xé lòng, tên phản bội nhà ngươi. Hắc Phàm không thèm ngẩng đầu, tiếp tục lao vào trận chiến. Ngay lúc A Mạn vừa nói, hắn đã đâm chết và làm bị thương thêm hai thủy thủ hồi giáo. Lúc này, Hắc Phàm không cần giải thích gì cả. Trong tình thế này, giải thích và lời nói đều vô cùng nhạt nhẽo, chỉ có hành động thực tế mới là thật. Mỗi một kiếm Hắc Phàm đâm ra cũng là một lần thể hiện lòng trung thành với Phương Sâm Nham, nhát kiếm ám sát Dĩnh Sở gần như đã dập tắt khả năng đây là khổ nhục kế. Và sau khi hắn giết thêm vài người nữa, đó chính là lời tuyên bố trở mặt hoàn toàn với A Mạn. Tuyệt đối là một mất một còn, không còn đường lui. Nhưng dù đã giết được nội ứng, tình thế vẫn dần nghiêng về phía A Mạn. Dù sao thì họ cũng chiếm ưu thế tấn công trước, lại có chuẩn bị từ sớm. Tiểu Thạch liếc nhìn Phương Sâm Nham, trong mắt mang ý hỏi. Bởi vì nếu Tiểu Thạch không ra tay, chiến cục ở khu vực ván nhảy giao chiến kịch liệt nhất gần như sắp sụp đổ. Những tên hải tặc hồi giáo tay cầm đao cong, ngực giấu kinh giản quả thực không sợ chết, số lượng lại chiếm ưu thế rất lớn. Họ cứ tiến một bước, hải tặc phe này lại phải lùi một bước, một khi bị họ chiếm được bong tàu và phát huy ưu thế về số lượng thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Phương Sâm Nham khẽ gật đầu. Tiêu Thạch lập tức xông lên phía trước như hổ vào bầy cừu. Hắn vừa ra tay đã lập tức ổn định được tình hình. Phải biết rằng, kỹ năng tê tâm liệt phế của Tiêu Thạch có thể coi là kỹ năng mở vở đỡ trong hỗn chiến, hiệu quả khống chế cực tốt, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian duy trì dài, sát thương cũng không hề tầm thường. Một khi gầm lên, những tên hải tặc hồi giáo kia liền loạn choạng như say rượu, hải tặc phe đối diện tất nhiên không khách sáo, vung dao lên chém loạn xạ. Tiêu Thạch vừa xuất hiện ở tiền tuyến, lập tức trở thành mũi nhọn của trận hình. Những tên hải tặc hồi giáo vốn đang chiếm thế thượng phong cũng không quen với lối đánh của Tiểu Thạch, lập tức là tả rơi xuống biển, hải tặc phe Phương Sâm Nham cũng sĩ khí tăng vọt, xem ra sắp lật ngược được tình thế. Nhưng đúng lúc này, thân tàu, thậm chí cả mặt biển đều bắt đầu rung chuyển nhẹ. Trong bóng tối sau lưng A Mạn, một cánh cửa khoang thuyền từ từ trượt sang hai bên. Sau đó, hai đốm sáng màu xanh lục sâu thẳm xuất hiện trong bóng tối, từ từ di chuyển tới. Đó là một người đàn ông đầu trọc cao lớn, khỏe mạnh. Hai đốm sáng xanh đó là mắt của gã. Người đàn ông này lại cường tráng lạ thường, dường như toàn thân tràn đầy năng lượng vô tận. Nhìn người đàn ông đầu trọc này, giống như một con gấu mang ánh mắt hung ác của loài sói. Dưới ánh đuốc bập bùng, làn da của người này có màu đồng, trên đó còn xăm vô số hình xăm khó tả. Gã mặc quần áo làm sơ sài từ da thú, cơ bắp cuồn cuộn, gần như muốn xé toạc quần áo trên người. Đầu gã hơi cúi, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự kiên trì không ngừng. Đương nhiên, còn có cả sự phẫn nộ. Người này cất giọng khàn khàn, "A Mạn, mục tiêu xuất hiện rồi sao?" Giọng gã trầm thấp, nhưng trên chiến trường tiếng chém giết đinh tai nhức óc này lại gợn lên từng lớp sợ hãi lạnh lẽo. Lúc này Phương Sâm Nham cũng đã nhìn rõ bộ dạng của người này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin, sao có thể? Henry Vessel. Không, không đúng, ngươi không phải hắn. Đúng vậy, đối với Phương Sâm Nham, Henry Vessel là một người đã bị hắn nghiên cứu từ đầu đến chân. Vô số đặc điểm chi tiết của Henry Vessel vẫn còn hiện rõ trong tâm trí Phương Sâm Nham. Người đàn ông vị kỷ trước mắt có tướng mạo cực kỳ giống Henry Vessel, vẻ ngoài cũng cố tình bắt chước trang phục của hắn. Nhưng Henry Vessel giống như một chiếc mỏ neo khổng lồ đã chìm dưới đáy biển nhiều năm, cảm giác tang thương đặc trưng do thời gian mang lại trên người là thứ không thể bắt chước được. Ngươi chính là thủy thủ. Người này tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn, gã khoanh đôi cánh tay to khỏe, cơ bắp quần quận trước ngực, nhìn về phía Phương Sâm Nham. Ngươi dùng thủ đoạn bị hủy hại chết anh trai ta, còn cướp đi thánh vật mỏ neo hóa thạch đen của tộc Gasgat chúng ta, chỉ riêng hai điểm này, ngươi đáng phải chết. A Mạn lúc này nghiêm túc nói, đi đi, Hạ Dồn, báo thủ cho anh trai hạ mẹ của ngươi đi. Năm đó khi Henry rời khỏi bộ tộc các ngươi, dù đã thể sẽ vĩnh viễn từ bỏ mọi thứ của tộc Gasgat, bao gồm cả cái tên hạ mẹ của hắn. Nhưng ta biết, hắn vẫn luôn nhớ về người thân, về bộ tộc của mình, ta không biết vì sao hắn rời bỏ các ngươi, nhưng ta biết, hắn không lúc nào không nhớ về các ngươi, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Phương Sâm Nham đột nhiên ngẩng mắt lên, nhìn A Mạn, hơi người con vĩ đại của biển đen, ta phát hiện ngươi bây giờ ngày càng cẩn thận rồi đấy. Ngươi căm hận ta chắc chắn hơn bất cứ ai, vậy mà trong tình huống này, ngươi vẫn muốn để người khác đến dò xét thực lực của ta sao? A Mạn lạnh lùng nói, ngươi muốn nói gì thì nói, ta sẽ không nghe bất cứ lời nào, thậm chí một chữ nào của ngươi nữa. Ngươi chính là một con rắn độc, mỗi âm tiết phát ra từ miệng ngươi đều thấm đẫm độc. Hạ Dồn Dung manh bắt đầu mặc vào áo giáp da sắt màu đen, găng tay xích, đương nhiên nổi bật nhất là chiếc mũ giáp sắt có sừng trâu trên đầu. Đáng nói là, cặp sừng sắt trên mũ giáp cong về phía trước, sau khi gã mặc xong, vừa có khí chất lạnh lẽo của sắt thép, lại vừa có sự nhanh nhẹn của hổ, sư tử, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề. Hạ Dồn ra lệnh một tiếng, bảy chiến binh vị kình vạm vỡ lần lượt bước ra từ sau lưng gã. Chiều cao của họ gần như đều trên 2 mét, chỉ đứng đó thôi cũng toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả. Họ đồng thanh gầm lên, vũ khí họ cầm đa số là đại kiếm hai tay, đũa lớn, dịu nặng. Có thể đoán trước được, một khi bảy người này tham gia vào trận chiến trên bán tàu, chắc chắn sẽ gây ra một trận mưa máu gió canh. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của một mình Tiểu Thạch, tuyệt đối không thể chống lại cuộc đột kích liều chết của bảy người này. Trên mặt Dạ Mạn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhưng đúng lúc này, Hạ Dồn lại sải bước thỉnh thịch đi đến mũi tàu, giơ thanh đại kiếm hai tay lên, chỉ thẳng vào Phương Sâm Nham và gầm lên, ngươi đã dám ra tay độc ác với Hà Mẹ, vậy chắc cũng có dũng khí cho ta biết thi thể của hắn ở đâu chứ? Chương 51, quyết chiến huyết thuyền. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Dồn, Phương Sâm Nham hờ hững đáp, thi thể của hắn đã được ta xử lý theo tục lệ của người bị kìm, đặt lên một chiếc thuyền nhỏ rồi thả trôi ra biển. Nghe vậy, vẻ mặt Hạ Dồn không có gì thay đổi, nhưng Hạ Mạn lại lạnh lùng nói, ngươi tốt bụng đến thế sao? Phương Sâm Nham khinh khỉnh đáp, tin hay không tùy ngươi. Hạ Dồn đột nhiên lên tiếng, hắn không nói dối. Dưới sự soi dọi của ánh sáng vĩ đại từ thần Odin, người bị kìm chúng ta có cách tìm thấy thi thể của người thân. Ánh mắt Hạ Mạn lại trở nên âm u hơn vài phần. Hạ Dồn cũng không để ý đến gã, quay sang nói với Phương Sâm Nham, chuyện này nói cho cùng vẫn là việc riêng của gia tộc chúng ta, không thể để các dũng sĩ trong bộ tộc phải đổ máu vô ích. Thủy thủ Nham, nếu ngươi dám cùng ta quyết đấu huyết tuyển, vậy thì bất kể thắng bại ra sao, bảy võ sĩ bị kình ta mang đến sẽ không ra tay. Nghe xong, đồng tử của Á Mạn chợt co rút lại, việc Hạ Dồn đề nghị đơn đả độc đấu rõ ràng không nằm trong kịch bản của gã. Gã dường như cũng quên mất một điều, không phải ai cũng trung thành tận tụy như Henry Vessel, cam tâm làm một quân cờ cho gã. Trong giới hải tặc vị kình thời sơ khai, một khi hai bên nảy sinh tranh chấp không chết không thôi, liền có một truyền thống cổ xưa là lặng lẽ cho thuyền cập vào nhau. Sau đó, họ hạ một chiếc thuyền nhỏ xuống, hai bên bắc ván nhảy ở hai đầu thuyền, rồi tất cả mọi người trên hai thuyền lần lượt lên sàn đơn đả độc đấu. Mỗi người bước lên ván nhảy đều phải đối mặt với số phận, hoặc là giết sạch đối phương, hoặc là tử trận để đồng đội phía sau báo thù cho mình. Dĩ nhiên còn một con đường khác là nhảy xuống biển, nhưng máu và xác của người chết đều bị ném xuống biển, từ lâu đã thu hút vô số cá mập. Nếu không có gì bất ngờ, kết cục của việc nhảy xuống biển chính là chôn thây trong bụng cá, hơn nữa còn bị cả tộc phỉ nổ. Thường thì đến cuối cùng, chiếc thuyền nhỏ dùng làm chiến trường quyết đấu đều sẽ thấm đẫm máu tươi, được gọi là huyết thuyền. Đáng nói là, trong số người bị kìm, kẻ được xếp ở đầu thuyền lên trận đầu tiên thường là chiến binh tinh nhuệ nhất. Họ cởi trần khi chiến đấu, gầm lên những tiếng thô bạo, say sưa tận hưởng sợi của trận chiến. Họ biết rằng, tấm ván nhảy dưới chân đã thấm đẫm máu của tổ tiên, và con cháu của họ sau này cũng sẽ đặt chân lên chính nơi này. Cơn thịnh nộ khiến hải tặc vị kình trở nên mạnh mẽ và đáng sợ. Những kẻ sống sót qua nhiều trận chiến huyết tuyển tàn khốc đã có thể tự do chuyển hóa cơn phẫn nộ, chiến ý và cả những vết thương phải chịu thành sức mạnh của bản thân. Những người này được gọi là cuồng chiến sĩ. Mà Hạ Dồn vừa hay chính là một cuồng chiến sĩ. Đối mặt với lời đề nghị của Hạ Dồn, Phương Sâm Nham không chút do dự liền đồng ý, được. Đối với Phương Sâm Nham, trong trận chiến này, thuộc hạ của hắn đã ở thế yếu toàn diện. Nếu không có Tiếu Thạch chống đỡ phía trước, e rằng tàu Sam đã sớm bị kẻ địch công phá. Nếu có thể nhân cơ hội quyết đấu huyết thuyền này để thuộc hạ của mình được thở một hơi, có được thời gian nghỉ ngơi quý báu, người bị thương có thể được cứu chữa hợp lý. Phải biết rằng, trên tàu của Phương Sâm Nham có bác sĩ chuyên nghiệp cả tò, hơn nữa còn mua được loại thuốc mỡ thần kỳ đến từ Sudan. Nếu Phương Sâm Nham có thể nhân cơ hội này kéo dài thời gian hơn 20 phút, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hầu hết thuyền viên của hắn đều sẽ được cứu chữa kịp thời, người trọng thương có thể không chết, người bị thương vừa sẽ thành bị thương nhẹ, sức chiến đấu ít nhất cũng tăng lên hơn 5 thành. Hành động của người bị kình cũng vô cùng nhanh chóng, họ lần lượt ném xác chết trên thuyền xuống nước. Chẳng bao lâu sau, dưới mặt nước đã thấy từng bóng đen lướt qua, toàn bộ đều là loài cá mập mạ cổ xám hung tàn vô cùng, dài đến 5-6 mét. Dù dưới ánh lửa cũng có thể thấy hàm răng của chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Những sinh vật mạnh mẽ này ra sức xé xác, từng vệt máu đỏ sẫm sủi bọt lo ra, khiến người ta lạnh toát sống lưng. Có lẽ Á Mạn cũng đã ra lệnh phải tranh thủ thời gian, vì vậy chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người bị kình đã ào một tiếng ném chiếc huyết thuyền quyết đấu xuống biển. Chiếc huyết thuyền tràn ngập phong cách nguyên thủy, dũng mãnh, uy vũ của người bị kình, được làm từ một thân cây sồi khổng lồ duy nhất. Thân thuyền dài khoảng 20 mét nhưng chiều rộng chưa đến 2 mét. Hai đầu thuyền đều có tượng điêu khắc cuốn cong, có phần giống cổ thiên nga, nhưng đầu của nó lại là một con dị thú hung tợn, tàn ác. Sau khi huyết thuyền xuống nước, lũ cá mập xung quanh thậm chí còn bỏ cả thức ăn, đồng loạt điên cuồng tụ tập quanh huyết thuyền. Từ đó có thể thấy, chiếc huyết thuyền này quả thực đã bị máu tươi thấm đẫm, đến mức lũ cá mập bỏ cả sát chết, trực tiếp bị mùi máu tanh của huyết thuyền rủ rô. Thậm chí có thể thấy, mặt biển mấy chục mét vuông xung quanh sôi sùng sục như nồi cháo loãng. Hạ Dồn nhảy lên huyết thuyền trước tiên, rồi nhìn về phía Phương Sâm Nham, trong mắt hắn lóe lên một thứ ánh sáng vô cùng cuồng nhiệt. Mà vẻ mặt của Phương Sâm Nham vẫn hờ hững như cũ, cũng không thấy hắn có động tác gì, tự nhiên có hải tặc dưới trướng bắt vắng nhảy, dùng ánh mắt kính sợ nhìn Phương Sâm Nham từng bước tiến về phía chiếc huyết thuyền. Nhưng ngay khi sắp bước lên đầu huyết thuyền, Phương Sâm Nham lại đột ngột dừng lại. Hắn chợt nhìn Hạ Dồn, trầm giọng nói, "Nếu ta quyết chiến với ngươi, đối với Á Mạn lại là một thời cơ tốt. Hắn nhân lúc ta không thể chỉ huy mà ra tay với người của ta, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không được, ngươi phải cho ta một sự đảm bảo." Hạ Dồn lạnh lùng nói, "Ngươi muốn đảm bảo gì?" Phương Sâm Nham nói, "Ta muốn thuộc hạ của ngươi dùng linh hồn của tổ tiên người vị kình để thể, rằng bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần cuộc quyết đấu của chúng ta không có người ngoài xem vào, trước khi chưa phân định sinh tử thắng bại, họ phải giữ thái độ trung lập. Bất kỳ bên nào ra tay trước, họ phải tấn công bên đó." Sắc mặt Hạ Dồn biến đổi, quay đầu nhìn về phía A Mạn, rồi nghiêm túc gật đầu nói, "Được, ta sẽ cho ngươi chết được nhắm mắt. Nhưng người của ngươi thì sao? Người của ngươi xen vào thì phải làm thế nào?" Phương Sâm Nham cười nói, "Người của ta xen vào, vậy thì lời thề đương nhiên vô hiệu." Hạ Dồn liền lập tức bay sang thuộc hạ của mình lớn tiếng ra lệnh vài câu. Bảy chiến binh vị kình kia nhận được lệnh của Hạ Dồn, liền đồng loạt quỳ xuống, rạch một vết máu dài trên lòng bàn tay, đồng thời ấn nó lên ngực và nghiêm túc thề. Đối với người vị kình, huyết thệ như vậy đã là lời thề nghiêm trọng nhất. Sau khi họ thề xong, Phương Sâm Nham không đợi ai thúc giục, đã trực tiếp cất bước lên huyết thuyền. Lúc này, Phương Sâm Nham mới phát hiện, chất liệu ván thuyền của huyết thuyền hóa ra đều có màu đỏ sẫm. Trên chiếc thuyền này không biết đã có bao nhiêu người chết, máu đã thấm sâu vào ván gỗ, bao nhiêu nước biển cũng không rửa trôi được màu sắc trên đó. Vừa thấy Phương Sâm Nham bước lên thuyền, hai bên đồng thời rút ván nhảy ra. Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, "Ngươi hao tâm tổn trí dụ ta lên chiếc huyết thuyền này, bây giờ đã được như ý rồi, có át chủ bài gì thì cứ tung ra đi." Lúc này, trên huyết thuyền bỗng bốc lên sương mù màu máu, sương mù từ nhạt đến đậm. Rất nhanh, toàn thân Hạ Dồn đã bị bao phủ bởi lớp sương mù màu máu dày đặc. Lớp sương mù đó như thể là áo giáp, là thú cưng, là bạn đồng hành, là vũ khí của hắn, lượn lờ quanh thân. Mà thanh cự kiếm trong tay Hạ Dồn lại lóe lên ánh sáng kỳ dị như tinh thể băng. Thân hình hắn, theo từng hơi hít vào làn sương máu, điên cuồng phình to ra. Bộ giáp da vốn rộng rãi, trông cứ như một chiếc áo ba lỗ có dán bó sát. Chiếc mũ sắt sừng bò càng bị căng đến mức vành mũ cũng to ra, da trên trán căng cứng. Giọng nói khàn khàn của hắn càng khiến người ta liên tưởng đến một dòng sông cạn khô, đang cấp thiết cần máu tươi tới nhuận. Lịch sử của chiếc huyết thuyền này đã hơn 300 năm. Trong 300 năm đó, không biết đã có bao nhiêu dũng sĩ bị kình đổ đầu rơi máu nóng trên đây. Anh hồn của họ đã quấn quanh chiếc thuyền này, tinh thần của họ đã bám vào chiến thuyền thấm đẫm máu tươi này. Còn ta, cùng chiến sĩ vĩ đại Hạ Dồn, từ khi có ký ức, đã luyện võ kỹ của mình trên huyết thuyền này. Đến nay ta đã chiến đấu trên huyết thuyền này 17 lần, giết chết 125 người. Những kẻ dám đứng trước mặt ta đều đã chết dưới tay ta, bởi vì ta không chiến đấu một mình, chiến hồn của tổ tiên người vị kình đang bảo vệ ta. Còn ngươi, chính là oan hồn thứ 126. Khi Hạ Dồn gầm lên tiếng gầm trước trận chiến, Phương Sâm Nham muốn nhấc chân lên để vào một tư thế chiến đấu phù hợp, nhưng đúng lúc này, một chuyện vô cùng kỳ dị đã xảy ra. Vệt máu trên ván thuyền dưới chân hắn gợn sóng, dường như hoàn toàn tan chảy ra, sau đó hình thành một xoáy nước màu máu kỳ dị. Từ trong xoáy nước thò ra hai ba bàn tay to lớn, gân gốc được tạo thành từ máu, dứt khoát tóm lấy bàn chân của Phương Sâm Nham không cho hắn di chuyển. Phương Sâm Nham đột ngột dùng sức, lúc này mới khó khăn nhấc chân lên, xé nát mấy bàn tay máu đang níu chân mình thành chất lỏng, hòa tan trở lại vào ván thuyền. Nhưng khi bàn chân hắn một lần nữa giẫm lên ván thuyền, xoáy nước màu máu lại hình thành, hai ba bàn tay máu kia lại thò ra, siết chặt lấy cổ chân Phương Sâm Nham không buông. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này mà trong mắt gần như muốn lồi ra. Một con thuyền tà dị đến vậy, Phương Sâm Nham dù chỉ di chuyển trên đó cũng đã phải tốn rất nhiều sức lực, huống hồ còn phải đối mặt với đòn tấn công mãnh liệt của cuồng chiến sĩ điên cuồng và mạnh mẽ nhất Bắc Âu. Điều này có nghĩa là muốn né tránh cũng rất khó, chỉ có thể đối mặt trực diện cứng đối cứng với cuồng chiến sĩ mà thôi. Chẳng trách Hạ Dồn lại có niềm tin chiến thắng lớn đến vậy. Thế nhưng, sắc mặt Phương Sâm Nham vẫn vô cùng bình tĩnh, trông có vẻ đã có kế sách vẹn toàn.